quán rượu lão bản cái thứ hai chết, hắn vốn là Lý gia hợp tác đồng bạn, kết quả thừa dịp Lý gia gặp rủi ro, nuốt vào cả tòa quán rượu. Đầu đường Lưu Manh cái thứ ba chết, lão Lý đi cáo trạng bị đánh sau khi ra ngoài, Lưu Manh trộm đi trên người hắn bảo vật gia truyền ngọc. Sắt vách lão Vương cái thứ tư chết, hắn tư thông Lý phu nhân, còn mưu đổ hại chết lão Lý. Đồ tể cái thứ năm chết, hắn ngấp nghé Lý gia nữ nhi, tới cửa cầu hôn lại bị cự tuyệt, lúc gần đi buông xuống ngoan thoại. Đạo tặc cái thứ sáu chết, hắn nhập thất đi trộm, bị Lý gia nữ nhi phát hiện, liền ngạt chết nàng cũng đầu nhập trong giếng. Còn lại thư đồng, bộ khoái, ca sĩ nữ ba người, bọn hắn cùng gia đình kia quan hệ cũng không có bị vạch trần, nhưng nhiều hơn Thiểu Thiểu vẫn là lưu lại một điểm phục bút. Nói ví dụ thư đồng ra sân lúc là một cái cử nhân, phong độ nhẹ nhàng. Quyển thứ ba mới vạch trần hắn năm đó bởi vì trong nhà không có tiền, liền đi cho Lý gia nhi tử làm thư đồng. Lý gia diệt môn về sau, hắn lại mất tích. Bộ khoái chính là năm đó đánh gãy lao Lý chân người, hắn cùng đại phu nhưng thật ra là nhận biết, bất quá một bắt đầu cũng không có thừa nhận. Mặt khác thư đồng cũng nhận biết lao Vương cùng đại phu, bất quá hắn vì che giấu tung tích, một bắt đầu cũng là làm bộ không biết bọn hắn. Cuối cùng cái kia ca sĩ nữ nghe nói là năm đó lao Lý nhân tình, lao Lý ở bên ngoài chuyên môn cho nàng thuê một chỗ viện lạc, còn ẩn giấu rất nhiều tiền riêng tại nàng chỗ ấy. Bất quá nàng khi biết lao Lý xảy ra chuyện về sau, lập tức vòng quanh tiền chạy, hoàn toàn không có bận tâm nửa điểm ngày xưa tình cảm. Sống sót cái này ba cái đều không giống như là sẽ vì Lý gia báo thù người, nếu như nhất định phải nói, thư đồng khả năng lớn nhất. Mà lại từ một bắt đầu, tác giả ở trên người hắn dùng bút mực liền là nặng nhất, thậm chí còn có cùng ca sĩ nữ tình cảm hí, này làm sao nhìn đều giống như nam nhân vật chính. Có người suy đoán cái này thư đồng phía sau khẳng định còn có cái gì không muốn người biết cố sự. Đương nhiên, cũng có người suy đoán phía trước 6 cá nhân ở trong có lẽ có một cái là giả chết, hung thủ thật sự kỳ thật giấu ở cái này 6 trong đó. Loại thủ pháp này tại tiểu thuyết huyền nghi bên trong cũng không hiếm thấy, mà lại hiệu quả bình thường đều rất không tệ. Mà cuối cùng một phái độc giả thì là cho rằng hung thủ kỳ thật cũng không phải là 9 người một trong, U Diêu Trang bên trong vẫn tồn tại thứ 10 người, kia một nhân tài là chân chính phía sau màn hát thủ. Hắn tạo nên hung thủ ngay tại 9 người bên trong không khí, chính là muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chương 263, hạt thông ưu thế. Viết tiếp U Diêu Trang có thể đi đường đi nói chung chỉ có một đầu, kia liền đem quyển thứ tư bổ sung. Cái này giống như là tìm ra lời giải đồng dạng, manh mối phía trước ba quyển, căn cứ nhắc nhở tìm tới hung thủ, sau đó suy đoán ra hắn về sau hành động cùng kết quả sau cùng. Bất quá, so với tìm ra lời giải, cái này kỳ thật càng khó. Bởi vì trước ba quyển manh mối cũng không nhất định liền là toàn bộ, có lẽ quyển thứ tư sẽ còn tăng thêm đầu mối mới, thậm chí có thể là mấu chốt nhất manh mối. Nơi này liền cần viết tiếp người phát huy trí tưởng tượng của mình cùng phỏng đoán nguyên tác giả trong lòng. Trước mặt phục bút chỉ cần lỗ hổng một chỗ, như vậy viết tiếp suy luận liền vô cùng có khả năng xuất hiện lỗ thủng, đây là chí mạng nhất. U Diêu Trang xuất thế thời gian rất sớm, trong tiểu thuyết một chút thiết lập tại lúc ấy tới nói vẫn là rất tươi mới, tỉ như bị vây khốn ở Sơn Trang. Theo thứ tự giết người cũng để lại đầu mối, một đám người xa lạ tương hỗ nghi kỵ nhưng lại không thể không báo đoàn vân vân. Bất quá theo những năm này cùng phong người càng ngày càng nhiều, những này kiều đoạn cũng biến thành có chút tục xáo. Dù vậy, U Diêu Trang vẫn như cũng là một bản 10 phần đặc sắc tiểu thuyết huyền nghi. Tác giả không chỉ có hành văn sáng chói, chôn đầu mối bản sự cũng là nhất tuyệt. Một chỗ cực kỳ tự nhiên hoàn cảnh miêu tả, một cái dùng từ cũng có thể là có thâm ý cuối cùng chân tướng vạch trần lúc. Độc giả thường thường đều sẽ nghĩ nguyên lai là dạng này, mà không phải thì ra là như vậy. Cái này cũng khiến cho muốn hoàn mỹ tìm ra tất cả phục bút thật rất khó. Lọt mất hoặc là tìm nhiều cũng có thể, mấu chốt còn không có câu trả lời chính xác có thể đối chiếu, chỉ có thể dựa vào được. Đỗ Tử Viên 10 phần may mắn mình không có rút đến bản này, không phải hắn thật đúng là đến tốn nhiều sức lực, cái này mấy ngày liền không thể như vậy cá ướp muối. Hắn nhìn một chút hạt thông cho ra bài thi, trên đại thể cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá hạt thông chuẩn bị lâu như vậy, rất nhiều chi tiết phương diện muốn so Đỗ Tử Viên cái này tùy ý mù mờ muốn hoàn thiện. Hắn xem hết về sau trong lòng không khỏi hiện lên nơi này quả là thế cùng nguyên lai like nơi đó là như thế này cảm khái. Hắn nghĩ nghĩ, nếu như mình cho hạt thông chấm điểm, hẳn là có thể cho 9 phân thậm chí 10 điểm. Liền xem như nguyên tác giả đến viết, khả năng cũng liền điểm ấy đồ vật. Tiếp theo là phù thương ẩm phiên bản, hắn nhìn một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng. Phù thương ẩm phần này bài thi có thể nói là cùng hạt thông hoàn toàn khác biệt, liền ngay cả sau cùng hung thủ đều không đồng dạng, nói cách khác hai người bọn họ có hoàn toàn khác biệt kiến giải. Hai cá nhân suy luận đều là tương đương ưu tú, đều có các đạo lý, vô luận là cái nào đều không có sai. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn các tự do quyển thứ tư đều gia nhập mới phục bút, từ đó tướng kết cục dẫn hướng mình muốn phương hướng. Nói một cách đơn giản, liền là bọn hắn nhìn trước ba quyển về sau đoán được hung thủ là ai, nhưng là bởi vì chứng cứ không đủ, cho nên tại quyển thứ tư gia nhập mới chứng cứ, khiến cho cái kia hung thủ có thể bị xác định được. Chỉ là bởi vì đoán được hung thủ khác biệt, cho nên kết cục cũng một trời một vực. Uy, lão đại, ta cảm giác hai người bọn họ đều tốt có đạo lý à, lần này nhưng làm sao bây giờ? Tiểu muội nguy hiểm a. Đường Quân Hạo ở một bên khẩn trương nói. Đỗ Tử Viên lườm hắn một cái, đều gọi ngươi bình thường dùng nhiều dùng đầu óc, lúc này mù khẩn trương cái gì a? Lao tam thắng chắc. Ai? Vì cái gì a? Nhìn kỹ một chút đi, mặc dù hai cá nhân suy luận nhìn qua đều là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng trên thực tế phù thương ẩm lão sư còn đã bỏ sót một cái địa phương. Thật sao? Hắn đã bỏ sót cái gì? Đường Quân Hạo cũng là nhìn qua trước ba quyển, lấy tu vi thần hồn của hắn, trong thời gian ngắn nhớ kỹ mấy 10 vạn chữ tiểu thuyết vẫn là dễ dàng. Hiện tại cẩn thận một lần nghĩ, hoàn toàn không có biện pháp tìm ra Đỗ Tử Viên cái gọi là lọt mất địa phương. Đỗ Tử Viên nhưng lại không có vội vã trả lời hắn, trước nghe một chút ban giám khảo bình điểm. Hắn muốn nhìn một chút, ba cái ban giám khảo có mấy cá nhân phát hiện vấn đề kia. Phong Mộ Chiêu hẳn là đã nhìn ra đi. Đỗ Tử Viên nhìn về phía Phong Mộ Chiêu, phát hiện cái sau biểu lộ nhìn qua 10 phần thất lạc, liền cùng vừa mới thất tình giống như. Ban giám khảo nhóm theo thứ tự bắt đầu lợi bình, đầu tiên là Ngạn Vô Song, ta cảm thấy hai cái đều thật không tệ, không có gì tốt giảng. Nàng tiểu nói này, kia Đoan Mục Hạnh cũng chỉ phải tiếp lời đầu, hai vị lao sư hành văn không thể nghi ngờ đều là hết sức ưu tú, nhưng phong cách lại khác biệt rõ ràng nàng nói một tràng lời nói, đại thể ý tứ liền là hai vị viết tiếp người mặc dù đều đang bắt chước nguyên tác giả văn phòng, nhưng khó tránh sẽ mang lên một chút thói quen của mình. Thân là nữ nhân hạt thông ngược lại hào hùng khí thế, thân là nam tử phù thương ẩm thì là tinh tế tỉ mỉ nhu hòa, cả hai cũng không ưu khuyết phân chia. Nói nửa ngày tương đương không nói. Cuối cùng đến phiên Phong Mộ Chiêu, nàng tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Vẫn là Đoan Mục Hạnh đẩy nàng một chút mới lấy lại tinh thần. A, đến phiên ta sao? Nàng nhìn một chút mọi người, sau đó nói, ta cảm thấy, một vòng này cuồng thiếu lao sư viết càng tốt hơn. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, bình thường ban giám khảo đều là hai bên cũng khoe khen một cái, nói lại ưu khuyết điểm, sau đó để một vạn ban giám khảo mình đi chấm điểm. Nơi nào sẽ giống nàng trực tiếp như vậy địa nói ra cái nào tốt cái nào không tốt. Đây quả thực là trần trụi thiên vị. Loại tình huống này, hoặc là liền là hai bên thực lực sai biệt quá lớn, hoặc là chính là nàng có tư tâm. Cái sau hiển nhiên là không thể nào, như vậy thì chỉ còn lại cái trước. Phù thương ẩm tiểu thuyết thật so hạt thông kém nhiều như vậy sao? Tiêu Cảnh Lịch bản nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng nhìn chằm chằm vào Phong Mộ Chiêu, hy vọng nàng có thể đưa ra một đáp án. Cho dù đối phương tu vi cùng địa vị đều viễn siêu mình, hắn cũng muốn một đáp án. Phong Mộ Chiêu cũng lý giải tâm tình của hắn, rất ôn hòa giải thích nói, cái này kỳ thật cũng trách không được phù thương ẩm lão sư, ta cũng là nhìn hai vị tác phẩm về sau mới phản ứng được, lần tranh tài này cuối cùng vẫn là cuồng thiếu lão sư chiếm ưu thế. Ưu thế này cũng không phải ta giành được hạt thông trên đài bĩu môi, rút ra quyển sách này chính là hắn không phải ta. Nàng cũng không có phủ nhận ưu thế của mình, cái này cũng liền khiến cho những người khác càng thêm nghi hoặc, các nàng đến cùng đang nói cái gì? Uy, lão đại, các nàng đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm? Vì cái gì ta cảm giác mình càng ngày càng nghe không hiểu rồi. Vậy liền nói rõ đầu óc của ngươi đã bị cương thi ăn hết. Đỗ Tử Viên nhả ránh một câu, bất quá vẫn là giải thích nói, suy nghĩ kỹ một chút, Phong Mộ Chiêu cùng Hạt Thông có cái gì điểm giống nhau? Điểm giống nhau? Đều là nữ nhân. Ách! Đúng rồi. Các nàng đều là ca cơ. Chẳng lẽ lại hồi tưởng lại Hạt Thông tiểu thuyết, Đường Quân Hạo đông nhiên nghĩ minh bạch cái gì? Lúc này, Phong Mộ Chiêu cũng bắt đầu giải thích từ bản thân cho ra loại này phán đoán lý do, đầu tiên đến xem phù thương ẩm lao sư tác phẩm, ngươi tướng đã chết đạo tặc thiết lập thành hung thủ, lý do là bởi vì 10 năm trước có quan hệ hắn sự tích chỉ liên lụy đến Lý Gia nữ nhi một người, trên thực tế cũng không có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh hắn thật là tiểu thâu, cũng không ai năng xác định hắn thật giết Lý Gia nữ nhi, kể từ đó, có thể phát huy không gian hoàn toàn chính xác rất lớn. Chương 264, chi tiết. Nhưng là Phong Mộ Chiêu lời nói xoay chuyển. Nói tiếp, ngươi khả năng không để ý đến một chi tiết. Chi tiết? Phù thương ẩm nhướng mày. Đúng vậy, Phong Mộ Chiêu nói, kỳ thật cái này cũng không thể trách ngươi, xem như chức nghiệp ưu thế đi, ngươi xem một chút quyển thứ nhất mở đầu, có một đoạn mọi người tập hợp một chỗ tự giới thiệu miêu tả. Theo nàng, không chỉ là phù thương ẩm, ngoại trừ Đỗ Tử Viên cùng Hà Thông, những người khác cầm trong tay tiểu thuyết lật đến quyển thứ nhất mở đầu. Thế là 9 người ngồi vây quanh thành một vòng, thượng thủ là cái kia nắm nuốt tẩu thuốc lão nhân. Hắn hít sâu một cái khói, sau đó mới giới thiệu mình là cái đại phu, bây giờ tại Mát Thành kinh doanh một gian y quán, lúc nói chuyện khói trắng từ trong miệng toát ra, nổi bật lên hắn như là một vị lao tiên. Bên tay phải của hắn người tự xưng họ Vương. Cuối cùng, đến phiên nữ nhân kia, nàng nói mình là một cái ca sĩ nữ, hát rong mà sống. Cái này một đoạn nội dung chủ yếu là bàn giao đăng tràng nhân vật thân phận, để cho độc giả càng hiểu hơn bọn hắn. Rất nhiều người xem hết về sau vẫn là không có minh bạch vì cái gì Phong Mộ Chiêu nói nơi này có chi tiết bị phù thương ẩm không để ý đến. Phong Mộ Chiêu nói, chú ý nơi này, bọn hắn là ngồi vây quanh thành một vòng, mà giới thiệu thì là từ phải đi phía trái, cho nên có thể xác định chính là cái cuối cùng tự giới thiệu ca sĩ nữ là ngồi tại đại phu bên trái. Trước văn đề cập qua, lão nhân kia lấy thuốc lá là tay trái, nói cách khác, hắn tẩu thuốc chính đối ca sĩ nữ, nhìn thấy nơi này thời điểm ta liền mười phần khó chịu. Bởi vì đồng dạng là ca hát, ta là tuyệt đối sẽ không cách một cái người hút thuốc lá gần như vậy. Đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Phong Mộ Chiêu vậy mà chỉ là cái này. Nếu như đây thật là một cái phục bút, vậy cũng chôn quá tốt. Trước hết nhất tự giới thiệu chính là lão nhân, hắn miệng phun khói trắng như là một vị lao tiên cái gì, bình thường nhìn đi qua tất cả mọi người sẽ tưởng rằng một loại tu từ thủ pháp. Thời đại kia tác giả vẫn là rất thích viết loại này đồ vật. Về sau ở giữa cách bảy cá nhân, chờ đến phiên ca sĩ nữ thời điểm, ai còn sẽ để ý như vậy bọn hắn ngồi thành một vòng sự tình. Chớ nói chi là cùng phía trước đại phu ra sân lúc một câu kia tay trái mang theo một cây khói liên hệ. Mà lại coi như trong đầu có như thế một cái hình tượng, sách chung không có tận lực đi sách, rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ. Chỉ có một ít chân chính hát đối ca, hát hí khúc người hiểu rõ, mới có thể minh bạch các nàng đối với mình cuống họng coi trọng cỡ nào. Nàng nói mình dựa vào hát rong mà sống, nhưng thật ra là nói dối. Như vậy vô cùng có khả năng nàng cũng không phải là chân chính ca sĩ nữ. Như vậy nàng sẽ là ai chứ? Toàn bộ trong chuyện xưa hết thảy liền ba cái nữ tính, ngoại trừ ca sĩ nữ, vậy liền chỉ còn lại Lý Gia phu nhân cùng Lý Gia tiểu thư. Trong đó niên kỷ cùng ca sĩ nữ không sai biệt lắm chính là Lý Gia tiểu thư, nàng năm đó chỉ là bị bỏ ra trong giếng, đạo tặc cũng không có xác nhận nàng tử vong, cho nên nàng xuất hiện hoàn toàn hợp tình lý. Phù thương ẩm thân là một cái hoàng tử. Đối với phương diện này đương nhiên sẽ không có quá sâu hiểu rõ, tướng so với dưới, thân là ca cơ Nhạn Vân Tùng Tử trước tiên liền ý thức được cái này không hài hòa chỗ. Cho nên tại nàng viết tiếp phiên bản bên trong, ca sĩ nữ sở dĩ tới gần đại phu ngồi chính là vì người thứ nhất giết chết hắn. Đại phu tồn tại đối nàng đến tiếp sau giết người kế hoạch trở ngại rất lớn, cho nên nhất định phải cái thứ nhất giải quyết hết. Mà phù thương ẩm bởi vì đem đạo tặc thiết lập là phía sau màn hát thủ. Mặc dù cũng nâng lên trước hết giết đại phu là vì phòng ngừa hắn cứu người, nhưng thủ pháp giết người lại hoàn toàn khác biệt. Không có người biết Phong Mộ Chiêu nâng lên cái này phục bút đến cùng phải hay không nguyên tác giả bản ý, có lẽ thật chỉ là hắn tiện tay một viết xong, nếu như bỏ qua cái này, song phương viết tiếp phiên bản đều rất hoàn mỹ. Chỉ bất quá, hiện tại đã Phong Mộ Chiêu để như thế một tay, mọi người nghĩ lại phía dưới liền sẽ phát hiện Nhạn Vân Tùng Tử phiên bản tựa hồ càng thêm hợp lý. Cuối cùng, hạt thông được 68493 phần. Phù thương ẩm 64-12-2 phân. Song phương bình quân phân đều qua 8, đã coi như là rất xuất sắc thành tích, nhưng người thắng lại chỉ có thể có một cái. Phù thương ẩm cũng không có đối Phong Mộ Chiêu lời bình biểu lộ nhiều ít bất mãn, chỉ là yên lặng về tới vị trí của mình, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hạt thông lanh lợi địa trở lại Đỗ Tử Viên bên cạnh bọn họ, bắt trước Đỗ Tử Viên bình thường động tác bày ra một cái V thủ thế. Đỗ Tử Viên cùng Đường Quân Hạo cũng hợp thời cho nàng đưa lên 333 tiếng vỗ tay. Ngươi lần này thật đúng là vật khí, vừa vặn hung thủ giả mạo ca sĩ nữ. Đường Quân Hạo cảm khái nói. Đối với cái này, Hạt Thông khinh thường lắc đầu, lão nhị ngươi vẫn là quá non. Có ý tứ gì? Nàng ý tứ là, coi như phục bút không phải ca sĩ nữ, mà là khác chức nghiệp nàng cũng đồng dạng năng phát hiện Đỗ Tử Viên nói, thân là một cái tác giả, tin tức dự trữ lượng là phi thường trọng yếu, có đôi khi một cái ra trận chỉ có mười mấy cái chữ người qua đường cũng có thể tốn hao tác giả đại lượng tâm huyết đi điều tra, sưu tập tư liệu. Ngươi vừa mới đổi nghề viết tiểu thuyết, muốn học nhiều thứ đi. Gặp Đường Quân Hạo không phục, Hạt Thông nói tiếp, ngươi biết viết bản này U Diêu Trang tác giả là chết như thế nào sao? Không phải nói say rượu sao? Nguyên nhân trực tiếp đích thật là cái này, nhưng nếu như ngươi hữu tâm đi điều tra một chút liền có thể phát hiện hắn lúc ấy chính chuẩn mở một bản sách mới, mà quyển sách kia liền là lấy rượu làm chủ đề, hắn đi uống rượu nhưng thật ra là vì bản thân trải nghiệm mỗi một loại rượu cảm giác, đặc tính, sản xuất phương thức các loại. Rất nhiều đồ vật chỉ có đích thân thể nghiệm qua, viết mới có thể thuận buồm xuôi gió, viết ra đồ vật cũng mới sẽ hoàn mỹ. Hạt Thông nói xong, Đường Quân Hạo trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, đồng thời cũng đối người tác giả kia sinh ra thật sâu kính nể chi tình. Loại này dùng sinh mệnh đi sáng tác người, có lẽ mới là chân chính mọi người đi. Nhưng mà, còn không đợi hắn cảm động xong, một bên Đỗ Tử Viên lại chen miệng nói, tên kia không phải uống hoa tiểu thời điểm vì tại cô nương trước mặt tú tiểu lượng mới uống chết à. À, Đường Quân Hạo trực tiếp mắt trợn tròn, lập tức nhìn về phía Hà Thông. Cái sau nghịch ngợm cười nói, ai nha, vừa rồi những cái kia đều là ta vô ích, loại này vì một nữ nhân cùng ông chủ cũ náo tách ra trực tiếp thái giám tác giả làm sao có thể có tốt như vậy nhân phẩm. Người đây cũng tin. Xem ra ngươi cần muốn về nhà hầm một nồi nao heo hạch đào canh bồi bổ. Ta đi. Ngươi trả cho ta cảm động. Đường Quân Hạo thật muốn xuyên Việt về đi cho ngày đó ra ngoài cùng hai người này bắt chuyện mình một cái tắt hai. Huynh muội ba người tại nơi này châu đầu ghé thai, bên kia ban giám khảo thay đổi cũng đã hoàn tất, nhóm thứ hai ban giám khảo ngồi xuống về sau, đến phiên Chu Bất Đồng, Vương Chi Thu bọn hắn ra sân. Bọn hắn đối thủ là Mộng Du Chim, cái kia bảy phong quốc lao tài xế. Hắn vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đều là viết tiểu hoàng văn, để cho người ta nhiệt huyết bên trên đầu cái chủng loại kia. Đỗ Tử Viên cảm thấy bút danh của hắn không nên gọi Mộng Du Chim, gọi Lục Chảy Máu tương đối tốt. Mấu chốt ra hỏa này văn còn không phải đơn thuần tiểu hoàng văn, kịch bản cũng rất hợp lý, thậm chí có thể tính là tinh diệu, hoàn toàn sẽ không để cho người cảm thấy trắng ấy. Một ba tổ hợp lần này gặp được dạng này đối thủ, cũng là mười phần đau đầu. Chương 265, ra hỏa này liền không sợ bị đâm chết ta. Bọn hắn tổ này rút đến chính là một bản một nam nhiều nữ sảng văn loại tiểu thuyết bầu trời chi vương. Bất quá nguyên tác giả bút lực tinh xảo, đem mỗi một cái nữ tính nhân vật đều tạo nên đến sinh động hình tượng mị lực mười phần, cho nên cũng là mười phần được hoan nghênh. Nếu như nhất định phải tìm một bản tương tự loại hình sách tới làm cái so sánh, Đỗ Tử Viên cảm thấy Lộc Đỉnh Ký có lẽ tương đối phù hợp. Bầu trời chi vương nữ nhân vật chính có Song Nhi đồng dạng nhu thuận hình, có Tô Thuyên một dạng người lấn hình, có một kiếm bình dạng này ngây thơ la lị hình, vân 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 vân, số lượng nhiều đạt 11 người, so Lộc Đỉnh Ký còn mạnh hơn. Mấu chốt nhân vật chính cũng không phải loại kia không có mị lực chút nào Long Ngạo Thiên, nhân cách mị lực của hắn thậm chí hấp dẫn không ít nữ tính độc giả. Đôi này hậu cung hướng tiểu thuyết thật sự mà nói là rất hiếm có sự tình. Quyển sách này sở dĩ thái giám, là bởi vì nguyên tác giả có một ngày đột nhiên phát hiện mình nhi tử nhưng thật ra là mình đệ đệ cùng cha khác mẹ, lần này tâm tính trực tiếp sập, mang theo nữ nhi chạy đến nông thôn ẩn cư đi. Nay chủng loại hình tiểu thuyết tốt nhất viết, một đường thoải mái xuống dưới là được rồi. Nhưng cũng khó khăn nhất viết. Đầu tiên nữ tính nhân vật càng nhiều, thế tất sẽ sinh ra đảng tranh, các loại cầm cố độc giả sẽ bức không ngừng, một khi ngươi viết nhiều cùng một cái nữ chính hô động, cái khác nữ chính fan hâm mộ khẳng định không làm. Tiếp theo, tại bảo đảm đại lượng nữ tính nhân vật phần diễn đồng thời, nội dung chính tuyến còn cần bình thường thôi động, đây cũng là rất khó một điểm. Bất quá so với Hạt Thông các nàng vậy bản U Diêu Trang, bầu trời chi vương có thể phát huy chỗ trống cũng quá nhiều. Thậm chí hoàn toàn có thể vứt bỏ nguyên tác, trực tiếp viết nhân vật chính hậu đại cố sự. Trên đường nhân vật chính cùng vợ của hắn nhóm ra lộ cái mặt là được rồi. Vương Chi Thu nghĩ cũng không nhiều, hắn trực tiếp liền chiếu vào đoạn đi xuống địa phương cho tục lên, kịch bản mặc dù không nói có thể so với nguyên tác, nhưng cũng vô cùng trôi chảy. Dù sao hắn vốn chính là viết sảng văn xuất thân, loại này xáo lộ hắn sở trường nhất. Có lẽ là Đỗ Tử Viên quá mức xuất sắc, dẫn đến rất nhiều người đều không có chú ý tới, trước mắt vị này niên kỷ thế nhưng là so Đỗ Tử Viên còn muốn nhỏ. Lúc trước một bản quỷ thủ đổ thánh vang dội Ngạo Lam thời điểm, có thể cùng hắn địch nổi người cũng là lắc đắc không có mấy. Mặt khác, Chu Bất Đồng họa cũng làm ra rất lớn hiệu quả. Lần này mặc dù chỉ là tranh minh họa, nhưng là hắn tỉ mỉ vì mỗi một cái nữ nhân vật chính đều làm xong người thiết, cái này nhưng so sánh nguyên tắc tranh mỹ nữ họa phong tranh minh họa đẹp mắt nhiều lắm. Hắn vốn chính là bắt chước thiên tài mạt trược tiên nữ họa phong, cùng này chủng loại hình tiểu thuyết có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất nhiều độc giả tại nhìn thấy tranh minh họa về sau đều là mười phân thích, coi như cùng mình trong tưởng tượng có chỗ khác biệt cũng không quan trọng, chủ yếu nhất là thật sự hình tượng, mà không phải mình chống rông y y. Đỗ Tử Viên xem hết bọn hắn viết tiếp tác phẩm về sau, trong lòng cho 7.5 phân thành tích. Nội dung trung quy trung củ, không có so nguyên tắc kém, nhưng cũng không có so nguyên tắc tốt, có thể cho cái đạt tiêu chuẩn phân 6 điểm, tranh minh họa rất xinh đẹp, thêm 1.5 phân. Liên là không biết Mộng Du Chim phát huy như thế nào. Đỗ Tử Viên tiếp lấy bắt đầu lật xem lên hắn viết tiếp tác phẩm. Kết quả nhìn không đầy một lát, liền không nhịn được la thất thanh, ta dựa vào. Hắn chấn kinh. Hoàn toàn chấn kinh. Hiện tại đầy trong đầu liền là một cái ý niệm trong đầu còn có loại này thao tác. Đỗ Tử Viên nhìn một chút những người khác, phát hiện trên mặt bọn họ biểu lộ cũng đều cùng mình không sai biệt lắm, một bức dáng vẻ thấy quỷ. Vì sao lại dạng này? Hết thể đều là bởi vì giấc mộng này Du Chim thật sự là quá mạnh. Người khác viết tiếp là tiếp theo viết. Hắn thì là cắm đi vào viết. Cũng chính là đem chính văn một chút không có nâng lên địa phương bổ sung đi vào. cái này kỳ thật cũng rất tốt, một chút phiên ngoại thiên bình thường đều sẽ như thế làm. Nhưng là, gia hỏa này không theo sáo lộ đến A Hảo Hảo một bộ sáo lộ hậu cung tiểu thuyết, ngạnh sinh sinh địa bị hắn viết thành một bộ tha thứ vở kịch. Trong nguyên tắc nữ số 1 tiếp nhận những nữ nhân khác quá nhanh cái này một điểm lọt vào độc giả nhà rãnh, hắn liền viết nữ số 1 bởi vì một chút ngoài ý muốn bị cái nào đó nam nhân cho lên. Xong việc sau nàng vì tiếp tục lưu lại nam nhân vật chính bên người liền chưa nói cho hắn biết chân tướng, ngược lại còn chủ động tiếp nạp hắn những nữ nhân khác. Trong nguyên tắc muội tử bị nhân vật phản diện bắt đi, nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, hắn liền viết muội tử bị giam giữ lúc bị hai tên lâu la lải nhải cho lên, muội tử sau đó đương nhiên cũng sẽ không nói cho nam chính. Nói tóm lại, nam chính các loại bị lục, nhưng là hắn liền là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhìn qua hắn giống như hưởng hết tề nhân chi phúc, trên thực tế đỉnh đầu đã là một mảnh thảo nguyên. Cái này tục làm viết cùng ít mật giống như. Gia hỏa này có độc đi. Đỗ Tử Viên nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Thẩm Thành Long, cảm thấy có chút xem không hiểu gia hỏa này, hắn đến cùng có không có mình ngay tại tham gia bảy phong tế giác nộ a. Nặng như vậy khẩu vị kịch bản, bình thường độc giả làm sao lại thích. Nơ tơ giờ cái gì cuối cùng chỉ là tiểu chúng a. Không có người so Đỗ Tử Viên có tư cách hơn nói câu nói này, Ngọc Du Chim viết tiếp loại này đồ vật căn bản chính là vợ tình tiết. Đỗ Tử Viên trong ngộng vẽ lên dòng dã 10 năm loại này đồ vật, thuộc như cháo. Liên bởi vì quen, cho nên hắn biết loại này đồ vật mãi mãi chỉ là tiểu chúng, đây cũng là hắn lúc ấy muốn thoát ly đồng nhân ngành nghề nguyên nhân lớn nhất. Mà cầm loại này đồ vật tới tham gia bảy phong tế, đơn giản liền là muốn chết. Ngọc Du Chim đối đầu 1-3 tổ hợp, phần thắng chí ít cũng là chia 5 năm, Đỗ Tử Viên hoàn toàn không hiểu rõ hắn tại sao muốn làm như thế. Hắn lại không giống Đường Quân Hạo, đối mặt chính là Thất Tinh Lạc Nguyệt loại này không cách nào chiến thắng đối thủ. Cho nên làm loạn không quan trọng. Gia hỏa này liền không sợ bị đâm chết ta. Đỗ Tử Viên vô ý thức sờ lên tim, lẩm bẩm nói. Nhưng là đã người ta đều làm như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể đạo một câu kính ngươi là tên hắn tử. Trên thực tế, trên khán đài ban giám khảo chửi mẹ không phải số ít, dù sao đối với độc giả mà nói, loại tình tiết này đơn giản liền là kịch độc. Tựa như là nhìn thấy lao bà của mình bị người khác điếm ô đồng dạng. Kết quả sau cùng tự nhiên là 1-3 tổ hợp thắng, hơn nữa còn là điểm số lớn nghiền ép. Mặc dù có độc giả thích Ngộng Du Chim tiểu thuyết cho điểm cao, nhưng cũng sẽ không vượt qua 1.000 người, trực tiếp liền bị loại bỏ rơi mất. Gia hỏa này đang làm gì a? Đường Quân Hạo có chút nhức cả trứng mà nhìn xem cho dù thua cũng không động dung chút nào Thẩm Thành Long. Hắn ngày bình thường chính là như vậy. Thiên Mã Hành không sao? Đỗ Tử Viên hỏi. Đường Quân Hạo cùng Thẩm Thành Long cùng là bảy phong quốc tác giả, hẳn là sẽ hiểu khá rõ vị này lao tài xế. Đường Quân Hạo nói. Hắn tựa hồ đối với phương diện kia tình tiết 10 phần cố chấp, người khác nghĩ là thế nào để độc giả thích tiểu thuyết của mình, mà hắn nghĩ là thế nào để độc giả hưng phấn lên, ta không nghĩ tới hắn liền tại bảy phong tế bên trên cũng dám chơi chiêu này. Ta cảm thấy gia hỏa này rất lợi hại A Hạt Thông nói, nếu không phải ta tiểu chít chít không có, khẳng định phải thạch càng một chút tỏ vẻ tôn kính. Đường Quân Hạo không phản bác được. Sau đó liền đến phiên hắn, nhìn thấy ngồi đối diện cái kia hiền lành thanh niên, hắn liền có loại có nỗi khổ không nói được tư vị. Chương 266, Đỗ Tử Viên viết tiếp làm. Nói thật, ở đây 8 người bên trong, ngoại trừ Đỗ Tử Viên cùng Thất Tinh Lạc Nguyệt, hắn thật không cho rằng mình sẽ thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng hết lần này tới lần khác liền là xui xẻo như vậy, hắn cũng là không có một điểm biện pháp. Vậy dứt khoát liền làm một ít chuyện đi, khó được tham gia một lần bảy phong tế, cũng nên chừa chút vết tích không phải. Đỗ Tử Viên cho hắn những cái kia ý kiến hắn cũng cảm thấy rất thú vị, cho nên dứt khoát liền dùng tới. Tiên giới đương nhiên cũng có nữ nhiều lần văn. Bất quá bởi vì hồn thiên tinh nữ tính địa vị còn không có hiện đại xã hội cao như vậy, cho nên cơ mục nát văn chưa phát triển, nhiều lắm là liền là một chút trong vòng nhỏ tự ngu tự nhạc, hắn trực tiếp cầm tới bảy phong tế cái này bao lớn trên sân khấu, cũng coi là 10 phần lớn mật. Trên thực tế, tiểu thuyết của hắn cũng không có hù đến ai, dù sao toàn văn chỉ là mịt mờ biểu hiện cơ tình, độc giả nhiều lắm là liền là cảm thấy sư huynh đối sư đệ quá tốt rồi, mà sẽ rất ít đi hướng tình yêu phương diện suy nghĩ. Chỉ có một ít nao động thanh kỳ hủ nữ mới có thể mình đi não bổ, mà đây cũng chính là mục nát văn cảnh giới tối cao, bất hủ. Người ta hủ nữ căn bản không cần ngươi viết cái gì hai cái nam nhân kết làm tình lữ cái gì, loại này đồ vật các nàng hoàn toàn có thể mình não bổ, mà mình não bổ ra mới là phù hợp nhất các nàng tâm lý nhu cầu. Kinh điển nhất ví dụ liền là toàn chức cao thủ, thông thiên không có bất luận cái gì cơ mục nát tình tiết, nhưng hết lần này tới lần khác liền là đạt được hải lượng hủ nữ truy phủng. Các loại nam nam chính phú góp phải là quên cả trời đất. Hai bên tiểu thuyết đều xem hết về sau, ba cái ban giám khảo tiến hành lợi bình. Ta không biết đây là tại viết cái gì. Ngạn Vô Song nói thẳng, hiển nhiên nàng cũng không thích loại này xáo lộ. Dù sao không phải mỗi nữ nhân đều nhất định thích mục nát văn. Phong Mộ Chiêu thì là tương đối trung lập, Thất Tinh Lạc Nguyệt lão sư viết tiếp cái này một phiên bản rất có ý tứ, thậm chí ta cảm thấy đã siêu việt nguyên bản. Về phần Quân Nhật Thiên lão sư nha, ta chỉ có thể nói thị giác rất đặc biệt, rất có phát tán tính ý nghĩ, chỉ là cái này cùng nguyên tắc phong cách kém đến có hơi nhiều. Cuối cùng đến phiên Đoan Mục Hạnh, trước đó một mực công bằng nàng cái này một lần cũng rất hưng phấn mà nhìn xem Quân Nhật Thiên, vẹn vẹn lấy ta cá nhân giác quan mà nói, Quân Nhật Thiên lão sư tiểu thuyết viết thật sự là quá tốt, chẳng những hoàn mỹ tướng chuyện xưa của mình khảm vào nguyên tắc, không có tạo thành bất luận cái gì logic bên trên mâu thuẫn, đồng thời còn có thể đem toàn bộ cố sự đều cho đảo ngược tới, vốn chỉ là thiếu niên kỳ ngộ trưởng thành giang hồ đường, bây giờ lại biến thành viết tình, chủ đề bên trên đây là một lần thăng hoa, mà lại cũng càng thêm có thể làm người cảm động. Nói đến nơi này, nàng lại muốn khóc lên. Trên sân khấu Đỗ Tử Viên thấy cảnh này, lập tức bị giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Hạ Vô Y đại đồ đệ lại còn là cái hủ nữ. Lần trước tại phòng nàng trò chuyện thời điểm làm sao lại không có nhìn ra đâu. Khó trách nàng ngày đó mỗi lần nâng lên không có quần áo, xem ta ánh mắt luôn luôn là lạ, nữ nhân này sẽ không phải tại não bổ ta cùng không có quần áo à. Cỏ. Đỗ Tử Viên càng nghĩ càng thấy đến buồn nôn, toàn thân đều nổi da gà lên. Cứ việc Đoan Mục Hạnh hết sức ủng hộ Đường Quân Hạo. Nhưng Mục Nát Văn cùng Lưu Đầu Nhân đồng dạng, cuối cùng chỉ là tiểu chúng. Cuối cùng Đường Quân Hạo lấy 61.248 phân bại bởi Lương Vũ Tinh 72.145 phân. Đường Quân Hạo đã sớm liệu đến kết quả này, cho nên cũng là sẽ không thất vọng, chí ít chủ đề là nhất định là có. Hắn trở lại Đỗ Tử Viên bên người bất đắc dĩ nhún vai, ta thua, tiếp xuống liền nhìn hai người các ngươi ai có thể báo thủ cho ta. Yên tâm đi. Đỗ Tử Viên gật gật đầu, hắn nói ra lời này không có bất luận kẻ nào sẽ coi là chỉ nói là cười. Thời gian đã đi tới buổi chiều 3 điểm, cuối cùng một nhóm đại chúng ban giám khảo rốt cục ra trận, tam tiến 4 cuối cùng một trận cờ cũng chính thức bắt đầu. Cuộc tỉ thí này cũng là làm người ta chú ý nhất, so trước một trận càng sâu. Không chỉ là bởi vì trận này có Đỗ Tử Viên, càng là bởi vì trận này bọn hắn viết tiếp thế nhưng là văn thánh tác phẩm. Thú thần chuyện cũng có thể coi là Mai U Hiểu vắng vẻ đỉnh phong làm, muốn tục làm cho người khác hài lòng, độ khó tuyệt đối so trực tiếp viết một bộ công đức thần tác còn khó. Thiên Lý Độc Hành hôm nay vẫn là trước sau như một địa lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra hắn có cái gì áp lực. Đỗ Tử Viên lần này bảy phong tế biểu hiện mặc dù hung tàn, nhưng cái gọi là xây dựng ảnh hưởng không phải một sớm một chiều năng hình thành, cho nên hắn ngược lại không về phần giống Đường Quân Hạo như thế từ bỏ. Đỗ Tử Viên cũng rất tò mò hắn sẽ xuất ra như thế nào tiểu thuyết. Mở ra Linh Quang Ngọc xem xét, phát hiện Thiên Lý Độc Hành viết tiếp tác phẩm là lấy bổ sung kia chống không 500 năm làm chủ. Vốn chính là đuôi nát tác phẩm. Đang đánh xong cái thứ nhất đại bột cửu vị yêu hồ về sau có thể viết đồ vật có rất nhiều, kết quả Mai U Hiểu vắng vẻ trực tiếp tới một câu 500 năm về sau, lúc ấy mong mỏi đến tiếp sau kịch bản độc giả trong lòng ngày chó tâm tư khả năng đều có. Hiện tại Thiên Lý Độc Hành như thế viết, vừa vặn thỏa mãn các độc giả chờ đợi. Hắn tự sự công lực cũng hoàn toàn chính xác rất cường đại, Đỗ Tử Viên nhìn ra được hắn cũng không có tận lực đi bắt chước Mai U Hiểu vắng vẻ, mà là hoàn toàn dựa theo mình văn phong đến viết. Nhưng là tiết tấu bên trên lại là cùng thú thần chuyện không có sai biệt. Vẫn là như cũ một vạn chữ xông lên đột, ba vạn chữ một cao trào, mười vạn chữ một cái đại cao trào. Hắn hết thể viết mười vạn dư chữ, lợi dụng bên trên trong nguyên tắc một chút Mai U Hiểu vắng vẻ đảo không có lớp hố, hợp lý địa an bài ra một cái tiểu bốt, sau đó để nhân vật chính đem đánh bại, thu phục. Một hơi xem hết thật là rất thoải mái, rất sung sướng. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Đỗ Tử Viên tán thưởng gật gật đầu. Có thể đi đến bước này tác giả làm sao lại có đơn giản. Xem hết Thiên Lý Độc Hành, tiếp xuống rốt cục đến phiên Đỗ Tử Viên. Bao quát ba cái khách quý cùng tám cái dự thi tác giả ở bên trong, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, cái này một lần Đỗ Tử Viên sẽ cho ra như thế nào một phần kinh hỉ đâu. Mọi người không kịp chờ đợi mở ra tác phẩm của hắn. Cái này một lần vẫn như cũ là mạng gạ, mở đầu là một người thư sinh bộ dáng thanh niên đang phi nước đại, tựa hồ là đang đào mệnh. Cái này thanh niên bộ dáng 10 phần tuấn Mỹ. Nếu không phải thân mang nam trang, có lẽ còn có thể sẽ bị nhận làm là nữ nhân. Trên nửa đường, thanh niên đụng phải hai cái cùng hắn xuyên cùng khoản quần áo thanh niên, trải qua trò chuyện có thể biết được ba người là một gian thư viện đồng môn. Thanh niên thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hỏi thăm chùa miếu phương hướng về sau liền chạy đi qua. Đột nhiên, một cái đại thủ đem hắn đặt tại trên mặt đất, trong miệng hô, Linh, đem tên của ta trả lại cho ta. Kia là một con to lớn, quái dị yêu vật. Bên cạnh còn có một cái hình người tiểu yêu quái. Tên nhỏ con yêu quái nói, không thể bị hắn đọc lên danh tự, vẫn là trước tiên đem hắn đầu lưỡi rút đi. Thanh niên hoảng sợ không thôi, trong lúc bối rối một cái hoàn toàn thay đổi chân trực tiếp liền đem án lấy mình yêu quái cho đã bay. Mà chính hắn thì là thừa cơ tiếp tục chạy về phía trước. Chạy trước, thanh niên bỗng nhiên bị trượt chân, không nhỏ tâm hủy đi một tòa trận pháp trận cơ. Mà trận pháp chính giữa, một tòa trong bàn thờ trong nháy mắt bạo phát ra ngập trời yêu khí. Ha ha ha, 500 năm. Lao tử rốt cục ra. Nương theo lấy một trận bá khí gào thét, tại thanh niên vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong. Một con trắng trắng mập mập mèo cầu tài tòng thần bàn thờ bên trong bật đi ra. Chương 267, thúc nước mắt thần tác. Phúc. Cứ việc phía trước tạo rất không khí khẩn trương, nhưng thanh niên vẫn là không nhịn được bật cười. Không chỉ là hắn, các độc giả cũng đều cười ra tiếng. Trước một tờ Đỗ Tử Viên dùng sâu như vậy sắc điệu cùng khoa trương đường con phụ lên, bọn hắn còn coi là sẽ ra ngoài cái gì kinh khủng đồ đâu, kết quả nhảy nhót ra một con manh vật, đây không phải khôi hài à. Không cho phép. Tròn vo mèo cầu tài giận dữ hét. Nhưng mà nó kia buồn cười bộ dáng, ngược lại càng muốn cho hơn người bật cười. Cũng may hai cái yêu quái kịp thời đuổi theo, không phải nó uy nghiêm tướng không còn sót lại chút gì. Về sau mèo cầu tài hướng thanh niên giải thích yêu vật vì sao lại truy hắn nguyên nhân. Bởi vì hắn trên tay có một kiện đồ vật là đám yêu quái phi thường muốn, không phải gấp chi nước đường, mà là một bản thú thần sách. Thú thần sách bên trên thu nhận sử dụng có vô số yêu quái danh tự, chỉ cần người nắm giữ đọc lên những tên này, liền có thể ngự sử vạn yêu. Không sai, Đỗ Tử Viên viết tiếp cố sự này chính là trích dẫn là Su Met Book of Fien nội dung. Hắn kỳ thật tại nhìn thấy thú thần chuyện cái thứ nhất buộc là cửu vị yêu hồ thời điểm liền nghĩ đến là Su Met, hai cái này cố sự muốn kết hợp lại vẫn là rất đơn giản. Đầu tiên hắn tướng thời gian tuyến thiết lập tại thú thần chuyện nam nhân vật chính phi thăng về sau 1.000 năm, cái gọi là thú thần sách kỳ thật liền là hắn dùng mình ngự yêu công pháp luyện chế mà thành một kiện tiên khí. Thú thần sách đời đời truyền lại, đến thứ 500 năm thời điểm nam chính hậu đại bên trong xuất hiện một cái thiên tài, cầm thú thần sách thu phục không biết nhiều ít yêu quái. Cái này thiên tài tên là Linh, đối ứng là Sumet Book of Fien bên trong là Sumet Dạy Cô. Sau đó cái này bị yêu quái đuổi lấy chạy thanh niên gọi là Sumet. Đối ứng là Sumet Quý Trí. Linh là hắn bà ngoại, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì hắn họ Hạ mà không phải cùng thú thần chuyện nhân vật chính đồng dạng họ Đông Phương. Tại Đỗ Tử Viên thiết lập bên trong, bởi vì thú thần chuyện nam chính không tiết tháo phi thăng, dẫn đến gia tộc của hắn trăm năm không đến liền suy sụp. Đến Linh thế hệ này càng là đưa mắt không quen, về sau nàng sinh một đứa con gái, nữ nhi lại sinh một cái nhi tử. Cái này nhi tử chính là Đỗ Tử Viên dưới ngòi bút nhân vật chính là Sumet. Mèo cầu tài kỳ thật liền là thú thần chuyện bên trong cựu vĩ hồ, mèo cầu tài ngoại hình chỉ là chướng nhãn pháp, bản thể của nó vẫn là một con uy phong lấm lấm rõ ràng hồ. Đỗ Tử Viên chỉ cần làm một chút điều chỉnh liền có thể tướng là sủ mét Book of Fien bên trong ban cùng nó trùng điệp. Thú thần chuyện bên trong cựu vĩ yêu hồ là không chết, mà là bị đánh trở về ấu sinh kỳ hình thức, còn đã mất đi ký ức, nam nhân vật chính liền không có đi của nó. Đỗ Tử Viên thiết lập 1.000 năm sau chính là vì để nó có đầy đủ thời gian một lần nữa tu luyện. Mất trí nhớ cũng có thể hoàn mỹ giải thích vì cái gì tục làm cùng trong nguyên tắc nó tính cách sẽ không đồng dạng. Kỳ thật, muốn đem là Sumet Book of Fien cùng thú thần chuyện kết hợp lại, khó khăn nhất địa phương là tại yêu quái thiết lập bên trên. Thú thần chuyện bên trong yêu quái liền là phổ thông yêu quái, không có gì đặc thù, nhưng là Sumet Book of Fien bên trong yêu quái đều là người bình thường không thấy được. Cái này nhất định phải có một hợp lý giải thích mới được, không phải rất nhiều kịch bản đều sẽ ra bờ UG. Đỗ Tử Viên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bổ sung một cái thiết lập, 1.000 năm trước, thú thần chuyện nam nhân vật chính Tu Vi có 102 thiên hạ, hắn chẳng những đánh giết yêu đế khiến cho yêu quái địa vị rơi xuống đến đáy cốc, còn hào phóng đem mình một bộ phận ngự yêu thủ đoạn truyền thụ ra ngoài. Đạt được hắn truyền thụ người tụ tập cùng một chỗ, thành lập một cái tên là ngự yêu tông tu tiên tông môn, bọn hắn bốn phía bắt yêu quái tiến hành nô dịch, từ đây về sau đám yêu quái tình cảnh càng thêm gian nan. Vì không bị bắt đi, đám yêu quái đều lấy yêu lực che lấp thân hình. Trừ phi đạo hạnh cao thâm, không phải nhân loại liền không cách nào phát hiện bọn chúng. Cứ như vậy, hai thế giới xem liền thống nhất lại. Sumet Book of Fien mặc dù là nữ tính hướng manga, nhưng nhân vật chính là nam nhân, mà lại cố sự nam nữ giai nghi, được công nhận thúc nước mắt thần tác. Suy nghĩ kỹ một chút, Nhật Bản ả nỉm có thể làm được thứ 6 quý thật đúng là không có nhiều ít, đây là Sumet Book of Fien được hoan nghênh mạnh mẽ nhất chứng cứ. Sumet mang tới cảm động đếm cũng đếm mơ hồ. Đỗ Tử Viên chỉ vẽ lên thứ nhất quý trước mấy tập, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Liên tỷ như lộ thần, hắn là thụ hương hỏa cung phụng mà ngưng tụ thực thể tinh quái, vì làm bạn mình cái cuối cùng tín đồ, hắn tự tuyệt tiến về cỡ lớn miếu thờ đề nghị, mà là nương theo lấy mình cái cuối cùng tín đồ tạ thế cùng nhau biến mất. Dạng này liền tốt, ta có thể cùng ăn mày cùng đi, cho tới nay ta chỉ là nhìn chăm chú lên nàng, cái này cảm thấy cuối cùng là có thể đụng chạm lấy nàng. Cảm ơn ngươi, Natsume, vô luận đi qua vẫn là hiện tại, nhân loại thật sự là đáng yêu. Đương nhìn thấy Lộ Thần nói ra nhân loại thật sự là đáng yêu thời điểm, ở đây ban giám khảo tức chính là nam tính cũng cảm thấy mình cái mũi một trận mỏi nhừ. Cố sự mặc dù bình thản, nhưng nó liền là có một loại để cho người ta cảm động ma lực. Hình tượng rút lui về mấy chục năm trước, Lộ Thần thứ nhất lần cùng ăn mày chào hỏi thời điểm. Ăn mày hối hận cả một đời mình lúc ấy không có tiếp Lộ Thần, mà tại cố sự này cuối cùng, Đỗ Tử Viên lại cho nàng một cơ hội, cái này một lần, nàng rốt cục cố lấy dũng khí. Hôm nay thật là một cái tốt thời tiết nha. Đúng nha. Bất chi bất giác, giữa sân đã có mấy ngàn ánh mắt bị nước mắt thấm ướt. Trên sân khấu, Lương Vũ Tinh khóc đến là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ô ô ô, Sơn Phong lão sư mạn gạ quá cảm động, thế nhưng là... Vì cái gì Yến Nhi sẽ là cái mù lòa, dạng này nàng không phải là không thể nhìn thấy nàng ân công a. Ô ô ô, hắn một cái đại nam nhân, khóc đến so nữ hải tử còn lợi hại hơn, thật sự là hơn một cái sầu thiện cả người. Hắn trong miệng Yến Nhi là Đỗ Tử Viên vẽ cái cuối cùng cố sự, đối ứng là sủ mét thứ nhất quý thứ 6 tập Yến. Bản thể là một con chim yến con, chưa mở mắt liền chết đi, cho nên sau khi chết hóa thành quỷ yêu về sau cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vì là quỷ yêu, cho nên cho dù không có yêu khí cách trở cũng sẽ không bị nhân loại nhìn thấy, chỉ có nà sủ mét loại này trời sinh huyết mạch cường đại người tu luyện mới có thể cùng nàng giao lưu. Yến Nhi hoạt bát để nà sủ mét thích nàng, xem nàng như thành bằng hữu. Vì nàng thậm chí không tiếc xâm nhập bầy yêu ở trong vì nàng cướp đoạt đến có thể lâm thời hóa người bảo vật. Cuối cùng, Yến Nhi thành công cùng mình nhân công gặp nhau, nhưng bởi vì bảo vật công năng có hạn, cũng chưa hề nói bên trên lời nói, cũng không có chân chính trông thấy ân công bộ dáng, nàng chỉ là an tĩnh đứng tại kia cá nhân bên người, mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười. Natsume nhìn thấy linh quang ngọc hình ảnh bên trong Yến Nhi hai mắt mù bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhịn không được khóc lên. Nàng thích Natsume, thích nhân loại dịu dàng. Natsume cũng tương tự thích nàng sáng sủa. Liên là không biết cái này nước mắt là vì bằng hữu nguyện vọng đạt thành mà vui vẻ, vẫn là bởi vì nàng từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy gặp nhau người mà thương tâm. Vốn nên phát biểu lời bình ba cái ban giám khảo lúc này cũng đều trầm mặc, hiển nhiên còn không có từ Natsume cố sự bên trong chậm tới. Chương 268, đè xuống đất ma sát. Nữ nhân cảm tính chiếm đa số, lần này ba cái khách quý tất cả đều là nữ nhân. Natsume Book of Fear nở cải biên cố sự đối với các nàng lực sát thương có thể nghĩ. Trừ bỏ bị áo choàng bao trùm ngạn vô song nhìn mơ hồ gương mặt, Phong Mộ Chiêu cùng Đoan Mục Hạnh hai người ánh mắt đều đã khóc sưng lên. Cũng may các nàng đều là hư cảnh cao thủ, nguyên lực nhất chuyển, sưng đỏ liền biến mất. Ba người điều chỉnh một chút tâm tình, sau đó Phong Mộ Chiêu trước tiên mở miệng. Hai vị viết tiếp đều 10 phần đặc sắc, đầu tiên là Thiên Lý Độc Hành lão sư, đối nguyên tắc từng cái chi tiết đem khống rất đúng chỗ. Hiển nhiên có rất tốt địa đi tìm hiểu qua nguyên tắc giả mạch suy nghĩ, cho nên viết ra đồ vật có thể nói là không có chút nào không hài hòa cảm giác, liền phảng phất nguyên tắc giả viết đồng dạng. Mà đổi thành một phương diện, Sơn Phong lão sư thì rất thông minh né tránh cùng nguyên tắc giao điểm, khai thác 1000 năm sau thiết lập, dạng này liền mức độ lớn nhất địa tránh khỏi cùng nguyên tắc xung đột, người mạn gạ phong cách đã hoàn toàn cùng nguyên tắc khác biệt, nhưng là dính liền đến tự nhiên như thế cũng tất nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Nàng lời bình xong về sau, Đoan Mục Hạnh lời bình cũng kém không nhiều. Đại khái bên trên đều là tướng hai người ưu điểm khen khen một cái, để cho ban giám khảo nhóm tin tưởng bọn hắn ở đâu chút địa phương hạ khổ công. Cuối cùng đến phiên Ngạn Vô Song lời bình thời điểm, nàng vẫn như cũ ngắn gọn. Kia khó phân biệt thư hùng thanh âm khàn khàn nói ra, Natsume cố sự, rất cảm động, ta không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao ta là khóc, hơn nữa nhìn kịch bản, có phải hay không còn có đến tiếp sau. Đỗ Tử Viên nghe nàng hỏi như vậy, nhân tiện nói, thời gian có hạn, ta chưa kịp họa. Ngươi liền kéo đi. Bên cạnh hắn Đường Quân Hạo cùng Nhạn Vân Tùng Tử đều tại trong lòng nhà danh hắn vô sỉ. Thời gian có hạn. Gia hỏa này rõ ràng cá ướp muối hơn một tuần lễ, có hạn cái quỷ. Hắn đơn thuần liền là không muốn họa mà thôi. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, nhưng vì cái gì liền là đầu cá ướp muối đâu. Liền không thể làm một con chăm chỉ tiểu hong mà ta. Nghe được Đỗ Tử Viên nói như vậy, không ít người lập tức bắt đầu chờ đợi lên đến tiếp sau tới. Natsume cố sự mặc dù ngược tâm, nhưng bọn hắn bị ngược đến cam tâm tình nguyện A, trong này mỗi một cái cố sự không chỉ là ngược, càng nhiều hơn chính là năng mang đến cảm động, có thể chữa trị lòng người. Làm như vậy phẩm, có quá nhiều người nguyện ý đem phụng làm thần tác. Cuối cùng cho điểm kết quả, không ngoài dự liệu, Đỗ Tử Viên lấy 75-54-6 điểm chiến thắng Thiên Lý Độc Hành 6-984-2 phân. Chúc mừng, Sơn Phong lão sư. Nhìn thấy kết quả một khắc, Thiên Lý Độc Hành mỉm cười hướng Đỗ Tử Viên ôm quyền nói. Đã nhường. Đỗ Tử Viên cùng hắn quan hệ không tính xấu, thấy hắn như thế có phong độ, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười thân thiện. Vòng thứ 3 đến tận đây cũng chính thức kết thúc, 4 cái tấn cấp danh ngạch phân biệt là, cùng thiếu, 1-3 tổ hợp, thất tinh lạc nguyệt, sơn phong. Trong đó cao hứng nhất không ai qua được Chu Bất Đồng. Bởi vì đến đây kết thúc, hắn cùng Vương Chi Thu trên tay điểm tích lũy liền đã đạt đến 1.600 phân. Mà Ngạo Lam Hoàng đế đáp ứng đem Vũ Phi ban cho điều kiện của hắn thì là 1.500 phân. Đương nhiên, nếu như hai người chia đều, kỳ thật một cá nhân chỉ có 800 phân, chỉ bất quá Vương Chi Thu không quan tâm những này, dự định tất cả đều tặng cho Chu Bất Đồng. Chu Bất Đồng cảm kích mình cộng tác, cho nên quyết định trận tiếp theo lại liều mạng, nếu là có thể thắng, cái kia chính là 2.000 phân nhập trướng. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ cầm 1.500, còn lại 2.100 cho hết Vương Chi Thu. Chỉ tiếc, nghĩ đẹp vô cùng, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình ba cái đối thủ lúc, trên mặt còn lại liền chỉ có cười khổ. Cái này ba cái nào chúng ta đều không thắng được a. Lão đại, ngươi nói rằng một trận có thể hay không hai chúng ta đối đầu. Hạt Thông cười hướng Đỗ Tử Viên nói. Đỗ Tử Viên suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng đừng muốn ta nhường, nếu là chúng ta đối mặt, ta khẳng định sẽ dùng toàn lực đem ngươi đè xuống đất ma sát. Hừ, ai theo ai còn không nhất định đâu. Hạt Thông không chịu thua nói. Rút thăm kết thúc, vòng thứ 4 tranh tài trình tự là. Cùng thiếu VS 1-3 tổ hợp. Sơn Phong VS thất tinh lạc nguyệt. Xoát 3. Kết quả này vừa ra tới, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Sơn Phong cùng thất tinh lạc nguyệt vậy mà tại vòng bán kết thời điểm liền đối mặt. Hai cái này thế nhưng là lần này Phong Vương Đại đứng đầu A. Đây coi như là tổng quyết tái sớm trình diễn tiết tấu sao. Và, đây cũng chính là nói, hai vị này chí ít có một vị muốn dừng bước tứ cường rồi. Cái này cũng quá đáng tiếc. Quản hắn thứ mấy, bảy phong tế bên trong cũng chỉ có hai loại người, một loại là Phong Vương, một loại là kẻ thất bại. Không thành được Phong Vương, cầm thứ mấy đều là đồng dạng. Cái này cũng không thể nói như vậy, nhiều thắng một vòng thế nhưng là nhiều thật nhiều điểm tích lũy đâu. Cùng thiếu cùng 1-3 tổ hợp thật đúng là quá vật khí. Tất cả mọi người chờ mong vòng thứ 4 đề mục, muốn nhìn một chút năm cái tác giả sẽ có cái gì dạng kinh người phát huy. Song lần này lại không có tuyển đề mục cái dương xuất hiện. Phụ trách chủ trì lễ bộ thượng thư nói, vòng thứ 4 đề mục cũng không phải là chúng ta cung cấp, mà là từ các ngươi đối thủ cho ra. Nguyên lai. Like. Cái này vòng thứ 4 là muốn tuyển thủ tương hỗ cho đối phương tuyển đề mục. Đề mục bao quát một cái từ mấu chốt cùng một đầu sáng tác yêu cầu, đây chính là muốn khảo nghiệm mọi người nhãn lực, nếu như có thể đem đối phương nhất am hiểu địa phương phong kín, kia phần thắng liền muốn lớn hơn nhiều. Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng thương lượng một chút, cuối cùng cho Nhạn Vân Tùng Tử ra đề mục là gia đình, cố sự tràng cảnh không thể vượt qua một tòa thành thị. Bọn hắn biết Hạt Thông am hiểu viết rộng rãi cảnh tượng hoành tráng, cho nên cố ý cấp ra dạng này một cái chật hẹp phạm vi. Tốt hạn chế nàng phát huy. Trải qua ba vị khách quý cùng lễ bộ thượng thư phán đoán, cái đề mục này có thể thành lập. Hạt Thông nâng sữa kết suy tư một chút, nói, vậy các ngươi liền viết trả tốt, yêu cầu là không thể có nữ nhân. A, Chu Bất Đồng lần này quính, hắn không nghĩ tới Hạt Thông thế mà lại đem chiêu này ra. Hắn bắt trước từ Đỗ Tử Viên manh hệ họa phong nếu như không vẽ nữ nhân, kia trên cơ bản chẳng khác nào là phế đi một nửa, lần này coi như khó khăn. Hạt Thông đề mục cũng thông qua được. Tiếp xuống liền đến phiên Đỗ Tử Viên cùng Lương Vũ Tinh kia một tổ. Lương Vũ Tinh cười nói, ta liền không làm khó dễ Sơn Phong lão sư, từ mấu chốt liền là vòng thứ nhất xuất hiện qua chết đi, chỉ bất qua cái này một lần kèm theo một cái điều kiện, loại hình không thể cùng vô thường đến đồng dạng, ta muốn thấy nhìn ngài cái khác phong cách tác phẩm đâu. Có thể Đỗ Tử Viên không đợi người chủ trì hạ phán đoán, liền đáp ứng nói, vậy ngươi, từ mấu chốt liền là nữ nhân đi, yêu cầu là nhất định phải có chuyện nam nữ miêu tả. Đỗ Tử Viên một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Lương Vũ Tinh, những người khác cũng tất cả đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng Đỗ Tử Viên vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này, cái này cũng quá không tiết tháo đi. Bất quá thất tinh lạc nguyệt viết giác quan tiểu thuyết A, không biết vì sao cảm giác rất chờ mong A hắn giống như chưa hề không có viết qua loại này để tài đồ vật. Trái lại Lương Vũ Tinh, lúc này mặt của hắn sớm đã đỏ đến cùng hỏa thiêu giống như. Đỗ Tử Viên thầm nghĩ mình quả nhiên không có nhìn lầm, Lương Vũ Tinh trên người có cùng mình tương tự khí tức. Gia hỏa này là một cái xử nam. Chương 269, người nữ trang tạ tội đi. Sơn Phong lão sư, ngươi cái này không khỏi cũng quá hung ác đi. Lương Vũ Tinh cười khổ đối Đỗ Tử Viên nói. Hắn ngày bình thường đối với phương diện này sự tình kiêng kỵ nhất, bị nữ hải tử đến cái rửa mặt sữa đều có thể thẹn thùng đến choáng đi qua, hiện tại Đỗ Tử Viên lại muốn hắn viết giác quan tiểu thuyết, đây không phải đang làm sự tình a. Đỗ Tử Viên thì là một bức ta chính là làm khó ngươi Lương Vũ Tinh biểu lộ. Có cái gì hung ác không hung ác? Ta đây đã là nhường tốt ta, ngươi không phải cùng Mộng Du Chim là bằng hữu A. Hướng hắn cầu trợ không được sao? ta Lương Vũ Tinh có khổ khó nói. Hắn nếu là thật sự muốn viết loại kia tình tiết, sẽ xấu hổ đến nghĩ đập đầu chết. Chỉ tiếc, Đỗ Tử Viên rõ ràng sẽ không đổi yêu cầu, lần này hắn hoặc là từ bỏ, hoặc là cũng chỉ có ngoan ngoan chiếu vào yêu cầu viết. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp 14 quốc, 7 phong tế quan phương trang web bên trên trực tiếp công bố 4 người vòng tiếp theo tranh tài đề mục. Một vòng này ban giám khảo coi như không phải phàm nhân rồi, mà là cần để cho trên trời thần tiên tới làm bình phán. Tiêu chuẩn thì là thu hoạch được công đức bao nhiêu. Nếu như hai cá nhân đều không có thu hoạch được công đức, vậy liền không cần nói chuyện gì thắng bại, trực tiếp liền ngay cả vòng thứ 5 tư cách dự thi đều không có. Nếu là 4 người tất cả đều không có công đức, cái kia 5 tiểu thuyết phong vương liền sẽ trống chỗ. 7 phong tế từ trước đến nay là thả thiếu không ẩu, đến vòng thứ 4, quy tắc khắc nghiệt trình độ lập tức liền thể hiện ra ngoài. Đỗ Tử Viên ngược lại là không có gì cảm giác, bởi vì hắn đến hiện tại trên cơ bản mỗi họa một bản mạn gạ liền có thể thu hoạch được một lần công đức, mà lại mình còn lục lọi ra một chút thu hoạch công đức quy luật. Đối với hắn mà nói đã không phải là có không có công đức vấn đề, mà lại như thế nào thu hoạch được càng nhiều công đức. Liên họa kia một bản đi, 15 ngày thời gian cũng không thích hợp họa quá lâu, cần đổi địa phương vẫn rất nhiều, trở về được suy nghĩ thật kỹ. Rất nhanh, hắn trong lòng đã có sửa bản thảo. Mọi người tán đi về sau, cái này một lần viết tiếp 8 bộ tác phẩm cũng bị quan phương công bố đến trên website. Buổi sáng liền bị một đám đại chúng ban giám khảo kịch thấu an dưa quần chúng đại đa số đều tại trước tiên ấn mở mộng du chim viết tiếp tác phẩm. Sau đó, mở phun. Không có biện pháp. Hảo hảo một bộ thuần yêu hướng hậu cung văn quả thực là bị hắn tục thành như đầu nhân đại tác, không phun hắn phun ai. Bất quá phun về phun, rất nhiều độc giả thân thể vẫn là thành thật, Ngọc Du chim tại giác quan văn phương diện công lực tuyệt đối không phải thổi, không ít lúc đầu không có phương diện này hứng thú người đều bởi vì bộ tác phẩm này đối này chủng loại hình tiểu thuyết sinh ra một chút hứng thú. Có chút thậm chí còn lật ra Ngọc Du chim trước kia tác phẩm đến xem, sau đó trực tiếp biến thành của hắn fan hâm mộ. Bị nguyên tắc phấn phun. Sau đó hút một đợt người qua đường phấn, cuộc mua bán này đối Mộng Du chim tới nói vẫn là không lỗ. Sau đó đồng dạng là chơi ác viết tiếp Đường Quân Hạo cũng là thu được một sóng lớn fan hâm mộ. Hắn tình huống so Mộng Du chim còn tốt hơn, bởi vì hắn lần này hút tới tuyệt đại đa số đều là nữ fan hâm mộ. Hơn nữa còn chỉ là bị số ít người phun, không có Mộng Du chim bên kia lợi hại như vậy. Đương nhiên, lần này 4/1 trong trận chung kết, chủ đề không chỉ có riêng là hai người bọn họ. Thất Tinh Lạc Nguyệt viết tiếp Phong Đao Cuồng Kiếm bị một đám độc giả bình luận vì đã siêu việt nguyên tác, không ít độc giả cũ đều bởi vì hắn lại lần nữa nhặt lên vậy bản bị bọn hắn bỏ nhiều năm tiểu thuyết. Mà Đỗ Tử Viên Thú Thần Chuyện phần tiếp theo càng là kiếm đủ nước mắt, chẳng ai ngờ rằng Thú Thần Chuyện như thế một bộ nhiệt huyết sảng văn thế mà còn có thể như thế tiếp. Nghe nói có không ít độc giả đang nhìn xong về sau, sẽ ở đi ngang qua một chút miếu hoang thời điểm thành tâm tế bái, sẽ ở dưới cây nhìn thấy chim non lúc đưa chúng nó trả lại đến tổ chim. Sơn Phong cái này bút danh cũng tại 14 quốc phạm vi bên trong càng truyền càng vang, rất nhiều người đang nhìn qua Sơn Phong cái khác tác phẩm về sau, triệt để phấn lên cái này mạn gạ cả. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Sơn Phong họa là thật không thể so với trống không kém, chỉ là trước kia bọn hắn đều không biết mà thôi. Trống không tác phẩm quá ít, ngoại trừ một bộ tiên kiếm, cái khác hai bộ đều là ngắn, mà Sơn Phong liền không đồng dạng. Chẳng những họa phong tinh xảo, đề tài càng là nhiều mặt. Muốn xem manh hệ, có thiên tài mạn trược tiên nữ. Cắt cạm tỏ xạ cụ ra, muốn xem tả thực hệ, trưởng thành hướng, có Game of Thrones, Sơn Phong tác phẩm thụ chúng thật sự là quá rộng. Chỉ bất quá, đang nhìn xong Thiên Ma cùng Quyền Du về sau, độc giả thường thường đều sẽ chửi ầm lên một câu, ngóa. Làm sao cái này không có? Cái này chẳng lẽ lại là một cái lao tặc? Cái này một ngày, nhân loại lại lần nữa hồi tưởng lại đã từng bị Mai U hiểu vắng vẻ chi phối sợ hãi, cùng phảng phất nhìn thấy tác giả đang nói ngươi cứ việc phun. Hạ vốn không nhập hố coi như ta thua khuất đủ. Các ngươi thật đều tiến vào vòng thứ 4. Bùi Minh Ngưng khi biết cái này tin vui thời điểm đơn giản khó mà tin được lỗ tai của mình. Muốn biết, Ngạo Lam quốc giới trước tốt nhất thành tích cũng chính là một cái 8 cường, mà cái này một lần vậy mà ra hai cái 4 cường, đây quả thực là đại phá ghi chép a. Một cái 8 cường là 600 phân, hai cái 4 cường là 3.200 phân, cái này mấy lần chênh lệch mang đến ích lợi đơn giản làm cho người ngạt thở. Hắn từng theo Đỗ Tử Viên nói qua, một cái Hải Phong quận cũng liền 6.000 điểm tích lũy giá trị, mà Hải Phong quận tại Ngạo Lam quốc 36 quận bên trong xếp hạng chí ít cũng là trước năm, cái này một lần bọn hắn ba cá nhân trực tiếp liền cầm xuống nửa cái Hải Phong quận, công lao có thể nghĩ. Làm lần này dẫn đội hắn, coi như chỉ là phân đến một chút canh đều đủ chống đỡ. Nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng, Đỗ Tử Viên trực tiếp chỉ vào hắn nói, ngươi còn có mặt mũi ra hiện tại trước mặt chúng ta. Gặp sắc vong nghĩa ra hỏa. Chúng ta những ngày này đang liều mạng tranh tài, ngươi ngược lại tốt, thế mà diện đều không lộ một mực tại tán gái, tại sao có thể có ngươi như thế không phụ trách biên tập, ngươi nữ trang tạ tội đi. Phía trước Đỗ Tử Viên là nghĩa chính ngôn tử, lời nói ra để Bùi Minh Ương đều ấy náy cúi đầu, nhưng mà đến cuối cùng một câu lại là để tất cả mọi người trợn tròn mắt. A, Nam, A cái quỷ A ha, còn không mau một chút. Đúng, muốn bại vóc thiếu điểm cái chủng loại kia. Đỗ Tử Viên thúc giục nói. Hắn đương nhiên sẽ không thật đi trách cứ Bùi Minh Ương, lúc đầu Bùi Minh Ương cũng chỉ là một cái lĩnh đội, phụ trách giúp bọn hắn giải quyết một chút khả năng phát sinh xung đột. Nói ví dụ cùng bắt công tử đổ ước. Nhưng kia một lần có mấy cái khách quý hỗ trợ, Bất Lao Phong bên kia lại một mực không có gì động tĩnh, Bùi Minh Ương liền xem như muốn làm sự tình cũng không có địa phương cần hắn. Kết quả tự nhiên là chỉ có ở tại Vân Mạn công chúa bên kia để phòng thái tử. Bùi Minh Ương rất nhanh liền kịp phản ứng, đỏ mặt nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Muốn mặc chính ngươi mặc đi. Không tồn tại Đỗ Tử Viên lắc đầu, tranh thủ thời gian vứt bỏ ngươi kia môi cá nhà ý nghĩ. Vô sỉ. Bùi Minh Ương cảm giác cho như thế một cái tác giả đương biên tập, hắn có thể muốn giảm thọ nhiều năm. Một không nhỏ tâm sẽ còn rơi vào danh tiết khó giữ được tình trạng. Nếu không chúng ta đánh cược đi Đỗ Tử Viên ác thú vị cấp trên, vừa mới hố xong Lương Vũ Tinh còn cảm thấy chưa đủ, luôn muốn hố Bùi Minh Ương một thanh, nếu như ta lần này năng cầm tới Phong Vương, giúp ngươi muốn về Vân Mạn công chúa, ngươi liền nữ trang, thế nào? Cái này. Chương 270, mộng tưởng luôn luôn phải có. Đỗ Tử Viên cho một cái Bùi Minh Ương căn bản không có biện pháp cự tuyệt điều kiện. Hắn do dự, dù sao đã vì Vân Mạn công chúa xuyên qua một lần nữ trang, còn nhảy cực lạc tinh thổ, lần này lại nhảy một lần giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Nữ trang cái này đồ vật, một lần qua đi liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, bất chi bất giác liền hãm sâu trong đó. Nhìn thấy hắn thế mà thật đang tự hỏi vấn đề này, Đỗ Tử Viên lập tức cười to, ha ha, mặc dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng là thân thể ngươi vẫn là thành thật nha. Được rồi, thật coi ta thích xem ngươi nữ trang à, ngươi cứ yên tâm được rồi, ta vốn chính là tới giúp ngươi, cùng ngươi nữ không nữ giả không quan hệ. Ngươi cái tên này Bùi Minh Ương thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn xem Đỗ Tử Viên. Gia hỏa này người không xấu, nhưng là có đôi khi một chút ác thú vị thật là để cho người ta đau đầu. Đỗ Tử Viên bọn hắn ai về nhà nấy nghỉ ngơi đi, ngoại giới thảo luận lại không có đình chỉ, vòng thứ ba tác phẩm thật sự là quá có chuyện để tính. Sớm nhất ra sân Hạt Thông cùng Tiêu Cảnh Lịch hai người tác phẩm cũng đưa tới đại lượng chú ý, hai người bọn họ tại suy luận bên trên làm được vẫn là rất hoàn mỹ, bố cục có thể xưng không có kẽ hở. Chỉ tiếc là viết tiếp, phía bên mình không có vấn đề còn không được, nhất định phải cùng nguyên tắc nối tiếp mới có thể. Tiêu Cảnh Lịch thua liền thua ở cái này địa phương, chỉ là một chi tiết khác biệt, dẫn đến cố sự hướng về hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Cứ việc cũng có độc giả cho rằng, ca sĩ nữ chi tiết kia cũng không nhất định liền thật sự là nguyên tác giả phục bút. Loại này đồ vật chủ quan tính quá mạnh. Mà lại chi tiết này chỉ là chỉ ra ca sĩ nữ khả nghi, cũng không phải là chứng minh nàng là hung thủ hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Về sau chân chính chứng thực thân phận nàng những cái kia manh mối tất cả đều là Cuồng Thiếu bổ sung, ai có thể nói Cuồng Thiếu viết liền nhất định là đúng đâu. Nhưng mà chính hắn lại không cho là như vậy. Tiểu thuyết huyền nghi trọng yếu nhất liền là chi tiết, hắn không để ý đến chi tiết này, mà Cuồng Thiếu phát hiện, đó chính là hắn thua. Hắn cũng không phải người thua không trả tiền. Nhạn Vân Tùng Tử tiểu thuyết hắn cũng nhìn qua, hoàn toàn chính xác hết sức ưu tú. Thắng hắn cũng không có chút nào kỳ quái. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là 10 phần kiêu ngạo một cá nhân, thất bại có thể, nhưng cùng một cái địa phương thất bại 2 lần vậy liền tuyệt đối không thể lấy. Ta so với nàng kém ở đâu? Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiêu Cảnh Lịch cảm thấy Cuồng Thiếu lần này có thể thắng mình tất cả đều bởi vì chính nàng là cái ca cơ, còn hắn thì đối một chuyến này hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là hoàng tử thân phận đưa đến không may. Hắn không thể cho phép mình có rõ ràng như vậy nhược điểm, thế là hắn quyết định làm chút gì đi đền bù. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Cảnh Lịch trực tiếp đi ra ngoài, ngay cả tùy tùng đều không mang. Kết quả đi đến một nửa hắn bỗng nhiên đứng vững. Bởi vì vừa vặn tại cửa ra vào đụng phải Đỗ Tử Viên. Mặc dù đánh bại hắn là Nhạn Vân Tung Tử, nhưng Đỗ Tử Viên cho hắn áp lực cũng không nhỏ. Vô luận là vô thường đến vẫn là đường bá hổ điểm thu hương, hoặc là hôm nay viết tiếp thú thần chuyện, Đỗ Tử Viên tác phẩm đều phi thường xuất sắc. Tiêu Cảnh Lịch thường xuyên đem mình thay thế đến Đỗ Tử Viên vị trí của đối thủ, kết quả có thể cảm nhận được chỉ có gần như tuyệt vọng cảm giác bất lực. Nhưng càng là tuyệt vọng, Tiêu Cảnh Lịch chiến ý liền càng thịnh, chỉ có đối mặt cường đại đối thủ, chính mình mới năng tiến bộ. A hắn hiện tại kế hoạch liền là trước siêu việt Cuồng Thiếu, sau đó lại truy đuổi Thất Tinh Lạc Nguyệt cùng Sơn Phong. Nha! Phù Thương Ẩm lão sư, ngươi cũng đi ra ngoài sao? Đỗ Tử Viên chủ động lên tiếng chào hỏi. Làm gì cũng là tại giao lưu hội bên trên ngồi chung một đầu ghế dài quan hệ, Đỗ Tử Viên đối cái này quả ớt hoàng tử vẫn là rất hữu hảo. Đúng thế. Tiêu Cảnh Lịch gật gật đầu. Ngươi một cá nhân sao? Đỗ Tử Viên còn coi là hoàng tử đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng 10 cái thái giám bồi tiếp đây này. Tùy tiện đi một chút, không cần bọn hắn đi theo Tiêu Cảnh Lịch hỏi ngược lại, Sơn Phong lão sư cũng là một cá nhân sao? Ta không phải a. Ngươi nhìn, đây là ta Thanh Mai Trúc Mã. Đỗ Tử Viên chỉ vào Lâm Ngọc Tần nói. Ừm. Tiêu Cảnh Lịch lúc này mới phát hiện, Đỗ Tử Viên sau lưng thế mà còn đứng lấy một cá nhân, bởi vì bị cái bóng che khuất, vừa rồi vậy mà không có chú ý tới. Như vậy thì dạng này, chúng ta đi trước. Đỗ Tử Viên là nghe nói buổi tối hôm nay Bảy Phong trong Hoàng Thành có chơi vui đồ vật, cho nên dự định mang Lâm Ngọc Tần ra ngoài nhìn một chút. Về phần Tiểu Kim các nàng thì là đã sớm đi xem, chỉ lưu Lâm Ngọc Tần trong phòng cùng hắn. Đợi một chút. Tiêu Cảnh Lịch đống nhiên gọi lại Đỗ Tử Viên. Phù Thương Ẩm lão sư có việc. Đỗ Tử Viên nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Tiêu Cảnh Lịch nội tâm xoắn suýt một trận, bất quá còn là hỏi nói. Xin hỏi Sơn Phong lão sư, nhưng biết chỗ nào có thể tìm tới ca sĩ nữ? Ca sĩ nữ? Người đi thi hà hẳn là có thể tìm tới đi. Đỗ Tử Viên thuận miệng nói. Giá hỏa này thế nào? Là bởi vì tại ca sĩ nữ vấn đề bên trên bại bởi Hạt Thông, cho nên định tìm ca sĩ nữ xuất khí sao? Thi hà. Nhiều tạ Sơn Phong lão sư. Tiêu Cảnh Lịch sau khi nói cảm ơn, trực tiếp thẳng rời đi. Đỗ Tử Viên cũng không có suy nghĩ nhiều, đối Lâm Ngọc Tần nói, chúng ta cũng nhanh lên đi, bằng không khả năng liền bỏ qua. Hắn nói liền đưa tay ra, Lâm Ngọc Tần rất an ý dắt đi lên, hai người tay cầm tay cùng nhau lên lập tức xe. Thi Hà chính là Bảy Phong Hoàng Thành nổi danh nhất cảnh điểm một trong, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thư sinh ca sĩ nữ tình yêu cố sự đều là cùng nơi này tương quan. Mỗi một năm đều có đại lượng nghèo túng thư sinh đến nơi này, hy vọng có thể gặp được một cái để ý mình cô nương, sau đó cung cấp mình đọc sách khoa khảo. Đương nhiên Thi Hà bên trên các cô nương có không ít cũng đều ngóng nhìn có thể gặp được một khối bị long đong bảo ngọc, sau đó bị mình tuệ nhãn biết châu, cuối cùng mang theo mình vinh hoa phú quý. Ngộng tưởng luôn luôn phải có, nộ nhỡ thực hiện đâu. Hương Ngọc Lâu là Thi Hà bên trên lớn nhất mấy đầu lâu thuyền một trong, nơi này cô nương mỗi một cái đều là chất lượng cực cao, thi tử ca phú, ca hát khiêu vũ mọi thứ tinh thông. Thậm chí có so với những cái kia đại tài tử đến đều muốn lợi hại không ít. Đương nhiên, dạng này địa phương cạnh tranh tự nhiên cũng 10 phần kịch liệt, có người ăn thì tan vào chống đỡ, có người thì ngay cả canh đều uống không đến. Mỗi một cái cô nương đều mưu đủ kình, khát vọng được một cái quan lại quyền quý cho coi trọng, từ đây háo cơm không lo, thậm chí còn năng bị chuộc thân hoàn lương. Niếp Hinh chính là trong đó một trong. Nàng vốn là một nông gia nữ, từ nhỏ bị bán được một nhà đại hộ nhân gia làm tỷ nữ. Thế nhưng là lớn lên về sau phu nhân chê nàng dáng dấp thật xinh đẹp, sợ nàng câu dẫn lao ra, liền đưa nàng bán được Hương Ngọc Lâu. Tại nơi này, Niếp Hinh dựa vào một bộ bẩm sinh tốt cuống họng, bị một cái đang hồng ca sĩ nữ coi trọng, thu làm học đồ. Cái này học đồ cũng không phải cái gì chuyện tốt, nói trắng ra là liền là hát đệm, có cái gì tiền thưởng tất cả đều về mang nàng sư phó, chính nàng ngoại trừ một ngày ba bữa, ngay cả một bộ da dáng quần áo cũng mua không nổi. Tồi tệ nhất là... mỗi lần biểu diễn sư phó cũng sẽ ở trên mặt nàng che một khối vải trắng, dạng này khách nhân liền không nhìn thấy bộ dáng của nàng, lực chú ý tất cả đều tại sư phó bên kia, nàng cơ hồ không có một điểm hy vọng. Trừ phi chờ đến sư phó lui ra tới. Nhưng nhìn sư phó dạng như vậy, ngày này đoán chừng còn xa cực kỳ. Chương 271, nước pha trà lá trứng. Gần nhất chính vào Bảy Phong tế tổ chức trong lúc đó, trong hoàng thành nhiều thật nhiều người, mộ danh đi vào thi hà bên trên người cũng nhiều mấy lần. Nhiễm Hinh mỗi ngày đều muốn hát mấy trận, nàng sư phó có thượng đẳng nhất vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhuận hầu, vẫn còn miễn cưỡng chịu nổi, nhưng là nàng lại không được. Hơn một tháng qua, cuống họng đã nóng bỏng địa đau, cái này mấy ngày thường xuyên bởi vì hát sai một cái âm mà bị sư phó hành hung. Tiểu Hinh! Ngươi làm sao còn tại nơi đó lề mà lề mề? Nhanh! Nhiễm Hinh vừa ngâm một điểm thấp kém nhuận hầu trà, còn chưa kịp uống nàng sư phó liền đẩy cửa vào. Sư phó, ta cuống họng đau, uống chút trà. Nhiễm Hinh vô ý thức rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói. Uống cái gì trà? Tranh thủ thời gian đi theo ta sư phó hung hăng chừng nàng một chút, hôm nay thế nhưng là tới một cái đại nhân vật, nếu là bởi vì ngươi làm trễ nải, ta liền trực tiếp đem ngươi chìm đến đáy thuyền xuống dưới. Nha! Nhiễm Hinh đành phải buông xuống trà, ngoan ngoan theo sát sư phó đi ra ngoài. Đến hậu trường, nàng thuần thục xuất ra một trương vải trắng quấn ở trên đầu, tướng khuôn mặt của mình che khuất, sau đó theo sư phó cùng nhau leo lên đài. Nàng không biết tới là ai, chỉ là dựa theo thường ngày đồng dạng cho sư phó hát đệm, từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Tiêu Cảnh Lịch đi tới thi hà, tùy ý tuyển một chiếc hoa thuyền. Còn chưa đi gần, lập tức liền có một vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô nương tiến lên đón. Hắn tốt xấu là cái hoàng tử, coi như bên người không có tùy tùng, trên người mặc cũng không phải bình thường người có thể so sánh được, mắt sắc Tú Bà tự nhiên một chút liền nhận ra được. Ôi, vị công tử này, nhìn xem nhìn không quen mặt ta, thứ nhất lần đến chúng ta chỗ này sao? Ta nói cho ngươi, toàn bộ thi hà ngươi tuyển chúng ta Hương Ngọc Lâu xem như chọn đúng, chúng ta chỗ này dạng gì cô nương đều có, bảo đảm ngài hài lòng. Tú Bà một bên nói, còn vừa dùng mình cởi trần bộ ngực đi cọ tiêu cảnh lịch. Liền xem như làm ra thịt sinh ý, tiếp đãi cao phú xoáy luôn luôn so tiếp đãi thổ phỉ viên tới dễ chịu. Tiêu cảnh lịch cũng không đẩy ra nàng, chỉ là hỏi nói, dạng gì đều có. Đúng, đều có Tú Bà một bên nói, một bên đem tiêu cảnh lịch hướng trên thuyền rồi, ngài muốn cái gì dạng. Biết ca hát. Ai nha, nhìn ngài nói, chúng ta nơi này cô nương tất cả đều là biết ca hát. Tú Bà dính lấy tiếng nói, nơi này chính là thi hà, thi tử ca phú vậy cũng là chúng ta kiến thức cơ bản. Vậy ngươi trước tìm mấy cái đến xem. Tiêu cảnh lịch tiện tay ném ra một thỏi kim nguyên bảo, sau đó từ Tú Bà giữa ngực rút tay ra cánh tay dẫn đầu tiến vào lâu thuyền bên trong. Được rồi. Ngài mời vào trong. Tú Bà vừa tiếp xúc với liền biết cái này vàng tối thiểu cũng có 10 lượng trọng, đây chính là một cái đại lao bản A. Trên mặt nàng lập tức cười đến cùng nở hoa giống như đi theo. Tiêu cảnh lịch mở một cái phòng, Tú Bà lập tức kêu gọi đám nô buộc đưa rượu và đồ ăn lên. Đồng thời cũng hô mấy vị xinh đẹp như hoa cô nương tới. Nhìn thấy mấy cái này cô nương, tiêu cảnh lịch sắc mặt ngược lại không có thay đổi gì. Ngày bình thường hắn trong hoàng cung nhìn thấy cung nữ cũng sẽ không kém hơn các nàng, sớm đã thành thói quen. Hắn chỉ là lại bày ra một thỏi vàng, sau đó nói, theo giúp ta tâm sự, nếu như ta hài lòng, liền lại cho các ngươi 100 lượng hoàng kim. 100 lượng. Mấy cái cô nương nghe vậy, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Coi như nơi này là hoàn thành. Ngày xưa cũng không thiếu có ném một cái ngàn vàng sự tỉnh tại thi hà phát sinh, nhưng này đều là đỉnh tiêm hoa khôi mới có đãi ngộ. Các nàng loại này cấp bậc cô nương, bình thường có khách khen thưởng 100 lượng bạc liền đã tính thật tốt, chớ nói chi là hoàng kim. Tăng thêm cái này khách nhân lại đẹp trai như vậy, các nàng liền phảng phất vài đầu hổ đói nhìn thấy một con đại mập thỏ, cùng nhau tiến lên đem hắn vây vào giữa. Công tử, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì nha? Không bằng ta ngâm một câu thơ cho ngươi nghe như thế nào? Công tử! Thơ có cái gì tốt nghe? Ta thế nhưng là thi hà sở thân giáo úy, bằng không ta cho ngài sở sở đi. Công tử, ta điểm thân chỉ nhưng so sánh nàng lợi hại hơn nhiều, nếu không ngươi thử một chút ta đi. Công tử, ta biết bơi pha trà lá trứng, một lần nấu hai cái, ngươi có muốn thử một chút hay không nha? Một nữ nhân 500 con vịt, mấy cái này nữ nhân không sai biệt lắm năng đỉnh mấy ngàn con vịt. Tiêu cảnh lịch bị các nàng làm cho sọ não đau, trực tiếp phất tay ngăn lại các nàng, ngậm miệng. Các cô nương lập tức im lặng. Nàng thông minh nhóm cũng lập tức ý thức được mình nóng lòng, không còn dám nói thêm cái gì. Tiêu cảnh lịch nhìn về phía trong đó một cái, hỏi, ngươi nói ngươi sẽ ngâm thơ. Đúng a cô nương mừng rỡ gật đầu, ngài muốn nghe sao? Ừm. Trước giường người thành đôi, y phục cởi trống trơn, ngẩng đầu bắt chim nhỏ, túi đầu ăn chuối tiêu. Nàng trầm đồng du dương đem thơ đọc xong, sau đó một mặt hưng phấn hướng tiêu cảnh lịch nói, công tử, như thế nào? Tiêu cảnh lịch. Ai? Ngài không thích không? Đây chính là đường công tử làm nha, ta nghe nói hắn trước đó vài ngày còn bởi vì thơ viết tốt bị hoàng thượng triệu kiến đâu. Được rồi, tiêu cảnh lịch thất vọng lắc đầu, các ngươi không phải đều sẽ ca hát sao? Hát tới nghe một chút. Được rồi tốt. Mấy cái cô nương nghe vậy, lập tức hát lên. Các nàng hát đến hoàn toàn chính xác rất êm tai, nhưng tiêu cảnh lịch lại không hài lòng. Hắn mặc dù không tốt cái này một ngụm, nhưng khúc mắc khánh lúc cũng nghe qua một chút ca cơ biểu diễn. Mấy cái này cô nương trình độ khoảng cách chính quy ca cơ kém đến có chút xa. Liền không có hát đến tốt hơn sao? Tiêu cảnh lịch trực tiếp hỏi Tú Bà. Tú Bà kia gặp hắn không hài lòng, cũng là minh bạch công tử này yêu cầu không thấp. Thế là nhân tiện nói, có, ta lập tức cho ngài đổi, chỉ là cái này giá tiền. Tiêu cảnh lịch nhướng mày, minh bạch Tú Bà đây là không rõ ràng thân phận của hắn, cho nên một bắt đầu chỉ cấp một chút cấp bậc thấp cô nương. Hắn không hài lòng mới có thể tìm một chút tốt hơn. Nhưng chỉ sợ cũng không phải là đứng đầu nhất. Thế là hắn dứt khoát trực tiếp vỗ ra một viên hạ phẩm linh thạch, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn ca hát tốt nhất, ngươi nếu là dám theo thứ tự hàng gái, ta liền phá hủy thuyền của ngươi. Tú Bà nhìn thấy viên kia linh thạch, lập tức con ngươi co rụt lại. Đây cũng không phải là nhiều tiền thiếu vấn đề, có thể xuất ra linh thạch người thân phận địa vị đều sẽ không thấp, trong đó tuyệt đại bộ phận đều không phải là các nàng cái này một chiếc Hương Ngọc Lâu thuyền có thể trêu chọc. Thế là nàng lập tức đuổi đi vừa rồi mấy cái kia cô nương, sau đó cười bồi nói, công tử, thật sự là không khéo, chúng ta chỗ này ca hát tốt nhất cô nương vừa mới bị khách nhân khác điểm đi, ngài nếu là nguyện ý chờ nhất đẳng, ngược lại là, nàng hiện tại đã đang hát rồi. Tiêu cảnh lịch hỏi, Đúng thế. Tú bà còn không có minh bạch hắn ý tứ, chỉ thấy Tiêu Cảnh Lịch đứng lên. Người dẫn ta đi, ta trước nghe một chút nàng tiếng ca như thế nào, nếu là không hài lòng, ta liền trực tiếp đổi thuyền. Cái này. Tốt ta, ta mang ngài đi. Tú bà mang theo Tiêu Cảnh Lịch đi tới một chỗ xương phòng bên ngoài, công tử, lại có không thể hướng phía trước. Không sao. Tiêu Cảnh Lịch gật gật đầu, dù sao hắn đứng tại nơi này cũng đã nghe được bên trong tiếng ca. Lần này ca hát cần phải so trước đó tốt hơn nhiều, nghe xong liền là chuyên nghiệp, nếu không phải vấn đề thân phận, hoàn toàn có thể trở thành một tên ca cơ. Chương 272, Nam Trang Đại Lão. Tiêu Cảnh Lịch chính nghe đến mê mẩn, đồng nhiên tiếng ca có một tia biến hóa. Là hợp âm thanh đoạn mất, không có hợp âm thanh phụ trợ, bài hát này âm thanh chất lượng một chút liền chậm lại. Tiếng ca rất nhanh liền đã ngừng lại, tiếp lấy trong phòng liền truyền đến một cái tắt vang dội âm thanh. Cút! Phế vật vô dụng! Đại nhân, ta cái này học đồ học nghệ không tinh, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Tiêu Cảnh Lịch nghe được nơi này, nhịn không được đẩy cửa đi vào. Ai? Người trong phòng gặp có người đột nhiên xông tới, lập tức giận dữ. Dù sao cái này cũng quá không lễ phép. Tiêu Cảnh Lịch nhìn thoáng qua, phát hiện cái này mấy cá nhân hắn thế mà nhận biết, chính là Cổ Dễ Quốc mấy cái kia tác giả. Bọn hắn tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, bất quá bảy phong tế chưa kết thúc, bọn hắn còn có thể tại bảy phong hoàng thành dừng lại một đoạn thời gian. Tựa như ngày đó Đỗ Tử Viên tại tiểu quán nghe được đồng dạng, năm tới tham gia bảy phong tế cũng đã là thân phận tượng trưng, dù là tại vòng thứ nhất bị đào thải cũng đều là đại nhân vật, Hương Ngọc Lâu người tự nhiên muốn hết sức cẩn thận địa tiếp đãi bọn hắn. Tiêu Cảnh Lịch. Ngươi đến nơi này làm gì? Mấy cái Cổ Dễ Quốc tác giả giật nảy cả mình. Lúc trước giao lưu hội bên trên bọn hắn âm Tiêu Cảnh Lịch không thành, bị đánh mặt, về sau còn bị bắt công tử cho ghi hận. Nếu như không phải về sau bắt công tử bị Đỗ Tử Viên chỉnh thân bại danh liệt, bọn hắn khả năng đã sớm về quốc gia mình đi. Cựu nhân gặp mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt, chỉ là Tiêu Cảnh Lịch tấn cấp 7 phong tế tiểu thuyết 8 cường sự tình bọn hắn cũng đều là biết đến, riêng lấy cái thành tích này, Tiêu Cảnh Lịch liền có thể tại tiểu thuyết giới gắt gao ngăn chặn bọn hắn. Cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện nổi lên, muốn nhìn một chút Tiêu Cảnh Lịch tiếp xuống sẽ làm thế nào. Tiêu Cảnh Lịch lườm bọn hắn một chút, căn bản không có làm nhiều để ý tới, chỉ là nhìn về phía một bên bị đánh bại trên mặt đất tiểu ca sĩ nữ. Trên mặt nàng được một khối vải trắng, nhìn không thấy tướng mạo. Hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp hướng cái kia đánh người ca sĩ nữ hỏi, vừa mới hợp âm thanh chính là nàng sao. Ca sĩ nữ thoáng nhìn Tiêu Cảnh Lịch sau lưng Tú bà không ngừng địa bộ. Lập tức minh bạch cái này đột nhiên xâm nhập nam tử thân phận không tầm thường, liền đàng hoàng nói, là. Vậy là tốt rồi. Tiêu Cảnh Lịch đi qua, kéo che mặt nữ hải tay liền hướng bên ngoài đi. Đường tắt Tú bà bên người lúc, hắn lại ném đi một viên hạ phẩm linh thạch đi qua, nàng ta mua, ngươi hôm nào đem nàng văn tự bán mình đưa đến bảy phong tế biệt quán. A, Tú bà sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Bảy phong tế biệt quán. Đây không phải là tới tham gia bảy phong tế đại nhân vật ở địa phương sao? Coi như chỉ là đại nhân vật gia thuộc, cũng vô cùng ghê gớm a. Chờ một chút, công tử này làm sao nhìn khá quen. Tú bà đạt được bảy phong tế cái này từ mấu chốt, lập tức đã cảm thấy Tiêu Cảnh Lịch bộ dáng giống như ở nơi nào gặp qua. Nghĩ một hồi, nàng đỗng nhiên lộ ra biểu tình khiếp sợ, hắn là Phù Thương Ẩm. Hôm nay vừa mới bại bởi cuồng thiếu Phù Thương Ẩm. Mấy cái vòng thứ nhất liền người bị đào thải nàng đều muốn phụng làm khách quý. Chớ nói chi là tám cường, nàng vội vàng muốn đuổi theo lấy lòng, nhưng là Tiêu Cảnh Lịch căn bản không để ý tới nàng, chỉ là lôi kéo tiểu ca sĩ nữ đi ra ngoài. Ai? Ta làm sao sớm không có phát hiện đâu? Tú bà hối hận không thôi, cảm giác cùng bỏ qua 100 triệu giống như. Công tử Nhiễm Hinh vừa mới bởi vì cuống họng xảy ra vấn đề, đồng nhiên không phát ra được thanh âm nào, kết quả bị sư phó hung hăng đánh một bàn tay. Nàng đầu còn mộng đây, đồng nhiên liền bị Tiêu Cảnh Lịch cho lôi kéo đi ra ngoài. Nàng đến bây giờ còn chưa làm tin tưởng chuyện tình trạng. Bất quá nàng nhìn Tiêu Cảnh Lịch quần áo lộng lẫy, rõ ràng là cái thượng đẳng nhân, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể mặc cho hắn lôi kéo mình đi đến. Hắn sẽ đối với ta làm loại sự tình này sao? Ta đến lúc đó nên làm cái gì? Thân ở thanh lâu, nàng đã sớm có phương diện này giác ngộ. Chỉ là nàng sư phó một mực được mặt nàng cử động để cái này một ngày trễ chút, nàng cảm thấy mình hôm nay là khẳng định trốn không thoát. Khác tỷ tỷ đêm đầu đều sẽ lấy ra mua đập. Ta cứ như vậy đưa ra ngoài sao? Ngay tại Nhiễm Hinh suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng một cái không chú ý đụng phải một cá nhân trên người. Mềm nũng, còn có chút thơm thơm, Nhiễm Hinh cũng không có đụng đau, nhưng lại bị giật mình kêu lên. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, nàng vội vàng nói xin lỗi. Hương Ngọc Lâu quý củ, một khi va chạm khách nhân kia là muốn đánh vậy, nếu như đụng vào chính là lâu bên trong cô nương, như vậy sau đó kết quả của nàng sẽ thảm hại hơn. Bất quá cái này một lần, sự tình giống như có chút không đồng dạng. Một đôi dịu dàng tay vịn chặt nàng bả vai, đồng thời một cái phi thường dễ nghe thanh âm tại bên tai nàng vang lên, tốt tiểu muội muội, là ta không nhỏ tâm đụng phải ngươi, không cần nói xin lỗi. A, Nhiễm Hinh không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói như vậy, ngẩng đầu muốn nhìn một chút là ai. Kết quả vào mắt là một vị tuấn tú dị thường công tử ca. Nhiễm Hinh đương nhiên đoán được người trước mắt là nữ giả nam trang, chỉ là coi như thế, người này không khỏi cũng quá dễ nhìn. Nàng nhất thời vậy mà nhìn ngây người. Chuyện của tôi lốt nét. Mà nắm tay nàng Tiêu Cảnh Lịch cũng đang ngó chừng cái này nam trang nữ tử nhìn, bởi vì hắn nhận ra nữ nhân này. Phong cô nương. Tiêu Cảnh Lịch do dự một hồi về sau xưng hô như vậy nói. Người trước mắt này chính là ca cơ Phong Mộ Chiêu, hắn chẳng thể nghĩ tới thế mà lại tại Thi Hà lâu thuyền bên trên gặp phải nàng. Phong Mộ Chiêu lúc này cũng có chút quấn bách, nàng không nghĩ tới thế mà như thế đơn giản liền bị nhận ra. Đành phải lúng túng lên tiếng chào hỏi, ngươi tốt, phụ thương ẩm lão sư, ngươi đây là tới nơi này chơi sao? Không phải Tiêu Cảnh Lịch lắc đầu, nhìn xem Nhiễm Hinh nói, ta đem nàng mua lại. Mua lại. Phong Mộ Chiêu nhìn thoáng qua Nhiễm Hinh nhỏ gầy thân thể, nhìn Tiêu Cảnh Lịch ánh mắt cũng hơi đổi một chút. Tiêu Cảnh Lịch cũng không tính giải thích cái gì, như vậy, ta liền đi trước. Ừm, gặp lại. Phong Mộ Chiêu tại nhìn thấy Tiêu Cảnh Lịch đi xuống lầu thuyền về sau, kéo căng lấy một trái tim cuối cùng là buông lòng xuống. Hô, làm ta sợ muốn chết. Nàng một bên vỗ ngực, vừa hướng người bên cạnh nói. Không có ý tứ, là ta quá béo, đem ngươi chen đến bên kia mới có thể cùng người khác đụng vào. Người nói lời này chính là tài thần. Hắn lại tới Bảy Phong Thành. Tốt tốt, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta mau vào đi thôi. Phong Mộ Chiêu đẩy tài thần đi vào. Thế nhưng là, nơi này là Thanh Lâu A, ngươi vì sao lại muốn đến nơi này? Tài thần mặc dù cái gì đều dựa vào Phong Mộ Chiêu, nhưng vẫn là phát giác nàng dị thường. Phong Mộ Chiêu nghe vậy dừng lại, sau đó lại độ nở nụ cười, ta thất tình, cho nên muốn làm càn một chút, thư giãn một chút tâm tình. Thất tình. Tài thần giật mình, đồng thời phản ứng một việc. Thất tình. Đây chẳng phải là nói nàng hiện tại là độc thân. Đây chính là cái tin tức tốt, hắn khỏe miệng khó mà ức chế địa dơ lên. 3. Hắn bỗng nhiên cho mình một bàn tay, tỉnh táo, bình tĩnh một chút bằng linh. Nàng thất tình, khẳng định rất thương tâm, ngươi tại sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 273, Thang Hề. Phong Mộ Chiêu thất tình, từ khi nàng ngày đó đi một chuyến Tâm Ma Tông về sau, đối Mục Thừa An nàng xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Nàng thích Mục Thừa An là bởi vì hắn là bên cạnh mình xuất sắc nhất nam nhân, bị một cách tự nhiên hấp dẫn. Cái này nguyên bản cũng không có gì, chỉ là cùng Tôn Huyên Nhi kia khổ đợi tam thế thâm tình tướng so với dưới, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nàng đi Tâm Ma Tông chính là vì hướng Tôn Huyên Nhi chứng thực, khi biết mạn gạ bên trong miêu tả sự tình đại khái là thật về sau, nàng cảm thấy mình đã không có biện pháp chặn ngang tại giữa hai người. Huống chi, Mục Thừa An lúc đầu đối nàng cũng không có tình yêu nam nữ, nàng nhiều lắm là xem như tương tư đơn phương. Phong Mộ Chiêu cũng không phải là cái gì tử tâm nhãn, nói buông tay cũng liền buông tay, lấy nàng tiền vốn còn không về phần tại một cái trên thân nam nhân treo cổ. Nhưng là thương tâm luôn luôn khó tránh khỏi, cho nên cần phát tiết một chút. Nàng thân là Bồng Lai Kiếm Tông đệ tử, vẫn là cái nhân vật công chúng, ngày bình thường cẩn ngôn làm cẩn thận, không làm được một điểm khác người sự tình. Nữ giả nam trang đến nơi bướm hoa đối nàng mà nói đã là một kiện mười phần ly kinh bạn đạo sự tình. Nàng cần loại kích thích này sự tình đến để nàng quên mất trong lòng thương cảm. Đúng lúc tài thần tìm đến nàng, nàng bằng hữu không nhiều, nghĩ đến tìm một cái lao tài xế mang mình, liền lôi kéo hắn cùng nhau tới Thi Hà. Kết quả tiến vào Hương Ngọc Lâu về sau nàng mới phát hiện, bên người cái này mập mạp thế mà cùng mình đồng dạng, đối chơi gái nhất khiếu bất thông. Ngươi làm sao cái gì cũng đều không hiểu a? Ta chưa từng tới loại này địa phương. Tài thần xấu hổ đến một tớt, thiên đình nhưng không có cái gì thanh lâu, hắn căn bản không có soát kinh nghiệm địa phương. Được rồi, vậy chúng ta thay cái chỗ chơi đi. Nói thật, Phong Mộ Chiêu mình trong lòng cũng là phương đến không được. Vốn còn nghĩ có tài thần tại có thể mang theo nàng, kết quả hai cá nhân đều là tân thủ, cái này không có cách nào chơi. Tiếp đãi các nàng người trợn tròn mắt, hai người sau khi đi vào ngồi cùng một chỗ châu đầu ghé thai một phen, sau đó đứng dậy liền đi. Đây là cái quỷ gì? Nơi này là Thi Hà ai? Coi như ngươi không ngâm cái thơ làm cái đúng, tốt xấu gọi cái cô nương bồi bồi quán ba. Tiến đến quấn một vòng liền đi là cái gì thao tác? Tham quan sao? Muốn hay không biết một thiên không thua kém 800 chữ xem sau cảm giác ga. Ngay tại nàng dự định giữ lại một chút hai người lúc, tài thần ném đi một cái vàng óng ánh đồ vật tới. Nàng vô ý thức tiếp được, cũng nặng lắm. túi đầu xem xét mới phát hiện cái này lại là một thỏi thật to kim nguyên bảo. Cái này, kẻ có tiền ý nghĩ, thật là xem không hiểu a. Phong Mộ Chiêu mang theo tài thần tiến lâu thuyền lượn quanh một vòng sau khi ra ngoài. Có chút không cam lòng nàng quyết định lại đi khác địa phương làm càn một chút. Bàng Vinh, nghe nói hôm nay Thành Đông coi chơi vui, nếu không chúng ta qua bên kia xem một chút đi.
Tốt.
Tài thần tự nhiên là nàng nói cái gì đều trả lời tốt. Hai người tới Thành Đông, phát hiện nơi này quả nhiên mười phần náo nhiệt. Có các loại ảo thuật mãi nghệ, cái gì ngực nát tảng đá lớn, miệng nuốt hỏa cầu loại hình. Những này mặc dù nói các nàng mình cũng có thể tùy tiện làm đến, nhưng loại chuyện này nhìn liền là một cái bầu không khí, bị chung quanh phàm nhân người xem kéo theo, Phong Mộ Chiêu nhìn cũng là say sưa ngon lành. Đồ chơi làm bằng đường. Chúng ta đi bóp cái đồ chơi làm bằng đường có được hay không?
Ha ha, bàng thống ngươi đồ chơi làm bằng đường khẳng định rất đắt.
Mau nhìn, bên kia có đi cả kheo. Ta nhớ được khi còn bé sư tôn để chúng ta luyện kiến thức cơ bản thời điểm cũng dẫm qua kia đồ vật.
Úc úc úc.
Bên kia cái kia long đăng thật xinh đẹp. Phong Mộ Chiêu hoan thoát đến tựa như là cái hài tử, tài thần đi theo phía sau nàng nhìn xem nàng cái này cùng tầm thường hoàn toàn khác biệt một mặt, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thật đáng yêu nha.
A,
Bàng Vinh, đó là cái gì nha? Phong Mộ Chiêu chợt phát hiện một cái mình chưa hề không có thấy qua sự vật, lôi kéo tài thần tay háo hỏi.
Chỗ nào?
Tài thần thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện bên kia đang có một cái trên mặt mang theo một trương buồn cười mặt nạ. Mặc áo đông người dẫm tại một cái đại viên cầu bên trên tay còn ném tiếp lấy 10 cái tiểu cầu, động tác linh xảo vô cùng. Có đến vài lần, người này đều không có đứng vững, kém chút từ đại viên cầu bên trên ngã xuống, nhưng mỗi lần đều sẽ biến nguy thành an, dẫn tới người xem kêu sợ hãi liên tục. Phong Mộ Chiêu thấy 10 phân thích, muốn tới gần chút nhìn xem, tài thần lại là hít vào một ngụm lạnh khí, lôi kéo nàng tranh thủ thời gian hướng nơi xa chạy tới.
Người kéo ta làm gì nha?
Ta còn muốn nhìn lại đâu?
Cái kia.
Ta phát hiện cái khác thú vị đồ vật, ta dẫn ngươi đi xem đi.
Thật.
Vậy được rồi, mau dẫn ta đi.
Đây là.
Thằng Hề. Ngay tại tài thần bọn hắn vừa mới rời đi địa phương, Đỗ Tử Viên cùng Lâm Ngọc Tần cũng đang đi tới. Nhìn thấy cái kia dẫm lên đại viên cầu ra hỏa, Đỗ Tử Viên lộ ra cũng rất giật mình. Vì cái gì tiên giới sẽ có thằng Hề loại này đồ vật? Đang diễn trò vai Hề còn chưa tính, cái mặt nạ này, cái này trang phục, rõ ràng là phương Tây thằng Hề a. Quả nhiên, tiên giới không thể hoàn toàn đồng đẳng với Trung Quốc cổ đại, giữa hai bên vẫn là tồn tại nhất định khác biệt. Hắn tại trong lòng nghĩ như vậy nói.
Nguyên lai cái kia gọi thằng Hề nha.
Lâm Ngọc Tần tựa hồ đối với cái kia thằng Hề cảm thấy rất hứng thú.
Bằng không chúng ta đi qua nhìn một chút.
Đỗ Tử Viên đang nói đây, bên kia người xem lại chuyển tới một trận gieo họ. Nguyên lai là cái kia thằng Hề từ đại viên cầu bên trên nhảy dựng lên, đứng ở nửa không trung. Đỗ Tử Viên mắt sắc. Một chút liền nhìn ra thằng Hề dưới chân có một cây mảnh tơ thép. Thằng Hề tại tơ thép bên trên đi tới đi lui, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng trên thực tế ổn đến một thớt, ngược lại là người xem tâm bị hắn làm cho bất ổn. Đồng nhiên, thằng Hề tựa hồ là không ra, dưới chân trượt đi từ tơ thép bên trên rớt xuống. Đám người đương bên trong lập tức truyền ra kinh hô, nhưng là một giây sau, mọi người lại phát hiện kia thằng Hề vậy mà treo ngược tại nửa không trung, nguyên lai là chân của hắn ôm lấy tơ thép. Đỗ Tử Viên nhìn thoáng qua bên người Lâm Ngọc Tần. Nàng mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ, một đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm thằng Hề. Đỗ Tử Viên biết nàng đây là cảm thấy rất hứng thú biểu hiện, qua nhiều năm như vậy đều rất ít gặp nàng lộ ra qua loại vẻ mặt này. Lần trước nàng dạng này là lúc nào tới?
Tựa như là 14 tuổi năm đó ta tắm rửa thời điểm bị nàng nhìn thấy kia về đi.
Cứ việc vẫn cảm thấy rất không hài hòa, nhưng là đã Lâm Ngọc Tần thích, Đỗ Tử Viên cũng liền lười nhắc nói thêm cái gì. Sau đó, thằng Hề lại biểu diễn một chút những tiết mục khác. Nói ví dụ ném phi đao kết quả đem giày của mình găm trên mặt đất, thuần thú kết quả bị một con hầu tử đuổi được tới chỗ chạy. Mọi người bị hắn chọc cho là ngửa tới ngửa lui, cười đến đều không ngậm miệng được. Ngay lúc này, thằng Hề bỗng nhiên lấy ra một tấm bảng hiệu, trên đó viết tiếp xuống cần hai vị người xem đến phối hợp một chút. Trên bảng hiệu chữ viết nhìn rất cũ kỹ, hiển nhiên là dùng qua không chỉ một lần. Ngay tại Đỗ Tử Viên hiếu kỳ thằng Hề sẽ biểu diễn tiết mục gì lúc, hắn bỗng nhiên đi tới Đỗ Tử Viên cùng Lâm Ngọc Tần trước mặt. Đưa tay ra hiệu hai người đi qua cùng hắn cùng một chỗ phối hợp với biểu diễn.
Chúng ta.
Đỗ Tử Viên một mặt mộng bức, không nghĩ tới thằng Hề thế mà lại chọn chúng hắn cùng Lâm Ngọc Tần.
Chương 274, đại biến người sống.
Đỗ Tử Viên nhìn một chút Lâm Ngọc Tần, nàng tựa hồ có chút kích động dáng vẻ, thế là liền gật đầu. Hai người theo thằng Hề cùng đi sân khấu. Thằng Hề tay chân vụng về địa chuyển đến một cái cao 2 mét tủ gỗ lớn, Đỗ Tử Viên xem xét liền đoán được vậy đại khái liền là đại biến người sống bà hí.
Thế nhưng là loại này đồ vật không phải đều cần nắm sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn ta phối hợp hắn?
Đỗ Tử Viên cũng không dự định phối hợp, hắn càng muốn nhìn hơn nhìn nếu như trò xiếc thất bại, thằng Hề muốn làm sao giảng hòa.
Tại thằng Hề ra hiệu hạ, Đỗ Tử Viên cùng Lâm Ngọc Tần đi vào trong ngăn tủ, bởi vì không gian không đủ, Đỗ Tử Viên đành phải ôm Lâm Ngọc Tần eo. Hai cá nhân ôm ở cùng một chỗ, ngực dán ngực, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim.
Thằng Hề tiếp lấy đóng lại tủ gỗ cửa, Đỗ Tử Viên lập tức đưa tay chống được ngăn tủ hai bên, để phòng ngừa dưới chân đột nhiên biến không nhi rơi xuống.
Ôm chặt ta.
Đỗ Tử Viên để Lâm Ngọc Tần ôm chặt hắn, lần này hắn ngược lại là muốn nhìn một chút thằng Hề sao bao lớn biến người sống.
Nhưng mà, 10 giây đi qua.
1 phút đi qua.
Cửa tủ từ đầu đến cuối đều không có mở ra, sàn nhà cũng không có đổ sụp.
Đỗ Tử Viên bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, bên ngoài giống như không có tiếng âm, cái này ngăn tủ coi như cách âm hiệu quả cho dù tốt, cũng không về phần một điểm thanh âm cũng không có chứ.
Nếu không chúng ta đi ra xem một chút.
Đỗ Tử Viên túi đầu hỏi.
Hai tay vòng lấy cổ của hắn, Lâm Ngọc Tần ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau đó nhẹ gật đầu.
Thế là, Đỗ Tử Viên nhẹ nhàng đẩy, ngăn tủ cửa liền bị đẩy ra, hoàn toàn không có nhận bất luận cái gì lực cản.
A, nơi này là nơi nào?
Cửa tủ mở ra về sau, Đỗ Tử Viên lại ngạc nhiên phát hiện bên ngoài đã không phải là thành đông sân khấu, không có bất luận cái gì người xem, cũng không có thằng Hề, thay vào đó là một đầu yên tĩnh đá vụn tiểu đạo. Hắn cùng Lâm Ngọc Tần cùng nhau đi ra ngoài về sau mới phát hiện, nơi này tựa hồ là một chỗ viện lạc, nhìn trang trí thiết kế, cấp bậc cũng không thấp, chí ít không thể so với Bảy Phong tế biệt quan kém.
Cái này thật đúng là đại biến người sống a, ta đều không có cảm giác được động tĩnh, hắn là thế nào đem chúng ta biến đến nơi này tới?
Lần này Đỗ Tử Viên triệt để trợn tròn mắt, tên Hề này thật đúng là lợi hại.
Hắn dù sao cũng là một cái lục trọng lâu tu tiên giả, còn có được chiếu ma kính loại này thần thông, có thể để cho hắn tại không có chút nào phát giác tình huống dưới đem hắn cùng Lâm Ngọc Tần di động đến nơi này, độ khó cũng không phải bình thường lớn.
Kia thằng Hề khẳng định cũng có tu vi mang theo, hơn nữa còn không thấp, Đỗ Tử Viên đoán chừng ít nhất cũng phải có tiểu kim, hạ vô ý loại trình độ kia mới có thể.
Một cái tam thi kiếp cảnh thằng Hề.
Cái này đáng giá nghĩ sâu xa.
Hắn tổng không về phần bởi vì chơi vui liền chạy đi làm thằng Hề a.
Chẳng lẽ lại, hắn đem chúng ta biến đến nơi này là có mục đích gì?
Đỗ Tử Viên suy nghĩ một chút, đối Lâm Ngọc Tần nói, nếu không chúng ta bốn phía xem một chút đi, ta nhìn ánh trăng vị trí không thay đổi gì, chúng ta hẳn là còn ở Bảy Phong trong thành.
Ừm. Lâm Ngọc Tần đương nhiên sẽ không phản đối.
Bên kia có ánh sáng, chúng ta qua xem một chút đi, ngươi lôi kéo tay của ta, chớ đi ném đi.
Hai người nắm tay, chậm rãi hướng phát sáng trô đi đến.
Tới gần về sau mới nhìn rõ, kia là một cái đơn độc biệt viện, ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ trở nên mông lung.
Đỗ Tử Viên do dự một chút, cảm thấy vẫn là đường đi gõ cửa, hắn dứt khoát biến thành một con đại điêu đem Lâm Ngọc Tần trở đi bay ra ngoài chính là.
Ngay tại hắn chuẩn bị làm như thế thời điểm, đại môn đông nhiên bị mở ra.
A,
a.
Đỗ Tử Viên cùng mở cửa người đều là khẽ giật mình, bởi vì bọn hắn đều nhận ra lẫn nhau.
Trước mắt cái này màu đỏ cung trang, đầu thắt màu đỏ khăn lụa ấu nữ không phải là ngày đó hắn cùng Đường Quân Hạo bọn hắn đi mua sách lúc gặp phải con kia à?
Thế nào lại là nàng?
Đỗ Tử Viên nghi hoặc thời điểm, Hồng Tuyến lại là mười phần vui vẻ, ngươi làm sao lại đến nơi này?
Tới tìm chúng ta chơi sao?
Mau vào, mau vào.
Chúng ta.
Đỗ Tử Viên nghe được nàng ý tứ, trong phòng còn có những người khác.
Hắn nhìn một chút Lâm Ngọc Tần, cái sau từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh, thế là Đỗ Tử Viên liền trả lời. Chúng ta có thể vào không?
Chúng ta.
Hồng Tuyến nghi hoặc nhìn thoáng qua Đỗ Tử Viên bên người, sau đó giống như là mới phát hiện,
a,
còn có một cái.
Ân, vậy các ngươi cùng một chỗ vào đi.
Đỗ Tử Viên vô ý thức sờ lên Tôn Thiên Vận đưa cho hắn tóc, liền đi theo Hồng Tuyến cùng nhau vào phòng.
Cái này cao cấp trụ sở phòng rất lớn, một khách sảnh liền có hơn 200 mét vuông, bên trong còn có những phòng khác.
Hắn chính đánh giá chung quanh đâu, đột nhiên trong phòng rèm bị xốc lên, một cá nhân từ bên trong đi ra.
Tại thấy được nàng một cái mắt, Đỗ Tử Viên cùng Lâm Ngọc Tần đều nhìn ngây người.
Đây là như thế nào một loại mỹ lệ?
Đây cũng không phải là có thể dùng văn tự miêu tả trình độ.
Bực này dung nhan, có thể làm tiên nhân hạ phàm, khiến anh hùng không lưng, khiến đế hoàng từ đây không tào triều, liền ngay cả nữ nhân gặp nói không chừng đều sẽ yêu nàng.
Mà Đỗ Tử Viên đâu?
Hắn hiện tại trong đầu duy nhất ý nghĩ liền là, muốn vẽ.
Hắn muốn đem nàng hoạch định trên giấy.
Xinh đẹp như vậy người. Không có cái nào họa sĩ nhìn thấy về sau sẽ không động tâm.
Chỉ hận tiền bạc bây giờ không có bút.
Nguyệt Thần nhìn thấy Đỗ Tử Viên ngẩn người, trong lòng cũng là mười phần khẩn trương.
Nàng nhìn một chút Đỗ Tử Viên cùng Lâm Ngọc Tần dắt tại cùng nhau tay, ánh mắt có một chút biến hóa.
Sau đó mở miệng nói,
các ngươi tốt.
Ách, ngươi tốt. Đỗ Tử Viên bị thanh âm của nàng bừng tỉnh, lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Quay người nhìn một chút Lâm Ngọc Tần, nàng cũng khó được địa đỏ mặt. Nữ nhân này thật sự là quá đẹp. Cái này nhan giá trị đơn giản có thể làm tiên pháp đến dùng. Mời ngồi. Nguyệt Thần chỉ vào cái ghế một bên mỉm cười nói. Tạ ơn Đỗ Tử Viên cùng Lâm Ngọc Tần ngồi xuống, sau đó nói, đột nhiên đến thăm, xin hãy tha lỗi. Nguyệt Thần lắc đầu, không ngại sự tình, về sau có rảnh rỗi, có thể nhiều tới chơi chơi.
Ừm.
Đỗ Tử Viên lần này liền không hiểu được, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, làm sao lại khách khí như vậy. Còn mời bọn hắn nhiều tới chơi, liền không sợ bọn họ là người xấu sao. Nguyệt Thần nói tiếp, ta còn không biết tên của các ngươi đâu.
À, thất lễ, ta gọi Đỗ Tử Viên, nàng là Lâm Ngọc Thần.
Nguyệt Thần nhẹ gật đầu, ngươi có thể gọi ta Nguyệt, nàng là thị nữ của ta Hồng Tuyến.
Ngươi tốt, Nguyệt, lần đầu gặp mặt không chuẩn bị lễ vật gì, nếu như có thể mà nói, có thể để cho ta cho ngươi vẽ một bức tranh chân dung làm lễ vật sao?
Đỗ Tử Viên nhưng không hề từ bỏ họa ý nghĩ của nàng, đúng lúc có một cái tuyệt hảo lấy cớ, tự nhiên là dùng tới.
Ngươi phải cho ta vẽ tranh sao?
Nguyệt Thần nghe vậy kinh hỉ nói, có thể a, Hồng Tuyến, đi lấy bút mực giấy nghiên tới.
Thế mà như vậy dễ dàng.
Đỗ Tử Viên không nghĩ tới Nguyệt Thần đáp ứng như vậy tùy ý, cũng coi là một cái ngoài ý muốn niềm vui.
Đúng rồi, các ngươi là thế nào tìm tới nơi này?
Nguyệt Thần hỏi.
Là như vậy, Đỗ Tử Viên đem bọn hắn gặp được thằng hề sự tình nói một lần.
Trong lúc đó hắn một mực nhìn chăm chú lên Nguyệt Thần bộ mặt biểu lộ, muốn quan sát thái độ của nàng.
Chương 275, nhanh lấy ra.
Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng độ thiện cảm loại này đồ vật rất lớn trình độ là xem mặt. Đối phương đẹp như thế, Đỗ Tử Viên cùng Lâm Ngọc Tần tự nhiên sẽ sinh lòng hảo cảm. Tăng thêm nàng thái độ lại ngậm a hiền lành, cái này khiến cho Đỗ Tử Viên càng phát giác thân cận. Cho nên trò chuyện một chút, liền phảng phất tại cùng lão bằng hữu trò chuyện giống như, rất nhiều cùng người xa lạ sẽ không nói một cách tự nhiên liền thốt ra.
Ai, các ngươi là tại bờ biển lớn lên sao?
Biển cả xinh đẹp không?
Tạm được, liền là ban đêm đi ngủ ở mỹ điểm, các ngươi là thừa dịp bảy phong tế trong lúc đó tới chơi sao?
Đúng a. Không tới về sau phát hiện trên đường quá nhiều người, ta không thích chen tới chen lui.
Ha ha, ta cũng không thích, có cái kia công phu còn không bằng nằm trong phòng ăn mấy khối gà rán.
Ha ha, nói không sai đâu.
Đại khái bên trên liền là Đỗ Tử Viên cùng Nguyệt Thần đang nói, Lâm Ngọc Tần liền an tĩnh ngồi ở một bên nghe, sẽ không chen vào nói.
Chờ Hồng Tuyến mang theo bút mực giấy nghiên tới, Lâm Ngọc Tần liền bang Đỗ Tử Viên mài lên mực.
Đỗ Tử Viên cầm lấy bút vẽ, đối Nguyệt Thần cười nói, ngươi quá đẹp. Đợi lát nữa nếu là không thể trở lại như cũ mỹ mạo của ngươi, còn xin tha lỗi nhiều hơn.
Có sao?
Nguyệt Thần che lấy hai má, khó nén vui sướng trong lòng.
Khen nàng xinh đẹp nhiều người đi, nhưng Đỗ Tử Viên nói nàng xinh đẹp, nàng liền đặc biệt vui vẻ.
Mực quân.
Đỗ Tử Viên sờ lên trên cổ tay Mặc Long, cái sau tự động bung ra cái đuôi, bơi đến Lâm Ngọc Tần vừa mới nghiên tốt mực bên trong.
Long mặc thành hình về sau, Đỗ Tử Viên liền bắt đầu viết.
Có được Tần Triều cung đình họa sĩ cùng Đường Bá Hổ cả hai họa kỹ, Đỗ Tử Viên tại tranh thủy mặc một đạo đã coi là đứng tại đỉnh phong. Hắn đặt bút rất ổn, động lại cực nhanh, đoán thể, dưỡng thần song sáu tầng tu vi khiến cho hắn đối mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý rất đúng chỗ. Hắn vẽ tranh rất nhanh, nhưng lần này vẫn như cũ dùng gần 20 phút, đủ để thấy hắn tại trên bức họa này dụng tâm. Đồng thời cũng là bởi vì Nguyệt Thần thật sự là quá đẹp, muốn dùng họa biểu hiện ra ngoài độ khó không nhỏ. Dù vậy, đang vẽ xong về sau Đỗ Tử Viên luôn cảm thấy vẫn là kém một chút cái gì, hắn họa so với chân chính Nguyệt Thần tới vẫn là có vẻ không bằng.
Vẫn là có tiến bộ địa phương a, hắn trong lòng như thế cảm khái nói.
Nguyệt Thần chạy tới, tuyệt không kiêng kỵ điệu tiến đến bên cạnh hắn nhìn họa,
hoa.
Ngươi họa đến thật tuyệt.
Cái này thật muốn tặng cho ta sao?
Ta tuyệt đối sẽ hảo hảo chân tàng, đây là ta mấy năm nay đến nhận được lễ vật tốt nhất.
Tóc của nàng cứ như vậy lướt qua Đỗ Tử Viên mặt, hắn ngửi thấy một cỗ rất dễ chịu mùi thơm ngát. Mơ hồ còn kèm theo một cỗ hành thái vị.
Đỗ Tử Viên đã phát hiện mình cũng không bài xích, liền cũng không có kéo dài khoảng cách, quá khen rồi, ta còn cần luyện nhiều một chút, ngươi đừng ghét bỏ liền tốt.
Sao lại thế?
Nguyệt Thần nói, ta cảm thấy ngươi đã họa đến rất khá.
Trên trời thần tiên cũng so bất quá ngươi.
Ách, ha ha ha, Đỗ Tử Viên lúng túng gãi gãi cái hót.
Cái này thổi đến cũng quá mức, đơn giản liền cùng điên cuồng fan hâm mộ giống như, làm cho hắn đều có chút ngượng ngùng.
Nguyệt Thần thì mặc kệ hắn. Cẩn thận từng ly từng tí tướng họa cất kỹ, trên mặt cười thì là rừng đều ngăn không được.
Đúng rồi, ngươi cũng cho ta tốt như vậy lễ vật.
Ta phải đáp lễ mới được.
Nguyệt Thần mở ra bàn tay, chỉ thấy một đôi dây đỏ bệnh vòng tay ra hiện tại trong lòng bàn tay nàng.
Đây là chính ta biên một điểm nhỏ đồ chơi, hy vọng các ngươi thích.
Nàng chủ động vì Đỗ Tử Viên mang lên trên vòng tay, Mực Quân phát giác được về sau vậy mà chủ động quấn đi lên, cùng một trong cùng hợp thành đen đỏ song sắc xoắn ốc vòng tay. Nguyệt Thần lại nhìn một chút Lâm Ngọc Tần, hướng Đỗ Tử Viên hỏi, một cái khác muốn cho tiểu muội muội này sao?
Ừm.
Đỗ Tử Viên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm một chút đầu. Nguyệt Thần nghe vậy liền cũng vì Lâm Ngọc Tần mang lên trên dây đỏ vòng tay, mơ hồ trong đó, một đầu hồng tuyến tại hai đầu vòng tay ở giữa nối liền với nhau. Đỗ Tử Viên đột nhiên cảm giác được Lâm Ngọc Tần giống như so bình thường trở nên càng thêm đáng yêu. Lâm Ngọc Tần nhìn hắn lúc trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Vòng tay này có cái gì đặc thù công hiệu sao? Đỗ Tử Viên hỏi.
Cầu phúc đồ chơi nhỏ mà thôi, chỉ mong nó có thể cho ngươi mang đến hảo vận đi.
Nguyệt Thần cười nói. Về sau hai người lại tại Nguyệt Thần chỗ này ngây người một hồi lâu, thẳng đến nhanh 12 điểm mới rời đi, cũng định ra về sau có rảnh sẽ thường xuyên đến chơi ước định. Thật đúng là một cái người đặc biệt trên đường, Đỗ Tử Viên cảm khái nói, rõ ràng thứ nhất lần gặp, nhưng cảm giác lập tức liền thân cận. Lâm Ngọc Tần cũng là đồng ý, nàng thật đẹp.
Ừm, ta cũng cảm thấy, ta chưa hề không nghĩ tới một cá nhân lại có thể xinh đẹp đến loại trình độ này, tiên nữ trên trời đều không có nàng xinh đẹp.
Đỗ Tử Viên trong đầu tự động hiện hiện võ thần, Tôn Thiên Vận, Lý Thanh Liên khuôn mặt, các nàng mặc dù cũng đều nhìn rất đẹp, nhưng cùng Nguyệt Thần so ra cuối cùng vẫn là kém chút. Đương nhiên, nơi này chỉ là chỉ đơn thuần dung mạo, nếu là phối hợp bên trên khí chất liền không nói được rồi. Tôn Thiên Vận kia miệt thị thiên địa bá khí cũng không phải bình thường người có thể bằng được. Nguyệt Thần cho người cảm giác tựa như là một cái nhà bên đại tỷ tỷ, cả hai đều không tại một cái kênh bên trên. Một bên khác, đưa tiễn Đỗ Tử Viên Nguyệt Thần tại cửa đóng lại một nháy mắt, cả cá nhân liền như là sờ lạnh đồng dạng sủi lơ đến trên sàn nhà.
Ôi, thật sự là mệt chết, Hồng Tuyến.
Tới cho ta xoa xoa vai nàng tựa như là một cái không xương động vật đồng dạng, trên mặt đất núp ních, mặt khác. Ta vừa mới ăn một nửa hành thái bánh cũng cho ta lấy ra.
Cái này phế tiên, người vừa đi liền lộ ra nguyên hình.
Hồng Tuyến bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, ta lập tức đi lấy. Lấy ra đã mát thấu hành thái bánh, Nguyệt Thần pháp lực nhất chuyển, nó lập tức vừa nóng hổ.
Cắn một cái, thật là thơm, trên mặt nàng lộ ra vẻ hạnh phúc.
Hồng Tuyến một bên cho nàng vò vai vừa nói, nương nương, ta làm sao cảm giác hắn cùng một con hành thái bánh tác dụng cũng kém không nhiều.
Tại sao có thể nói như vậy đâu?
Hắn tối thiểu cũng phải có 5 con hành thái bánh nhiều như vậy đi.
Nguyệt Thần vừa nói vừa cắn một cái.
Hồng Tuyến lật ra cái xem thường, không có ý định tiếp lời này gốc dạ, ngược lại nói, bọn hắn là thế nào tìm tới nơi này, chúng ta thế mà đều không có phát hiện.
Còn có thể là cái gì? Nguyệt Thần nhắm mắt lại, thuận miệng nói, xen vào việc của người khác ra hỏa.
Hát xì.
Một góc nào đó, một cái mang theo thằng hề mặt nạ nam nhân bỗng nhiên hát xì hơi một cái.
Ta sẽ còn nhảy mũi.
Ha ha. Khẳng định là Nguyệt Thần lại tại nhắc tới ta, lần này giúp ngươi như thế một đại ân, dù sao cũng nên hảo hảo cảm tạ ta đi.
Vừa nói, hắn một bên cầm xuống mặt nạ.
Ai nha, nhiều năm như vậy chưa từng làm, tay còn không có sinh, ta còn là rất lợi hại nha.
Nói xong, hắn liền biến mất ở nguyên địa, hoàn toàn không có bất kỳ tung tích nào.
Cùng lúc đó, thiên đình, thiên đế tẩm cung ở trong đống nhiên truyền ra một tiếng rên rỉ.
Chương 276, Diêm Vương tới cửa. Bảy phong tế dần dần đi tới hồi cuối. Bốn vị tuyển thủ đều đang toàn lực địa chế tạo gấp gáp tác phẩm của mình. Tướng so với dưới, Đỗ Tử Viên không thể nghi ngờ là ngay trong bọn họ thoải mái nhất. Bởi vì cái này một lần hắn muốn vẽ tác phẩm cùng họa phong quan hệ không tính quá lớn, là từ đầu đến đuôi kịch bản lưu tác phẩm, cho nên hắn cũng không có đặc biệt theo đuổi họa sĩ, trực tiếp sử dụng niệm viết bút. Lương Vũ Tinh cho ra đề mục là lấy chết làm chủ đề, không thể cùng Vô Thường đến phong cách đồng dạng, cái này kỳ thật xem như tương đối khó. Dù sao linh cảm loại này đồ vật là có hạn. Đổi thành người khác, vừa mới sáng tác ra một bộ cùng chết có liên quan thân tác, linh cảm đều ở vào khô kiệt trạng thái, muốn trong khoảng thời gian ngắn lại sáng tác một bộ, mà lại phong cách còn không thể đồng dạng, đơn giản chính là muốn từ vắt khô bọt biển bên trong lại vận xuất thủy đồng dạng. Bất quá đôi này Đỗ Tử Viên tới nói ngược lại không là vấn đề, hắn đầu góc bên trong đang tốt có một bộ thích hợp tác phẩm, hơn nữa còn đúng lúc là cùng chết có quan hệ. Đây cũng không phải là nói có nhân vật chết mất liền là cùng chết có liên quan rồi. Chết cái chữ này nhất định phải là chủ đề mới được.
Vô Thường đến là phim kinh dị, cho nên cái này một lần Đỗ Tử Viên dự định họa một bộ chữa trị hướng mạng gạ.
Như vậy, có cái gì tác phẩm là chữa trị hướng đồng thời cùng chết có liên quan đâu?
Đỗ Tử Viên đáp án là
hệ thống, cho ta hối đoái Entropy's, niềm tài liệu.
Entropy's, tên gọi tắt AB, đây là một hệ liệt tương quan tác phẩm thiết kế tên, bất quá Đỗ Tử Viên nơi này đơn chỉ tê dại nhánh chuẩn đảm đương cố sự nguyên án niềm.
A niềm hết thệ thập tam tập, giảng thuật là một cái lấy cái chết sau thế giới vì sân khấu cố sự. Nam nhân vật chính em không tại thế giới sau khi chết tỉnh lại, hắn đã mất đi ký ức,
mơ mơ màng màng bị kéo vào một cái tên là sau khi chết thế giới chiến tuyến tổ chức, tên cứ gọi tắt SSS. Lúc mới đầu, mọi người chỉ là đang đối kháng với một cái tên là thiên sứ tóc trắng nữ hải, nhưng là về sau mọi người dần dần phát hiện thế giới này chân chính tồn tại ý nghĩa. Nguyên lai nơi này là một chút tử vong lúc mang chấp niệm người đất dừng lại, mọi người chỉ có tại nơi này đền bù trong lòng tiếc nuối mới có thể tiến về luân hồi. Có một nữ hải khi còn sống gặp bạo lực gia đình tra tấn, tướng âm nhạc coi là ký thác tinh thần, kết quả ngay tại nàng cố gắng truy cầu âm nhạc mơ ước thời điểm lại bởi vì bạo lực gia đình dẫn đến nghẹn ngào, cuối cùng tại trên giường bệnh cô độc mà bi thảm chết đi. Cho nên, nàng tại thống thống khoái khoái cử hành một trận buổi hòa nhạc về sau, hài lòng biến mất. Một cô bé khác khi còn sống bởi vì thân thể nguyên nhân tại trên giường bệnh vượt qua ngắn ngủi cả đời, bởi vậy hướng tới trên TV dàn nhạc cùng các loại vận động. Cho nên, tại mọi người trợ giúp nàng thỏa mãn tất cả tiếc nuối sau cũng đã biến mất. Còn có một nữ hải, khi còn sống trong nhà lọt vào cướp bóc, giặc cướp buộc nàng tại 30 phút bên trong tìm ra trong nhà đáng tiền đồ vật, không phải liền giết chết đệ đệ của nàng muội muội. Cuối cùng nàng cái gì cũng không tìm được, đệ đệ muội muội tất cả đều bị giết chết. Nàng cảm thấy là mình hại chết đệ đệ muội muội, cảm thấy mình không xứng làm tỷ tỷ của bọn hắn. Tại chuyện xưa cuối cùng, nàng nghĩ thoáng hết thảy, buông xuống tự trách cùng thống khổ, biến mất tại thế giới này. Mặt khác, nam nhân vật chính em không cố sự cũng là 10 phần cảm động. Hắn khi còn sống một mực vì bệnh nặng muội muội mà sống, lấy muội muội khuôn mặt tươi cười vì hy vọng nơi phát ra, vì để cho muội muội có thể thực hiện nhìn thấy thế giới bên ngoài nguyện vọng mà đầy cõi lòng hy vọng địa cố gắng công việc, về sau tướng muội muội vụng trộm đọc ra phòng bệnh thực hiện nguyện vọng của nàng. Muội muội chết bệnh về sau, hắn bàng hoàng qua một đoạn thời gian, bất quá cuối cùng tìm được còn sống ý nghĩa. Nhặt lại hy vọng, cố gắng học tập, lập chí thi đậu viện y học, trị liệu giống muội muội đồng dạng bệnh nhân. Nhưng mà vận mệnh có đôi khi tựa như là trò đùa quái đản đồng dạng. Ngay tại hắn thi đậu viện y học, tiến về trường học trên đường hầm phát sinh đổ sụp, tất cả mọi người bị vây ở trong đường hầm. Hắn lãnh đạo người sống sót ở cửa ra đổ sụp trong đường hầm sống sót bảy trời, kết quả lại tại được cứu vớt trước giờ phát hiện mình bản thân bị trọng thương, sắp chết đi. Hắn cũng không hướng cái khác người sống sót lộ ra tình hình vết thương của mình, lại tại đồ ăn tổn thất lúc khẳng khái địa nhường ra mình bộ phận, cuối cùng còn tại trước khi chết ký tên khí quan quên tặng hiệp nghị. Tướng tất cả khí quan quên tặng. Trí nhớ của hắn đến tận đây kết thúc, đó phải là tính mạng hắn điểm cuối cùng. Mà nữ nhân vật chính Kỳ Bạ Nạ Cạ Nạ chính là tiếp nhận trái tim của hắn quên tặng mà sống sót tới nữ hải, trong lòng chấp niệm vì muốn đối với hắn cái này ân nhân cứu mạng nói một tiếng tạ ơn. Cuối cùng hai người tỏ tình về sau rời đi thế giới này. Đây không thể nghi ngờ là một bộ thuốc nước mắt hướng đại tác, năm đó kia kinh khủng lượng tiêu thụ cũng ân chứng chất lượng chi cao. Không ít người đều gọi là mình nhập trạch làm. Cũng là từ bộ tác phẩm này lĩnh hội tới bóng chảy đại ma vương kinh khủng. Đương nhiên, cũng có không ít người bởi vậy ở phía sau chặt lọt kẻ bên trong bị hung hăng hố một thanh. Đồng dạng là chết, bộ tác phẩm này lại cùng phái nổ đẻ tin nảy sần hoàn toàn khác biệt, cho người ta mang tới là cảm động cùng sung sướng. Bất quá muốn tại tiên giới họa AB, gặp phải vấn đề liền tương đối nhiều. Đầu tiên, trong này rất nhiều khung cảnh chiến đấu sẽ dùng đến thương giới nhất định phải đổi, hoặc là đổi thành cung nỏ hoặc là đổi thành ám khí. Sau đó máy tính cũng nhất định phải đổi thành một loại đặc thù linh khí là được rồi. Lại có là thiên sứ từ ngữ này, mặc dù cũng có thể giải thích vì thượng thiên sứ giả, cái này tại hồn thiên đại lục cũng không phải là không có, nhưng Đỗ Tử Viên luôn cảm thấy có chút không hài hòa. Cuối cùng, hắn quyết định tướng thiên sứ đổi thành thiên thần. Ngoài ra còn có trường học chế độ, quạt điện, buổi hòa nhạc sử dụng nhạc khí các loại, rất nhiều chi tiết đồ vật đều muốn đổi. Cái này cũng đưa đến Đỗ Tử Viên lần này tiến độ hoàn toàn so ra kém phía trước mấy vòng, đến thứ 10 trời hắn mới vừa mới vẽ xong. Có trời mới biết vì tu bổ bờ UG hắn chết mất nhiều ít tế bào não. A, rốt cục xong rồi. Đỗ Tử Viên tê liệt ngã xuống trên giường, ta đã không sai biệt lắm là người phế nhân, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút mới được. Nhưng mà, Lão Thiên cũng không chuẩn bị để hắn toàn nguyện. Chủ nhân, có người tìm ngươi. Tiểu Kim lanh lợi điệu từ ngoài cửa chạy vào, la lớn. Ai vậy? Đỗ Tử Viên không kiên nhẫn nói. Hắn nói hắn gọi Diêm Vương. Tiểu Kim thật lòng trả lời. Mẹ nó. Diêm Vương. Đỗ Tử Viên giật mình, hắn không phải là đến câu hồn A. Ta còn trẻ như vậy, tuổi thọ chẳng lẽ lấy hết. Bất quá nghĩ lại, không đúng, câu hồn vậy cũng là vô thường làm, nơi nào sẽ đến phiên Diêm Vương cái này lại bốt. Hắn có nói tới làm gì sao? Đỗ Tử Viên hỏi. Tựa như là tới tìm ngươi họa mạng gạ. A. Nguyên lai là cái này a, dọa ta một hồi. Đỗ Tử Viên lúc này mới nhớ tới, Tôn Thiên Vận đích thật là cho hắn đánh một lần đại quảng cáo. Lần trước thần ăn chính là nàng mang theo tới cửa, lần này đến phiên Diêm Vương rồi. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Diêm Vương tới, gặp khẳng định là muốn gặp. Đỗ Tử Viên mặc tốt về sau liền tới đến phòng khách. Vừa đến chỗ ấy, hắn liền thấy được hai cá nhân. Vừa đứng ngồi xuống, ngồi cái kia lúc này chính buồn bực ngán ngẩm địa tại nơi đó ngóc lỗ múi. Chương 277, ít nốt. Đỗ Tử Viên xoay người sang chỗ khác, hướng Tiểu Kim nháy mắt ra dấu, ý kia là nói, ngươi xác định gia hỏa này là Diêm Vương. Nhưng mà Tiểu Kim hiển nhiên lý giải không được cao thâm như vậy đồ vật, nàng gặp Đỗ Tử Viên hướng tự mình làm biểu tình cổ quái, liền cũng trở về một cái hai mắt trắng dã đầu lươi liếm chóp mũi động tác. Đỗ Tử Viên kèm chút không có bị khí ra nội thương. Hắn từ bỏ cùng Tiểu Kim câu thông sự tình, ngược lại nhìn về phía Diêm Vương bên kia. Lúc này Diêm Vương sau lưng phán quan cũng duỗi tay đánh rơi mất hắn tại móc lô mũi tay, người đến. A. Diêm Vương xem xét Đỗ Tử Viên, a, là tới rồi, ngươi chính là trống không lão sư sao? Đúng, là ta. Đỗ Tử Viên gật gật đầu, Diêm Vương đại nhân tới tìm ta có chuyện gì không? Là có kiện sự tình. Diêm Vương nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một quyển sách, ngay sau đó sắc mặt đột biến, sẽ nghiêm trị túc lập tức chuyển thành lĩnh nội, cho ta ký cái tên thôi, trống không lão sư. Nhà chúng ta kêu bà nương thế nhưng là người trung thực sách mê à. Ấy họa phong xoay chuyển quá nhanh, Đỗ Tử Viên đều có chút phản ứng không tới. Bất quá hắn trên tay ngược lại là không ngừng, tiếp nhận Diêm Vương đưa tới thiên tài mạt trược tiên nữ bản in lẻ liền chuẩn bị ký tên. Ký cái nào? Sơn phong vẫn là trống không. Đỗ Tử Viên mở áo lót sự tình giấu giếm phàm nhân vẫn được, tiên nhân chỉ cần hữu tâm liền nhất định có thể tra được ra. Diêm Vương đã lấy ra thiên ma bản in lẻ, kia khẳng định là biết chuyện này. Hai cái đều ký đi, nhà chúng ta kêu bà nương họ Mạnh, nếu như có thể viết vài câu chúc ngữ liền cho dù tốt cực kỳ. Không có vấn đề. Đỗ Tử Viên ở trong mơ cũng không phải không làm cho người ta ký qua tên, một bộ này hắn vẫn là rất quen thuộc. Viết lên chúc Mạnh cô nương vạn sự hài lòng miệng cười thường mở, sơn phong, trống không về sau. Đỗ Tử Viên lại tiện tay vẽ lên một cái quy bản Eder Fan, tiểu hòa chim cánh cụt. Dù sao cũng là cho thần tiên, vẫn là đến tốn chút tâm tư. A, thật sự là quá cảm ơn. Diêm Vương cầm tới ký tên về sau cao hứng ghê gớm, vẫn là sau lưng phán quan chọc lấy hắn một chút mới khiến cho hắn dừng lại. Đại nhân, chúng ta lần này tới còn có chính sự. Chính sự? Đó là cái gì? Diêm Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem phán quan, kia muốn ăn đòn bộ dáng để phán quan hận không thể tại trên mặt hắn vung mười mấy cái sỏ dày. Bình tĩnh một chút, ta đánh bất quá hắn. Phán quan không ngừng tại trong lòng lẩm bẩm, cưỡng ép đè xuống nộ khí, mạn gà, có quan hệ chúng ta địa phủ mạn gà. Ước ba. Ta nhớ ra rồi. Diêm Vương bừng tỉnh đại ngộ, quay người hướng Đỗ Tử Viên nói, đúng, trống không lão sư, ta nghe nói ngươi nơi này có thể định chế mạng gạ, có thể hay không giúp chúng ta địa phủ hỏa một bộ. Các ngươi rất thiếu tín ngưỡng a. Đỗ Tử Viên đã sớm chuẩn bị, ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nghi hoặc Diêm Vương thế mà tự mình đến tìm hắn, xem ra địa phủ đối việc này rất xem trọng a. Ai, không nói gạt ngươi. Diêm Vương dùng ngón tay tại phán quan trên quần áo cọ sát mấy lần. Sau đó tiện tay cầm lấy một cái quả táo cắn, chúng ta địa phủ là thật thiếu tín ngưỡng a. Đầu năm nay, mọi người mặc dù đều sợ chết, nhưng liên quan tới địa phủ cố sự lật qua lật lại cứ như vậy mấy cái, đổi ai cũng sẽ dính. Trong miệng hắn ngậm lấy quả táo, nói chuyện mơ hồ, bất quá Đỗ Tử Viên dù sao cũng là nghe minh bạch. Nhìn xem Diêm Vương trong tay quả táo, Đỗ Tử Viên nói, họa ngược lại là có thể họa, bất quá ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi các ngươi một chút. Hỏi cái gì? Ngươi cứ việc nói. Diêm Vương mười phần khách khí nói. Ừm, đầu tiên đâu, có không có sinh tử bộ loại này đồ vật? Có a, đến, Tiểu Lục, cho trống không lão sư nhìn xem. Đại nhân, ta họ Lục. Phán quan nhấn mạnh một lần, sau đó biến ra một bản màu lót đen viền vàng sổ cho Đỗ Tử Viên nhìn. Trống không lão sư mời xem, đây chính là sinh tử bộ, bất quá nội dung bên trong không tiện cho ngoại nhân xem, cho nên chỉ có thể để ngươi nhìn trang địa. Không có việc gì, biết dáng dấp ra sao là được rồi. Đỗ Tử Viên gật gật đầu. Lại hỏi, như vậy cái này sinh tử bộ là thế nào có hiệu quả đây này? Là ở phía trên viết cái danh tự liền có thể để cho người ta chết mất sao? Cũng không phải phán quan lắc đầu, là tuổi thọ sắp hết tên người chữ sẽ ra hiện tại sinh tử bộ bên trên, sau đó chúng ta để quỷ sai đi câu hồn lấy mạng, tướng quỷ hồn đưa đến địa phủ về sau, ta liền sẽ tướng danh tự từ phía trên cầu dẫn. Kia sinh tử bộ cứ như vậy một bản. Đúng thế. Đỗ Tử Viên nghe vậy lại hỏi, vậy ta đổi một chút thiết lập có nặng lắm không? Nói ví dụ sinh tử bộ có rất nhiều bản loại hình. Diêm Vương nói thẳng, cái này không có việc gì, chỉ cần để phàm nhân cảm thấy chúng ta địa phủ rất lợi hại là được rồi. Về phần sinh tử bộ công năng, phàm nhân lại có thể biết nhiều ít. Người cứ việc đổi chính là. Vậy là tốt rồi. Đỗ Tử Viên cuối cùng lại hỏi, xin hỏi các ngươi có thể nhìn thấy một cá nhân còn thừa tuổi thọ sao?
Nhìn.
Diêm Vương trả lời, nếu như là coi là, trên cơ bản hơi tinh thông một điểm ngũ hành bát quái tiên nhân đều năng tính ra đến, thế nhưng là trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường, vậy cũng chỉ có ta một cá nhân có thể làm, ta đại ca đều làm không được.
Ngươi đại ca.
Liền là thiên đế.
Phán quan giải thích nói.
Nha.
Khó trách.
Đỗ Tử Viên liền nói Diêm Vương làm sao lại như vậy không đáng tin cậy, nguyên lai cùng thiên đế là huynh đệ, như vậy cũng tốt giải thích.
Khó trách cái gì?
Diêm Vương hỏi.
Không, không có gì, không cần để ý loại này chi tiết. Đỗ Tử Viên nói, mặn gà mạch suy nghĩ ta đại khái đã định ra, liền họa sinh tử bộ cố sự, tên gọi.
Gọi.
Ít nốt.
Thế nào?
Cái này phán quan vừa định nói danh tự này quá tùy ý điểm đi.
Diêm Vương lại cướp lời nói, cái tên này tốt.
Uy phong ba khí. Ta thích, chống không lão sư quả nhiên rất có phẩm vị a.
Thật sao?
Bị hắn thổi phồng đến mức Đỗ Tử Viên chính mình cũng có chút ngượng ngùng.
Lông phẩm vị, hai cái thẩm mỹ kỳ hoa giá hỏa đụng cùng một chỗ mà thôi.
Phán quan ở một bên trực phiên xem thường, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
Cứ quyết định như vậy đi, chống không lão sư, chúng ta lúc nào năng tới bắt mạng gạ?
Diêm Vương hỏi.
Đỗ Tử Viên nghĩ nghĩ, nói, gần nhất ta tại tham gia bảy phong tế, làm gì cũng phải đợi đến trận này xong đi. Ngươi lưu cho ta cái đưa tin tín vật, tốt ta liền liên hệ ngươi.
Có thể Diêm Vương lập tức lấy một viên đen như mực tiểu miếng sắt cho Đỗ Tử Viên. Đây là ta Diêm Vương lệnh, coi như cách âm dương hai giới cũng có thể liên hệ đến ta, mà lại có nó. Ngươi lần sau đến địa phủ cũng có thể một đường thông suốt không trở ngại, không có con quỷ nào dám ngăn đón ngươi.
Vậy được Đỗ Tử Viên cất kỹ Diêm Vương lệnh, như vậy, cuối cùng để chúng ta đến nói chuyện thù lao đi. Thần ăn mời ta định chế mạn gả cho ta một đóa long trảo tinh hà, như vậy các ngươi đâu?
Hắn có tôn thiên vận chỗ dựa, tuyệt không không yên lòng Diêm Vương bọn hắn sẽ quy nợ, chỉ là có chút không chắc Diêm Vương bọn hắn lấy ra đồ vật có đáng giá hay không. Cho nên tại nói chuyện đồng thời, hắn đã sờ lên trán mình tóc, muốn liên hệ với tôn thiên vận.
Chương 278, chín suối tinh túy.
Muốn chết ra tiểu quỷ.
Lại gọi lao nương A Di.
Ngươi không phải tự xưng lào A, bảo ngươi A Di thế nào.
Cút.
Lại để lao nương cách không một gậy cắm ngươi hoa cúc.
Ngươi dám chơi qua đến ta ngay tại phía trên nhỏ tinh dầu, tăng cường 100 lần cái chủng loại kia.
Một trăm lần.
Được rồi, nói chính sự, ngươi lại có cái gì phá sự rồi.
Chủ đề chuyển đổi đến như vậy tự nhiên a.
Tốt a, là như vậy.
Thường ngày cãi cọ về sau, Đỗ Tử Viên cùng Tôn Thiên Vận nói đến Diêm Vương sự tình.
Hắn lúc đầu nghĩ đến Tôn Thiên Vận có thể cho hắn cung cấp một điểm thù lao tuyển hạng, kết quả Tôn Thiên Vận nghe về sau nói thẳng, chớ cùng lao nương sách địa phủ, nói đến liền có khí.
Nói xong vậy mà liền không có động tĩnh.
Uy,
uy.
Đỗ Tử Viên tại trong lòng kêu nhiều lần đều không có phản ứng.
A Di này tắt điện thoại.
Một bên khác, Diêm Vương tại Đỗ Tử Viên đưa ra thủ lao thời điểm phảng phất mới nhớ tới giống như, vỗ trán một cái, ai nha.
Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất.
Thủ lao nhất định là có A.
Ta lần này mang đến rất nhiều địa phủ đặc sản đâu, nói ví dụ ngươi nhìn cái này A, mạnh ba thang, uống về sau có thể tiêu trừ hết thẻ ký ức. Ngươi cùng với ai có thủ liền cho hắn rót điểm, còn có cái này, Hoàng Tuyên Thủy, có thể ăn mòn hết thảy, lấy ra rội tiểu tam tuyệt đối có hiệu quả, lại muốn a cái này, núi lao địa ngục lưỡi dao, về sau nhìn cái nào tác giả không vừa mắt ngươi liền đem cái này gửi cho hắn.
Diêm Vương lại nhảy địa ra bên ngoài móc ra một đống lớn đồ vật, đều là chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi.
Đỗ Tử Viên nhìn xem cái kia làm sao móc đều móc không trống không đai lưng, thật muốn nói một câu ngươi là đỏ dạ ẹ mần sao.
Ngừng.
Đỗ Tử Viên ngăn trở Diêm Vương ra bên ngoài móc đồ vật cử động, nhiều à, ách không, Diêm Vương đại nhân, ngươi những này đồ vật ta đều dùng không lên, có thể hay không cho điểm hữu dụng đồ vật, nói ví dụ các ngươi có thể hay không cho điểm tuổi thọ.
Lần trước cho Lý Thanh Liên họa toàn chức cao thủ thù lao, viên kia bất lao tiên đan còn không có xuống tới, Đỗ Tử Viên hiện tại nhất quan tâm vẫn là Lâm Ngọc Tần tuổi thọ vấn đề, hắn cũng không muốn nàng lại như là mình cha mẹ nuôi như vậy đột nhiên cách mình mà đi.
Tuổi thọ.
Cái này đồ vật vốn chính là thiên địa tự nhiên an bài, chúng ta địa phủ chỉ là người quản lý, không phải ban cho người, tùy tiện sửa đổi không hợp quy củ a.
Diêm Vương có chút hơi khó nói.
Ngươi liền dẹp đi đi, còn không hợp quy củ.
Các ngươi tùy tiện một viên tiên đan cũng là người ta tăng thọ hơn mấy ngàn vạn năm, hiện tại đến cùng ta đàm quy củ.
Đỗ Tử Viên dứt khoát chỉ vào Lâm Ngọc Tần nói, ta không có yêu cầu khác, ngươi xem một chút nàng còn có thể sống mấy năm, đừng nói cho ta. Dù sao tùy tiện thêm cái mấy ngàn mấy vạn năm là được rồi.
Ngươi làm là mua hạt giống A.
Còn mấy ngàn mấy vạn đến, đều nói này lại ảnh hưởng đại đạo vận chuyển.
Diêm Vương mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Tần. cặp mắt của hắn ở trong hiện lên một đạo hào quang màu đỏ như máu, ngay sau đó trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, à, thế nào? Đỗ Tử Viên liền vội vàng hỏi. Diêm Vương ngược lại thấy được Lâm Ngọc Tần trên tay dây đỏ vòng tay, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nha. Cho nên đến cùng thế nào? Không có gì, Diêm Vương trực tiếp đối Đỗ Tử Viên nói, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi cái này bạn gái nhỏ phúc duyên thâm hậu, về sau nói không chừng năng trường sinh, hiện tại ngươi hỏi ta muốn tuổi thọ cũng là vẽ vời thêm chuyện, vẫn là đổi điểm khác ca. Nàng không phải bạn gái của ta, là ta Thanh Mai Trúc Mã. Đỗ Tử Viên cường điệu nói. Bất quá Lâm Ngọc Tần thế mà đạt được Diêm Vương như vậy đánh giá, hắn lập tức yên tâm rất nhiều. Lâm Ngọc Tần cũng ở một bên gật gật đầu làm phụ họa. Tốt ta, Thanh Mai Trúc Mã liền Thanh Mai Trúc Mã đi, Diêm Vương mới chẳng thèm cùng bọn họ xoắn suýt cái này. Nói tóm lại, ngươi thật không cần đào phiên sao? Không muốn. Đỗ Tử Viên đang nói đây, đống nhiên trong đầu truyền đến Tôn Thiên Vận thanh âm. Uy, tiểu tử, ngươi đi cùng hắn muốn cựu tuyển tinh túy, mỗi dạng muốn 1.000 nhỏ, thiếu đi tuyệt đối không được. Đỗ Tử Viên nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên. Diêm Vương đại nhân, ta muốn cựu tuyển tinh túy, mỗi dạng 1.000 tích. Cái gì? Diêm Vương cùng phán quan đồng thời giật nảy cả mình. Uy, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Diêm Vương bất khả tư nghị nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đòi hỏi nhiều. Cựu tuyển tinh túy rất quý giá sao? Đỗ Tử Viên hỏi. Đương nhiên. Một bên phán quan nói, địa phủ cựu tuyển, phong, nha, hoàng, lệnh, âm, u, dưới, khổ, minh, mỗi một suối đều đại biểu một đầu thiên địa đại đạo, cựu tuyển dòng nước lượt địa phủ các nơi, riêng phần mình đều có kỳ dị công hiệu, là địa phủ chín đại trụ cột. Mà cái này mỗi một đạo nước suối trong mắt muốn 1 vạn năm mới có thể ngưng tụ 100 nhỏ tinh túy, đây đều là cần dùng đến địa phủ các mặt kiến thiết bên trong đi, ngươi một hơi liền muốn 10 vạn năm phân lượng, khẩu khí cũng quá lớn đi. Ta không biết, A Đỗ Tử Viên nhún nhún vai, dù sao nhà chúng ta có cái họ Tôn A Di, nàng liền là cái này nói gì. Họ Tôn. Diêm Vương cùng phán quan nghe được cái tên này, trên mặt đông nhiên đại biến. Đỗ Tử Viên chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó liền nhìn thấy phán quan đã ra hiện tại trên xà nhà. Hắn gắt gao ôm lấy một cây xà ngang, tựa như là khảo lạp đồng dạng tại run lẩy bẩy. Diêm Vương đâu? Đỗ Tử Viên dạo qua một vòng, tại dưới đáy bàn phát hiện hắn. Lúc này đầu hắn chui được dưới bàn, nửa người dưới lại lộ tại bên ngoài. Đến gần điểm có thể nghe được hắn ở nơi đó nghĩ linh tinh lấy, không phải nói tên kia rời nhà chưa? Lão tử chuyên môn chọn thời gian này đi lên, chẳng lẽ là tin tức giả? Nàng sẽ không một mực đang chờ lão tử đi, cỏ. Tỉnh táo, hiện tại trước tỉnh táo. Nói tóm lại trước tìm chỗ trốn, quái lực nữ, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. Đến mức đó sao? Đỗ Tử Viên xem bọn hắn hai cái như vậy sợ hãi Tôn Thiên Vận, cũng là cảm thấy có chút khoa trương. Dù sao cũng là nhất đẳng thiên tiên cùng nhị đẳng thiên tiên, có chút uy nghiêm có được hay không? Cái kia, nàng không ở đây. Chúng ta viễn trình liên hệ. Đỗ Tử Viên đành phải giải thích nói. Không có ở. Diêm Vương đầu từ cái bàn một bên khác chui ra. Hô không có ở ngươi nói sớm à, hù chết lão. Ách, không đúng, ta tuyệt không sợ nàng, vừa mới chỉ là đang tìm đồ vật mà thôi. Cùng lúc đó, phán quan cũng là trong nháy mắt về tới trên mặt đất, hắn ho khan một tiếng, phảng phất mới vừa rồi bị dọa bay không phải mình. Ừm, đất này tấm co giãn không tệ, vừa rồi tùy tiện nhảy một cái liền nhảy cao như vậy. Đỗ Tử Viên không có đâm thủng, hắn cảm thấy vẫn là cho hai vị này đại tiên chút mặt mũi đi, không phải đem bọn hắn làm khóc làm sao bây giờ. Bởi vì nâng lên Tôn Thiên Vận, Diêm Vương rất dứt khoát đáp ứng phần này thù lao. Nhưng là hắn cũng đưa ra muốn nhìn hiệu quả, nếu như Đỗ Tử Viên mạn gạ đạt đến yêu cầu của bọn hắn, như vậy cựu tuyển tinh túy mỗi dạng 1.000 nhỏ, một giọt cũng sẽ không thiếu. Nhưng nếu là hiệu quả rất kém cỏi, vậy hắn cũng chỉ có chụp thù lao. Đỗ Tử Viên nghĩ, liền đáp ứng. Thứ nhất là đối ít nốt có lòng tin, thứ hai đối phương dù sao cũng là Diêm Vương, chút mặt mũi này luôn luôn muốn cho. Chương 279, dị ứng. Đúng rồi, Diêm Vương trước khi đi, Đỗ Tử Viên đột nhiên hỏi, Diêm Vương đại nhân, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta một chút ta cha mẹ nuôi sự tình. Mặc dù Tôn Thiên Vận đã sớm nói, nhị lão cũng đã đầu thai, nhưng khó được gặp Diêm Vương một lần, Đỗ Tử Viên vẫn là muốn hỏi một chút. Người cha mẹ nuôi. Diêm Vương nhìn về phía phán quan, tiểu lục, ngươi tới nói đi. Phán quan lập tức nói, Trần Phú Sinh, Đông Cực Thần Châu Ngạo Lam Quốc Long Giác Thôn Nhân, tuổi thọ 53, chết bởi tai nạn trên biển, cuộc đời thiện chí giúp người. Âm nước tương đối khá, phán nhập nhân đạo, hưởng một thế phú quý, mục nguyệt quý, Trần Phú Sinh vợ, tình huống cùng loại, đồng dạng phán nhập nhân đạo, sinh tại đại phú nhân gia. Tạ ơn. Đỗ Tử Viên nghe xong về sau cung kính hướng hai vị thần tiên không người chào. Có thể biết được cha mẹ nuôi tình huống, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Từ muốn nuôi mà thân không đợi, hắn tại cha mẹ nuôi sau khi chết mới phát đạt, nhị lão đều không có hưởng thụ qua một ngày ngày tốt lành, đây là Đỗ Tử Viên vẫn cảm thấy có lỗi với nhị lão địa phương. Nói thật, nhị lão chết bởi thiên tai điểm ấy một mực để Đỗ Tử Viên canh cánh trong lòng, cảm thấy lao thiên bất công. Bất quá đã hai người bọn họ đều đầu cái tốt thai, kia Đỗ Tử Viên cũng yên lòng. Được rồi, vậy chúng ta lần sau gặp lại. Diêm Vương khoát khoát tay, mới vừa rồi còn tại dọa dẫm hắn ra hỏa đột nhiên hướng hắn túi đầu, thật sự là có chút không thích ứng. Ngay tại hắn quay người sắp rời đi thời điểm, đồng nhiên một đạo bóng người từ ngoài cửa chạy vào, lão sư ca ca, nhìn ta bắt được cái gì? Nguyên lai là Ninh Hàn Lộ. Đỗ Tử Viên hướng trong tay nàng nhìn lên, phát hiện nàng chính mang theo một con mập phì quýt mèo, khối kia đầu quả là nhanh gặp phải mèo gà phỉu. Ninh Hàn Lộ không biết Diêm Vương thân phận, đi ngang qua bên cạnh hắn lúc chậm hạ bước chân, rất có lễ phép nhẹ gật đầu mới hướng Đỗ Tử Viên đi đến. Ngươi chỗ nào trộm tới mèo? Đỗ Tử Viên hỏi. Bảy phong tế biệt quán lực lượng thủ vệ mạnh bao nhiêu cũng không cần nói, không nói ngay cả con rồi cũng bay không tiến vào, nhưng chí ít cái này bao lớn một con mèo luôn không khả năng tiến vào tới đi. Nói cách khác, nó không thể nào là mèo hoang, khẳng định là có chủ. Nhưng một con có chủ mèo là thế nào chạy đến Ninh Hàn Lộ trên tay? Ta vừa mới tại ven đường nhìn thấy nó, tứ chi mở ra cái bụng hướng lên trời giống chết đồng dạng, ta đi qua ôm xem xét mới phát hiện nguyên lai là tại đi ngủ, cho nên ta liền đem nó mang về. Hồ nháo! Đây là người ta nuôi, ngươi cứ như vậy mang về làm sao thành? Đỗ Tử Viên dạy dỗ. Ninh Hàn Lộ cuối cùng vẫn là tiểu hải tử, coi như so người đồng lứa hiểu chuyện rất nhiều, nhưng không có nghĩa là nàng liền không có tính trẻ con. Nhất là tại gặp được mình thích đồ vật trước mặt, luôn luôn rất khó khắc chế. Đợi lát nữa ta cùng ngươi đi tìm nó chủ nhân, chúng ta đem nó còn trở về, ngươi nếu là thích con mèo nhỏ, ta có thể cho ngươi mua, bằng không dứt khoát để tiểu kim bắt một con mèo yêu đến bồi ngươi chơi cũng là có thể. Đỗ Tử Viên gặp Ninh Hàn Lộ có chút ủy khuất, liền sờ lên đầu của nàng, an ủi. Quả nhiên, nghe hắn kiểu nói này, cười hấu nữ lập tức liền nín khóc mỉm cười, thật sao? Tạ ơn lão sư ca ca. Cái kia đúng lúc này, đồng nhiên một thanh âm cắm vào, hắc hắc, mèo này. Có thể hay không để cho ta ôm một cái? Hai người xoay người nhìn lại, liền phát hiện Diêm Vương lúc này chính hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Ninh Hàn Lộ trong tay quýt mèo, mười ngón tay của hắn liên tiếp tựa hồ ngao ngoe muốn động, miệng bên trong còn phát ra thanh âm kỳ quái, ôi, như thế mập mèo, tiểu muội muội một cá nhân ôm khẳng định rất phí sức đi. Nói, hắn liền muốn đưa tay đem mèo ôm đi qua. Bất quá hắn sau lưng phán quan lại gắt gao kéo hắn lại, dừng tay a. Ngươi đang tìm cái chết sao? Liên một chút tổng không về phần xảy ra chuyện a. Sẽ chết. Ngươi đừng quên. Ngươi có trọng độ mèo dị ứng. Dị ứng lại như thế nào, liền để ta chết tại con mèo đệm thịt lên đi. Nhìn xem si hán trạng Diêm Vương, Ninh Hàn Lộ vô ý thức lui về sau một bộ, tới gần đến Đỗ Tử Viên bên người, lão sư ca ca, cái này cá nhân thật đáng sợ. Đỗ Tử Viên thì là xoay người từ trong tay nàng nhận lấy con kia to béo quýt mèo, quả nhiên là 10 quýt 9 mập, danh bất hư truyền. Hán tướng mèo đưa tới Diêm Vương trước mặt, ngươi muốn ôm nó sao? Ta có thể chứ? Diêm Vương mừng rỡ không thôi, hắn tay run run muốn ôm lấy lên con mèo. Nhưng mà, tay mới ngả vào một nửa, hắn bỗng nhiên nặng nề mà hắt xì hơi một cái. A dừng a. A cắt vòi quật một cái liền không có ngừng, ngay sau đó trên mặt hắn, trên cổ liền bắt đầu hiện lên từng khỏa chấm đỏ. Ta dựa vào. Thần tiên cũng sẽ dạng này. Đỗ Tử Viên trực tiếp trợn tròn mắt, tốt xấu là cái nhất đẳng thiên tiên, địa phủ chi chủ, thế mà lại bởi vì một con mèo mà lên bệnh sởi, dạng này thật bất khả tư nghị. Cáo tử phán quan xem thời cơ lập tức tướng Diêm Vương lôi đi, vừa đi miệng bên trong còn một bên đọc lấy, đã sớm nói cho ngươi không muốn cách mèo quá gần, thật sự là tìm đường chết. Lão sư ca ca, bọn họ là ai a? Không rõ ràng, ngươi trước khi đến ta tưởng rằng rất đáng gờm tồn tại, nhiều lắm là có chút không đáng tin cậy, nhưng là hiện tại xem ra, giống như vấn đề có chút lớn. Đỗ Tử Viên cũng không biết làm như thế nào hình dung mới chuẩn xác. Như vậy thích mèo ra hỏa, thế mà đối mèo dị ứng, thật sự là cười chết người. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Đem con mèo đưa về nhà sao? Tiểu hấu nữ ngửa đầu hỏi. Ừm, ra ngoài tìm xem đi, Đỗ Tử Viên nói, tóm lại là tại cái này trong biệt quán người. Hắn mang theo Ninh Hàn Lộ đi ra ngoài, vừa lúc ở cổng gặp Nhất Tuyết. Sơn Phong lão sư. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Đỗ Tử Viên gặp nàng giống như muốn ra cửa dáng vẻ. A, âm nhạc khu người bên kia tay không đủ, ta đi giúp chuyện. Âm nhạc khu. Quốc gia chúng ta âm nhạc khu có người lưu đến hiện tại. Đỗ Tử Viên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bảy phong tế hết thảy 7 cái hạng mục, hắn trên cơ bản chỉ chú ý phía bên mình tình huống, đối cái khác 6 cái hạng mục đều không phải là hiểu rất rõ. Hắn nhiều lắm là liền là nghe Nhạn Vân Tùng Tử đề cập tới một điểm, âm nhạc khu bên kia hiện tại giống như cũng tiến hành đến vòng bán kết. Năng lưu đến hiện tại, chí ít cũng là tứ cường, Đỗ Tử Viên không nghĩ tới Ngạo Lam Quốc nhà âm nhạc thế mà mạnh như vậy. Ngươi thật đúng là thực không để ý đến chuyện bên ngoài A Niếp Tuyết cảm khái nói, chúng ta Ngạo Lam Quốc âm nhạc ngành nghề tại toàn bộ 14 quốc phạm vi bên trong đều là rất nổi danh, đây là giới trước 7 phong tế quốc gia chúng ta chủ yếu nhất đạt được hạng mục. Nếu không phải tiểu thuyết khu năm nay ra người cùng 132 vị lao sư, căn vốn không pháp cùng âm nhạc khu đánh đồng. Mạnh như vậy a? Đỗ Tử Viên cảm thấy rất mới lạ, nhân tiện nói, vậy ngươi đi trước, ta cùng Lộ Nhi đợi lát nữa khả năng cũng sẽ đi qua nhìn một chút. Được rồi, kia một hồi gặp. Niếp Tuyết gật gật đầu, cáo biệt hai người. Đỗ Tử Viên thì là mang theo Ninh Hàn Lộ đi tới nàng phát hiện quýt mèo địa phương. Liên là cái này bên trong sao? Đúng nha. Ninh Hàn Lộ để phì phì quýt mèo ghé vào trên đầu mình, hai tay thì là nâng nó chân trước đệm thịt, lúc lên lúc xuống chơi đến là quên cả trời đất. Chương 280, Vũ Cơ. Người đem nó buông ra, nhìn xem nó có thể hay không mình trở về. Đỗ Tử Viên đối Ninh Hàn Lộ nói. Nha. Ninh Hàn Lộ tướng phì phì quýt mèo phóng tới trên mặt đất. Sau đó, nó liền ghé vào nơi đó không nhúc nhích, hoàn toàn không có muốn chuyển địa ý tứ. Ninh Hàn Lộ cảm thấy bộ dáng này đã thị cảm có chút mạnh. Vô ý thức liếc qua Đỗ Tử Viên. Ngươi nhìn ta làm gì? Đỗ Tử Viên mẫn cảm hỏi một câu. Không, không có gì. Ninh Hàn Lộ rất cơ trí đem lời giấu ở trong lòng. Nàng cũng không thể cùng Đỗ Tử Viên nói ngươi nhìn, cái này cá ướp muối dạng có phải hay không cùng ngươi rất giống đi. Uy, động một chút ta. Đỗ Tử Viên chọc chọc quýt mèo phì phì mông lớn, nhưng mà cái sau chỉ là đánh cái a cắt, sau đó tiếp tục hít mắt, một bức lao tử liền là không muốn động thái độ. Khó trách như vậy mập. Đỗ Tử Viên bó tay rồi, xem ra dựa vào nó mình là tìm không thấy chủ nhân, nếu không dứt khoát nhét vào nơi này được. Bất quá Ninh Hàn Lộ khẳng định không nguyện ý làm như vậy, Đỗ Tử Viên đành phải khác nghĩ biện pháp. Nếu không chúng ta đến hỏi nơi này hạ nhân đi, bọn hắn tổng biết ai nuôi mèo. A, tốt. Ninh Hàn Lộ lại đem quýt mèo bế lên, đập sạch sẽ nó trên bụng cây cỏ về sau lại lần nữa bỏ vào trên đầu mình. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ con mèo kia mềm nhũn nóng hầm hập cái bụng. Tùy tiện tìm cái hạ nhân hỏi một chút. Kết quả thật đúng là bị Đỗ Tử Viên hỏi ra. Con mèo này, tựa như là Hoàng Quốc Vũ Cơ. Hoàng Quốc. Đỗ Tử Viên biết, kia là một cái 7 phong quốc mặt phía Bắc Tiểu Quốc, diện tích lớn khái chỉ có Ngạo Lam Quốc 4 phần 1 trong như thế điểm, 14 trong nước đều là sắp xếp đếm ngược. Bất quá dân số của quốc gia này ngược lại là không ít, khoảng chừng hơn 6 ức, cho nên bọn hắn xâm lược tính cũng mạnh phi thường. Thứ nhất là vì cướp đoạt tài nguyên, thứ hai cũng là vì tiêu hao nhân khẩu. Không phải như thế điểm thổ địa thật nuôi không sống nhiều người như vậy. Bởi vậy, ngoại nhân đối Hoàng Quốc ấn tượng phần lớn đều là hiếu chiến, thô bạo, tứ chi phát triển. Hình tượng như vậy thật sự là cùng mèo không đáp. Vũ Cơ, đây là đối võ nghệ cao cường nữ tính tôn sưng. Hồn Thiên Tinh bên trên đại thể vẫn là nam tính chiếm vị trí chủ đạo, tại tuyệt đại đa số ngành nghề nữ tính đều là không bằng nam tính, liền tỷ như lần này 7 phong tế tiểu thuyết tranh tài, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng. Cho nên đối với có năng lực nữ tính, mọi người cuối cùng sẽ cho đặc biệt tôn kính. Cơ là đã từng nhất thống Đông Cực Thần Châu vương tộc dòng họ, tại lúc ấy được ban cho họ cơ tuyệt đối là lớn nhất vinh quang. Trải qua hơn ngàn năm diễn hóa, hiện tại tất cả mọi người thích dùng cơ đến xưng hô địa vị cao nữ tính. Nói ví dụ các cơ, vũ cơ vân vân. Đỗ Tử Viên nghe được vũ cơ hai chữ này, trong đầu trước tiên nổi lên chính là một cái lưng hùm vai gấu hình tượng, đại khái cùng 10 vạn cái cười lạnh bên trong na trà không sai biệt lắm. Để kia hạ nhân dẫn đường, Đỗ Tử Viên cùng Ninh Hàn Lộ thuận lợi địa đi tới Hoàng Quốc Vũ Cơ biệt viện. Hạ nhân chủ động tiến lên gõ cửa một cái, rất nhanh liền có âm thanh từ bên trong truyền đến, "Ai vậy?" Đỗ Tử Viên lớn tiếng nói, "Ngươi tốt, chúng ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy một con mèo, xin hỏi có phải hay không các ngươi rớt?" Lúc đầu Đỗ Tử Viên là hoàn toàn không cần thiết đem mèo mang tới, để nó ghé vào nơi đó nên như thế nào thì thế nào. Chỉ là Ninh Hàn Lộ đã đem nó ôm trở về cái kia bên trong, vậy hắn liền có nghĩa vụ đem mèo trả lại. Không phải người khác còn nói bọn hắn trộm mèo đâu. Cửa rất nhanh liền bị mở ra, chỉ gặp một đạo có thể so với cánh cửa thân ảnh đi ra ngoài cửa, kia hạ nhân tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, không phải kém chút liền bị đụng bay. Quả nhiên, Đỗ Tử Viên nhìn xem cái này ra hiện tại tên trước mắt, nghĩ thầm quả nhiên cùng mình đoán đồng dạng. Cái này Hoàng Quốc Vũ Cơ quả nhiên là cả người cao hơn 2 mét, tứ chi thô to giống như nữ nhân. Nếu như không phải thanh âm còn có chút nữ nhân dạng, Đỗ Tử Viên thật không dám xác nhận trước ngực nàng kia hai đống đến cùng phải hay không cơ ngực. Đại hổ. Cánh cửa nữ vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Ninh Hàn Lộ đè vào trên đầu quýt mèo, lập tức kích động chạy lên tiến đến. Kia như là nắp nổi bàn tay mang theo một trận gió liền hướng Ninh Hàn Lộ trên đầu chụp tới.
Chờ một chút. Đỗ Tử Viên vội vàng đưa tay đi cản, cái này cũng không thể để nàng lấy xuống, nếu là đem Ninh Hàn Lộ đầu bóp nát làm sao bây giờ. Hắn vừa rồi lặng lẽ dùng lực khố lạp bài, cho nên môn này tấm nữ tay ngược lại là bị hắn cản lại.
Ừm. Cánh cửa nữ xem xét Đỗ Tử Viên cái này gầy cây gậy trúc giống như thân thể thế mà một tay đỡ được tay của nàng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, khí lực không tệ.
Đến đánh với ta một không đi.
A. Đỗ Tử Viên lập tức lật ra cái xem thường, mới không cần, chúng ta là đến đưa mẹo, ta tại sao phải đánh nhau.
Ta mặc kệ, ta còn là thứ nhất lần nhìn thấy khí lực cùng ngươi đồng dạng lớn ra hỏa, ngửa tay.
Cánh cửa nữ hoàn toàn quán triệt ngoại nhân đối Hoàng Quốc nhất quán ấn tượng, một lời không hợp liền muốn đánh đỡ. Chỉ gặp nàng trên thân tiên thiên nguyên khí bộc phát, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng thật mỏng xương trắng, đây là kim đan ngưng thực mới có dị tượng. Nữ nhân này là một cái tiên thiên trung kỳ cao thủ. Đỗ Tử Viên gặp nàng một quyền đánh tới, thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm. Trở tay liền là một cái hàng long trưởng vô ra. Hắn hiện tại tu vi mặc dù chỉ là đoán thể, nhưng ở lực khố lạc bài ra chỉ phía dưới, đơn thuần so khí lực hắn cũng không so tiên thiên cao thủ kém. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là... Môn này tấm nữ nhìn xem cao lớn vạm vỡ một thân man lực dáng vẻ, một quyền này đánh ra đến lại là một cái hư chiêu. Nàng gặp Đỗ Tử Viên muốn cùng nàng cứng rắn đôi, nửa đường chiêu thức đống nhiên biến hóa, một cái tay vòng qua Đỗ Tử Viên bàn tay đem dẫn ra, một bên khác nhấc chân liền hướng Đỗ Tử Viên ngực đá tới.
Ta dựa vào.
Đỗ Tử Viên nhưng không có nhiều ít kinh nghiệm thực chiến, bị sự biến hóa này dọa cho nhảy một cái. Cũng may hắn thần hồn tu vi cũng đến thứ lục trọng lâu, phản ứng không là bình thường nhanh. Một máy mắt. Hắn tướng lực khố lạc bài càng đổi thành đấu khố lạc bài, cường đại kỹ xảo chiến đấu phụ thể, hắn linh hoạt xoay người một cái tránh thoát cánh cửa nữ một cước, đồng thời trở tay hất lên, một hạt đồ vật bị hắn trực tiếp ném vào trong miệng của nàng. Kia đồ vật vào miệng tan đi, cánh cửa nữ còn không có kịp phản ứng liền không có. Bất quá nàng cũng không quan tâm, còn muốn tiếp tục đoạt công, nhưng mà Đỗ Tử Viên lại nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động.
Có ý tứ gì?
Cánh cửa nữ ngừng bước chân, nghi hoặc mà nhìn xem hắn, làm sao không tiếp tục đánh?
Ta cảm thấy ngươi thật lợi hại, vừa vặn có thể qua đã nghiền.
Đỗ Tử Viên cười nói, nghe nói qua mỉm cười bán bộ điên sao?
Mỉm cười bán bộ điên.
Cánh cửa nữ không hiểu ra sao, không biết.
Đây Đỗ Tử Viên có chút xấu hổ, hắn còn coi là gần nhất đường bá hổ điểm thu hương như thế lửa, tất cả mọi người sẽ biết cái này đâu.
Hắn đành phải giải thích nói, liền là một loại độc dược.
Độc dược.
Ha ha, ta không sợ nhất liền là độc dược. Cánh cửa nữ cười to nói, ta phần hỏa thất tuyệt công đốt cháy hết thể độc tố. Ta cho tới bây giờ không có chúng qua được đâu.
Ngươi xác định.
Đỗ Tử Viên làm sao nghe đều cảm thấy lời này giống như là một cái, mà lại nàng vừa rồi giống như cười.
Chương 281, đùa mèo biện.
Ngay tại Đỗ Tử Viên ngươi xác định ba chữ ra miệng trong nháy mắt, cánh cửa nữ toàn thân bỗng nhiên không bị khống chế bắt đầu co quắp, bộ dáng kia phảng phất như là đang nhảy bờ rắc đan sở.
Ai nha mà ơi, cái này cái gì a?
Nàng một bên run âm thanh hô.
Đều nói cho ngươi là mỉm cười bán bộ điên. Đỗ Tử Viên nói, ăn cái này, trong vòng 3 ngày chỉ cần cười hoặc là cất bước, liền sẽ toàn thân run rẩy, ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, trên tay của ta cũng không có giải dược.
Ta, trời.
Ngươi cái này, độc, ách. Cánh cửa nữ càng run rẩy càng lợi hại, càng về sau liền trực tiếp không thể nói chuyện.
Hồng Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì?
Làm sao lâu như vậy?
Lúc này, trong phòng lại truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó một cái lục sắc quần áo nữ tử từ trong viện đi ra.
Bất quá lần này cái này lại không còn là cao lớn vạm vỡ cánh cửa nữ, mà là một cái mảnh mai thước tha mỹ nữ.
Nàng ngũ quan đoan chính tú mỹ, dáng người có lồi có lõm, giữ lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, chỉ có bên trái ghim một đầu dài nửa mét bím tóc. Đi ra ngoài nhìn thấy ngã xuống đất cánh cửa nữ về sau, trên mặt nàng biến đổi, lập tức chạy tới cánh cửa nữ bên người xem xét tình huống. Về sau lại cảnh giác nhìn về phía Đỗ Tử Viên. Ngươi đối nàng làm cái gì?
Đỗ Tử Viên vô tội nói, cái này cũng không nên trách ta, ta hảo tâm đem mèo cho các ngươi trả lại, kết quả nàng một lời không hợp liền muốn đánh ta, ta chỉ là phòng vệ chính đáng.
Phòng vệ chính đáng liền đem nàng biến thành như bây giờ.
À, ngươi đừng không yên lòng, nàng không có chuyện gì, run rẩy một hồi liền tốt, về sau nhớ kỹ đừng cười đừng đi đường là được.
Đỗ Tử Viên giải thích nói, hắn cũng là bất đắc dĩ, mình một cái đoán thể cảnh. Đối mặt tiên thiên cao thủ chỗ nào còn có thể cố kỵ nhiều như vậy. Hắn ngược lại là có thể xuất ra quạt ba tiêu đến trực tiếp tướng người đập bay, nhưng này dạng thế tất sẽ đem người đả thương, tướng so với dưới, mỉm cười bán bộ điền xem như tốt, cái này nhiều lắm là cũng chính là trò đùa quái đản trình độ độc dược mà thôi.
Thật sao?
áo xanh nữ tử nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này cánh cửa nữ run rẩy cũng ngừng lại, nàng đầu đầy mồ hôi đối áo xanh nữ tử nói, tỷ, không trách hắn, là ta muốn tìm hắn đánh nhau, tài nghệ không bằng người mà thôi. Áo xanh nữ tử cũng biết cánh cửa nữ tính cách, bất đắc dĩ nói, ngươi à, đều nói cho ngươi đi ra ngoài bên ngoài loại này tính tình là muốn thua thiệt, lệ không nghe, lần này chịu đau khổ đi. Nói xong, nàng lại đứng lên đối Đỗ Tử Viên nói, không có ý tứ, là muội muội ta xúc động, không biết công tử có thể giải cái này thủ đoạn. Đỗ Tử Viên nói, ta cũng không có biện pháp, ngươi để nàng sống qua cái này 3 ngày là được rồi, chỉ nếu không cười không cất bước, liền sẽ không phát tác, sau 3 ngày dược hiệu tự nhiên là tiêu mất. Thật sao? Áo xanh nữ tử mặc dù còn có chút do dự, nhưng cũng không có nói tiếp. Nàng ngược lại nhìn về phía bị Ninh Hàn Lộ đè vào trên đầu quýt mèo, đại hổ, ngươi lại loạn chạy. Mèo. Quýt mèo lười biếng kêu một tiếng, tựa hồ là đang rảo biện ta không có chạy loạn, là gió lớn đem ta thổi tới nơi đó. Áo xanh nữ tử tự do ứng phó nó biện pháp, chỉ gặp nàng nắm lấy mình đầu kia bím tóc run lên. Nàng bím tóc phía trước cột một đám lông mượt mà đồ vật, nàng lắc một cái, kia lông xù đồ vật lập tức liền như là tiểu động vật đồng dạng nhảy lên. N. S. Quýt mèo xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, meo. Nó lập tức từ Ninh Hàn Lộ trên đầu nhảy xuống tới, chạy đến áo xanh nữ tử trước người đứng thẳng người lên. Hai con chân trước huy động muốn đi bắt kia lông đoàn. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết đùa mèo biện. Đỗ Tử Viên xem như thêm kiến thức, còn có loại này thao tác. Úc, Ninh Hàn Lộ cũng là một mặt ngạc nhiên, lão sư ca ca, ta cũng muốn buộc dạng này một đầu bím tóc. Ách, ta sẽ không, tìm ngươi tiểu ngọc tỷ đi. Đỗ Tử Viên quay người đối áo xanh nữ tử nói, tốt, mèo cũng đưa đến, chúng ta cũng nên đi. Chậm rãi áo xanh nữ tử vội vàng nói, các ngươi giúp ta đem đại hổ trả lại, ta còn không có hảo hảo đáp tạ các ngươi đâu. Còn có vừa mới muội muội ta có nhiều mạo phạm, cũng không có nhận lỗi. Không cần. Đỗ Tử Viên lắc đầu, việc nhỏ mà thôi. Áo xanh nữ tử nghĩ nghĩ, đối Đỗ Tử Viên nói, ta gọi Ôn Thúy Lung, nàng là muội muội ta Ôn Hồng Nguyệt, không biết công tử cao tính đại danh, còn có vị tiểu muội muội này, lần này thật sự là cảm ơn các ngươi. À, ta gọi Đỗ Tử Viên, nàng là Ninh Hàn Lộ, chúng ta liền ở tại một khu Thanh Lam viện, các ngươi có rảnh cũng có thể mang theo con mèo này cùng một chỗ tới chơi à. Đỗ Tử Viên gặp nàng khách khí như vậy, thái độ tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Mà lại hắn gặp Ninh Hàn Lộ như vậy thích cái này quýt mèo, liền cũng thuận miệng mời một câu. Một khu. Ôn Thúy Lung thì thầm một câu. 7 phong tế biệt quán phân bát đại khu, trong đó một khu là khu, nàng bên này 7 khu là đấu võ khu, một bài một đuôi ngược lại là vừa vặn tiếp giáp. Công tử chẳng lẽ là tới tham gia 7 phong tế gia? Không kém bao nhiêu đâu. Đỗ Tử Viên muốn nói mình là mạn gạ cả, nhưng chắc hẳn nói người ta cũng nghe không hiểu, liền dứt khoát không có nhiều lời. Không biết công tử bút danh, chúng ta cũng tốt được đọc một chút đại tác. Ừm. Đỗ Tử Viên không biết nàng tại sao muốn hỏi cái này, bất quá vẫn là nói, ta bút danh là Sơn Phong, Ngạo Lam Quốc người. Ngạo Lam Quốc Ôn Thúy Lung nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đỗ Tử Viên cũng mang theo Ninh Hàn Lộ cùng các nàng cáo biệt. Sau khi hai người đi, Ôn Thúy Lung đỡ dậy ngã trên mặt đất Ôn Hồng Nguyệt. Cái sau khỏe mạnh đến như đồng môn tấm đồng dạng dáng người, tại trong tay nàng lại thoải mái mà bị đỡ lên. Vẫn được sao? Không có việc gì, liền là chân có chút mềm. Ôn Hồng Nguyệt nói. Đều nói cho ngươi, đi ra ngoài bên ngoài đừng tùy tiện gây chuyện, lần này người ta chỉ là cho ngươi chút giáo huấn, lần sau nếu là gặp được tính tình không tốt trực tiếp giết ngươi, ngươi cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ôn Thúy Lung cơ hồ hoàn toàn gánh vác lấy Ôn Hồng Nguyệt thể trọng, đưa nàng đỡ trở về nhà bên trong. Đây không phải ngứa tay a, ta còn là thứ nhất lần nhìn thấy ngay cả nguyên khí đều không cần, chỉ bằng nhục thân lực lượng liền ngăn lại ta người. Hắn thật như vậy lợi hại. Ôn Thúy Lung trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng ta thấy thế nào hắn không giống như là có tu vi trong người người. Cao nữa là cũng chính là cái đoán thể cảnh, chẳng lẽ hắn trời sinh thần lực? Có khả năng. Ôn Hồng Nguyệt sắt có kỳ sự nhẹ gật đầu. Nhưng hắn nói hắn là cái gia, bút danh ta nghe còn có chút quen hay. Ôn Thúy Lung nhíu mày rơi vào trầm tư. Ngược lại là Ôn Hồng Nguyệt dẫn đầu nghĩ tới, tỷ, ta biết rồi. Ngạo Lam Quốc Sơn Phong, cái này không phải liền là cái kia vòng thứ nhất tranh tài liền thu hoạch được công đức gia hỏa mà. Hai người bọn họ toàn tâm chuẩn bị đấu võ tranh tài, ngược lại là đối với ngoại giới tin tức không có hiểu như vậy. Nhưng dù cho như thế, vòng thứ nhất liền thu hoạch được thiên tứ công đức loại chuyện lớn này vẫn là biết đến. Là hắn. Ôn Thúy Lung biểu lộ trở nên có chút cổ quái, nói như vậy, hắn trên người công đức hẳn là không ít, ngươi vừa mới cùng hắn động thủ, có thể hay không gặp báo ứng. Tuy nói chỉ là vô tâm, nhưng Ôn Hồng Nguyệt dù sao cũng là chủ động công kích Đỗ Tử Viên, coi như không có quá nghiêm trọng phản vệ, một điểm nhỏ trừng phạt tiểu giới cuối cùng sẽ có.
Chương 282, ngươi đừng cười. Không thể nào. Ôn Hồng Nguyệt có chút khẩn trương nhìn một chút bốn phía, ta cũng không chút làm bị thương hắn, càng thêm không mang lấy ác ý, năng có bao lớn báo ứng. Muốn thực có, đoán chừng liền là cái này mỉm cười bán bộ điên, ngươi không thấy ta vừa rồi quất đến có bao nhiêu khó chịu. Mỉm cười bán bộ điên. Liền là hắn làm thủ đoạn A. Ôn Thúy Lung hỏi. Đúng, hắn nói là một loại độc dược. Ôn Hồng Nguyệt gật gật đầu, độc dược này thật đúng là lợi hại, ta phần hỏa thất tuyệt công thế mà một chút tác dụng đều không có. Kia là có chút lợi hại, bất quá hắn nói đúng nhân thể vô hại, cũng không biết có thể hay không tin. Ôn Thúy Lung có chút cố kỵ, đến, ngươi đem bàn tay tới ta xem một chút. Nha. Ôn Hồng Nguyệt biết tỷ tỷ y thuật không tầm thường, liền đưa tay rôi đi qua. Ôn Thúy Lung cẩn thận đã kiểm tra về sau nói, hoàn toàn chính xác không có cái gì dị thường, xem ra hắn không có nói sai, hắn thật chỉ là đến đưa đại hổ trở về. Nàng sờ lên cuộn tại trong lồng ngực của mình quýt mèo, cái sau lúc này chính ôm nàng bím tóc phía trước ngon lành là ngủ, không núp đích. Tỷ, ta cảm thấy hắn thật không tệ. Ôn Hồng Nguyệt bỗng nhiên đổi đề tài, ngươi nhìn, hắn dáng dấp đẹp mắt không nói, võ công còn cao như vậy, mấu chốt trên thân công đức khẳng định không ít, ta cảm thấy rất phù hợp yêu cầu của ngươi. Ngươi nói là Ôn Thúy Lung minh bạch ý của muội muội, cũng là có chút ý động, thật sự là hắn thật đẹp mắt, bất quá vẫn là xem trước một chút tác phẩm của hắn đi, nếu như ta không thích coi như xong. Nói nàng mang tới hai khối linh quang ngọc, hai tỷ muội song song ngồi ở trên giường lục soát lên Sơn Phong tác phẩm. A, tác phẩm của hắn thật đúng là không ít. Ôn Thúy Lung nói, thiên tài mạt trược tiên nữ, Game of Thrones, cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, vô thường đến, đường bá hổ điểm thu hương, thú thân truyền, tục, ân, ta trước nhìn vô thường đến đi. Đây chính là công đức thần tác. Vậy ta nhìn đường bá hổ điểm thu hương tốt, nhìn bình luận giống như trong này cũng có mỉm cười bán bộ điên. Ôn Hồng Nguyệt này thời thượng chưa ý thức được sự kiện tính nghiêm trọng. Ôn Thúy Lung đang bị vô thường đến kia không khí khẩn trương hấp dẫn lấy đâu, bên người bỗng nhiên truyền đến tiếng cười của muội muội. Ha ha. Ngay sau đó chính là có quắc một trận. Ngươi thế nào? Không phải đã nói không nên cười sao? Nàng có chút kỳ quái nhìn về phía Ôn Hồng Nguyệt. Cái sau một bên run rẩy. Một bên khó khăn nói ra, ta. Cũng. Không, không muốn a, ách, quá, buồn cười quá, một chút nhịn không được. Vậy được đi, người trước rút một hồi. Ôn Thúy Lung đang bị vô thường đến kịch bản hấp dẫn, cũng lười quản muội muội, dù sao nàng run rẩy một chút liền sẽ yên tĩnh. Vô thường đến kia từng cái liên hoàn ngoại ý muốn giết người thủ pháp để nàng kinh thán không thôi, kia kinh khủng bầu không khí để nàng cảm giác toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run sợ, loại này cảm giác là sẽ lên nghiện. Nếu không phải là bị Ôn Hồng Nguyệt đánh gãy, nàng sẽ một hơi trực tiếp đem cái này cố sự xem hết. Nàng lại nhìn một hồi, chính nhìn thấy nam nhân vật chính lao sư trùng quanh phát sinh một tia biến hóa, đương chén rượu trong tay của nàng vỡ ra lúc, Ôn Thúy Lung cũng nín thở. Người này sẽ chết như thế nào đâu? Ngay tại nàng đắm chìm trong kinh khủng bầu không khí bên trong lúc, một bên bỗng nhiên lại chuyển đến tiếng cười. Ha ha! Ngay sau đó lại là có quắc một trận. Người đang làm gì a? Ôn Thúy Lung bất đắc dĩ nhìn xem muội muội. Không phải đều nói cho ngươi không nên cười sao? Ta cũng không muốn a, thật sự là quá buồn cười. Ôn Hồng Nguyệt một bên run rẩy một bên giải thích nói. Vậy ngươi đừng nhìn không được sao? Ôn Thúy Lung bất đắc dĩ, muội muội của mình lúc nào trở nên như vậy ngu xuẩn. Thế nhưng là, quá có ý tứ, ta nhịn không được ách. Ôn Hồng Nguyệt cũng là một mặt vô tội. Nàng đương nhiên biết không thể cười, thế nhưng là đường bá hổ điểm thu hương thật sự là quá đẹp, muốn nàng đặt vào không nhìn tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Cũng thấy về sau nàng lại nhịn không được sẽ bị chọc cười, trong này không rời đầu tiết mục ngắn thật sự là quá khôi hài. Nàng hiện tại liền là đau nhức cũng khoái hoạt, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngươi liền làm đi. Ôn Thúy Lung im lặng, nghĩ thầm mình hảo đang nhìn kinh khủng mạng gạ, hiện tại bầu không khí đều bị hủy, dứt khoát giữ lại về sau một cá nhân lại nhìn đi. Bất quá đường bá hổ điểm thu hương thật đẹp như thế sao? Nàng trong lòng đồng thời cũng dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ, liền cũng tướng mình linh quang ngọc bên trên tác phẩm đổi thành đường. Kết quả, hai tỷ muội trong phòng liền không ngừng truyền ra thanh âm như vậy. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ách. Ngươi đừng cười. Đỗ Tử Viên mang theo Ninh Hàn Lộ về tới trong viện, gặp nàng có chút lưu luyến không rời dáng vẻ, liền an ủi nàng nói, tốt, không phải đã nói với ngươi nhà, muốn nuôi mèo hiện tại liền đi mua cho ngươi một con, hoặc là để Tiểu Kim cho ngươi bắt một con mèo yêu đến cũng có thể. Không cần, lão sư ca ca. Ninh Hàn Lộ lắc đầu. Ta hiện tại cũng không có tinh lực nuôi con mèo, vẫn là ngẫu nhiên trêu chọc nhà khác là được rồi. Cũng thế, lại nói ngươi cùng Niếp Tuyết Mạn Gà chuẩn bị đến thế nào? Đã vẽ lên tốt hơn nhiều, có chừng 150 trang đi, hiện tại Tuyết tỷ tỷ ngay tại viết tiếp xuống tình tiết. Tiểu nha đầu vẽ tranh vẫn rất nhanh nha, không sai. Đỗ Tử Viên tán dương một câu. Có thể tại không đến gần 2 tháng bên trong vẽ ra 150 trang, đối với một cái vừa đầy 12 tuổi ấu nữ tới nói đích thật là đáng giá khen ngợi sự tình.
Hắc hắc. Ninh Hàn Lộ cười vui vẻ. Đỗ Tử Viên lại hỏi, vậy ngươi tu luyện? Có không có rơi xuống?
Không có đâu, ta trước mấy ngày đã đột phá đến dưỡng thần thứ 2 trọng lâu.
Nhanh như vậy.
Đỗ Tử Viên cảm khái nói. Không hổ là đơn thuộc tính địa linh căn, tu luyện lại là Đồng Lai Kiếm Tông loại này đại tông mật truyền công pháp, ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian vậy mà liền đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới. Nói đến, chính hắn cũng có địa linh căn, chỉ bất quá bởi vì tu luyện chính là đại mộng tinh thần diệu pháp, cho nên tốc độ hoàn toàn không đáng chú ý, đến hiện tại cũng mới dựa vào chính mình tu luyện đột phá một lần mà thôi. Cái khác hoặc là liền là hệ thống trực tiếp một, hoặc là liền là bởi vì Tôn Thiên Vận kia mê chi chất lỏng tăng lên một trọng. Bất quá thật muốn tính toán ra, thời gian nửa năm từ một giới phàm thân đến hiện tại dưỡng thần lục trọng lâu, kỳ thật đã rất khoa trương. Hắn cũng không có cái gì không vừa lòng, chờ lần này bảy phong tê xong, nếu có thể đạt được phong vương, hắn còn có thể lại để thăng nhất trọng. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, lại có nửa năm khoảng chừng ta đoán chừng liền có thể đạt tới dưỡng thần đỉnh phong, đến lúc đó nếu như tu vi võ đạo cũng đạt tới tiên thiên hậu kỳ, liền có thể thỏa mãn Tôn A-di điều kiện. Tôn Thiên Vận mặc dù đáp ứng chỉ đạo hắn tu luyện, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải đạt tới tiên thiên hậu kỳ cùng dưỡng thần thứ thập nhị trọng lâu, sau đó nàng lại trợ giúp Đỗ Tử Viên đột phá đến ngự không cảnh. Chương 283, thể móc SSS. Đi ra ngoài đưa một chuyến mèo, Đỗ Tử Viên phảng phất đem khí lực đều dùng hết như vậy, tiếp xuống vẫn nằm ở trên giường, ngay cả cơm tối đều là Lâm Ngọc Tần một thìa cho hắn cho ăn. Cơm tối ăn xong, hắn đang định xuất ra linh quang ngọc trời một hồi, đột nhiên hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài. Chúc mừng ngươi thu hoạch được điểm công đức 300 điểm. Đạt được công đức là viết tiếp thu thần chuyện đạt được. Bởi vì Đỗ Tử Viên chỉ vẽ lên mấy cái cố sự, cho nên ích lợi không coi là nhiều, chỉ có 300 công đức. Bằng không, lấy Đỗ Tử Viên đoán chừng, Natsu Madbook of Fien như thế thúc nước mắt tác phẩm đối độc giả kích thích hẳn là rất đại tài đúng, làm gì cũng phải cùng thiên ma, xạ cụ dạ không sai biệt lắm. Tiếng nhắc nhở này mới khiến cho Đỗ Tử Viên nhớ tới. Mình còn có một lần có quan hệ Natsu Madbook of Fien rút thưởng cơ hội. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này hắn một mực tại vội vàng họa thiên thần nhịp tim, Enchobit, cho nên tại vừa mới tiếp vào hệ thống nhắc nhở thời điểm cũng không có nhiều hơn để ý tới. Vừa vặn hiện tại có rảnh, liền rút mất đi. Hắn cũng lười giữ lại đệm nào. Hắn không biết Natsu Madbook of Fien năng rút ra cái gì đồ vật đến, tổng không về phần là bạn bè chứng đi, món đồ kia chỉ là một cái danh sách. Nếu như những cái kia yêu quái không tồn tại, bạn bè chướng tướng không dùng được. Ấn mở cái nút, trong hộp trong nháy mắt thoát ra ba đạo quang mang. Tái đi, một lam, một tử. Màu trắng thất bại, màu lam chính là một túi bánh đậu bao. Tinh chế bánh đậu bao, con mèo lao sư yêu nhất. Đỗ Tử Viên tiện tay cầm một cái nếm nếm, nô. Ăn ngon thật. Hệ thống liền là hệ thống, cái này bánh đậu bao hương vị đơn giản tuyệt. Hắn nhìn một chút trong túi, còn có 7 con, thế là liền lại cầm 2 con ra. Còn lại 5 con hắn dự định lưu cho Lâm Ngọc Thần, để nàng nghiên cứu một chút có thể hay không đem cái này bánh đậu bao sao chép được. Ăn ngon như vậy đồ vật, về sau nếu có thể mỗi ngày ăn vào liền tốt, Tiểu Kim cũng sẽ rất vui vẻ đi. Hắn tiếp lấy đem bàn tay hướng tử sắc quan đoàn, cái này một lần ra hiện tại hắn trong tay là một kiện dục bào. Dục bào liền là mùa hè mặc kimono, chất liệu sẽ khá khinh bạc thông khí. Trên tay hắn cái này chất liệu giống như là tơ lụa, chỉnh thể hiện lên màu xanh da trời. Phía trên in nhuộm lấy từng đóa đóa hoa màu trắng đồ án. Hóa người dục bào, có thể làm cho có được linh trí chi vật hóa thành hình người, nhưng nhất định phải một mực mặc. Đây là nạt sủ mét vì Yến tranh thủ được món kia dục bào, bất quá hiệu quả ngược lại là trải qua nhất định điều chỉnh, cùng trong nguyên tắc miêu tả có nhất định khác biệt. Bất quá nói tóm lại vẫn là một kiện có thể hóa người bảo vật. Cái này đồ vật năng có làm được cái gì? Đỗ Tử Viên nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút trên cổ tay mực quân, chẳng lẽ để nó mặc không? Nhưng nhìn tiểu mặc quân dáng vẻ, hiển nhiên vẫn là càng thích quấn ở trên tay hắn, hóa người cái gì đối với nó không có lực hấp dẫn gì. Vẫn là trước đặt vào đi. Đỗ Tử Viên lười nhác suy nghĩ quá nhiều, hắn cầm lấy Linh Quang Ngọc bắt đầu chơi tiếp. Nhớ tới ban ngày gặp Ôn gia tỷ muội, hắn liền định nhìn xem bảy phong tế đấu võ hạng mục tranh tài. Bên kia cũng đã tiến vào vòng bán kết khâu, bất quá bởi vì phân tụ nguyên, tiên thiên hai cái tổ đường, cho nên còn lại tuyển thủ còn có 8 tên. Tụ nguyên tổ sau cùng người thắng trận chỉ có thể đạt được tiểu phong vương xưng hào, so với chân chính phong vương còn hơi kém hơn một chút. Trừ phi có thể vượt cấp chiến thắng tiên thiên tổ quán quân. Bất quá loại sự tình này đã bao lâu nay bảy phong tế một lần cũng chưa từng xảy ra. Tụ nguyên tổ 4 cái tuyển thủ có 3 cái đều là bảy phong quốc,
còn lại một cái là Phong Thắng Quốc, Ngạo Lam Quốc tại tổ này thành tích tốt nhất cũng liền tăng cường. Đỗ Tử Viên nhìn thoáng qua về sau liền trực tiếp lật đến tiên thiên tổ giao diện. Tại nơi này, hắn quả nhiên thấy được Ôn Thúy Lung danh tự. Hoàng Quốc Vũ Cơ Ôn Thúy Lung, 28 tuổi, tu vi tiên thiên hậu kỳ. Am hiểu thối pháp, khinh công, lực chân cương mãnh, từng một kích đá gãy một thanh nhị giai thần binh. Tu luyện công pháp, Cuồng Phong Thất Sát Công, này công pháp lực phá hoại kinh người, nhưng thiếu hụt là đối tự thân gánh vác khá lớn, thôi động quá độ dễ dàng thương tới bản thân. Dù sao đã trải qua mấy vòng đấu, Ôn Thúy Lung tình báo đã được mọi người thăm dò ra rất nhiều. Khiến Đỗ Tử Viên không nghĩ tới chính là, dáng người như vậy mảnh mai thon thả Ôn Thúy Lung phong cách lại là cương mãnh hình. Đỗ Tử Viên nhìn một chút, nàng vòng tiếp theo đối thủ là Bảy Phong Quốc một cái uy tín lâu năm tiên thiên, thiện là một đôi trọng truy. Đây là muốn cứng đối cứng tiết tấu à, Đỗ Tử Viên đơn giản khó có thể tưởng tượng một cái nhuyễn muội tử muốn làm sao đối mặt kêu bao lớn hai con chiến truy. Hắn lại nhìn một chút còn lại hai cái tuyển thủ, kết quả không nhìn không biết, lại để hắn phát hiện một cái tên quen thuộc. Long Anh Quốc Vũ Cơ Nhạn Vân Long Tử, 17 tuổi, tu vi tiên thiên sơ kỳ. Người, Long Hôn Huyết Nửa Yêu, trời sinh thần lực, nhục thân phòng ngự cực mạnh, từng tay không bóp nát một thanh nhất giai thần binh kiếm khí. Tu luyện công pháp không rõ, hư hư thực thực có tiên đạo tu vi. Nguyên lai Long Tử cũng là tới tham gia Bảy Phong Tế tuyển thủ A. Đỗ Tử Viên cho tới bây giờ không có nghe Nhạn Vân Tùng Tử nói qua việc này. Hắn một mực coi là Long Tử liền là hạt thông sữa đế kiêm mạn gạ trợ thủ mà thôi. Nói đến, ngày đó đi ra ngoài chơi thời điểm, Long Tử biểu hiện ra khí lực sát thực rất lớn. Nói như vậy lên cũng không có gì thật là kỳ quái. Chỉ là Đỗ Tử Viên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, nàng thế mà 17 sao. Đây không phải là cùng hạt thông đồng niên. Các nàng chẳng lẽ là song bào thai? Không thể nào. Ta còn coi là Long Tử cùng Lộ Nhi tuổi không sai biệt lắm đâu. Long Anh Quốc trải qua nhiều năm như vậy sinh sôi, mỗi cá nhân trong cơ thể yêu huyết đều rất tạp, song bào thai tỷ muội yêu huyết hiển tính khác biệt cũng là không kỳ quái. Đồng dạng là hai tỷ muội, một cái cơ ngực phát đạt như vậy, một cái thế mà cùng ấu nữ giống như, các nàng đến cùng là thế nào trưởng thành dạng này? Chẳng lẽ là đột biến gen? Vẫn là nói tướng Liêu huyết mạch có ngực lớn hiệu quả? Chưa nghe nói qua có loại chuyện này a. Đỗ Tử Viên nói một mình một trận. Đã nâng lên Nhạn Vân Tùng Tử, hắn một cách tự nhiên liền nghĩ tới âm nhạc khu sự tình. Hạt thông thế nhưng là ca cơ, chẳng những tiểu thuyết hạng mục tiến vào bốn mạnh, liền ngay cả âm nhạc bên kia giống như cũng tiến vào tám mạnh. Âm nhạc khu tranh tài tiến trình muốn so tiểu thuyết khu chậm một chút, một tuần sau mới có thể quyết ra bốn cường. Đỗ Tử Viên nghe ngóng Hạt thông tác phẩm, sau đó lại nghe cái khác bảy bài hát, cảm thấy nàng tiến bốn cường hẳn là ổn. Gia hỏa này thật là một cái quái vật. Người nào đó cảm khái, mảy may không có mình cũng kém không nhiều giác ngộ. Bất quá nghe như thế mấy thủ, Đỗ Tử Viên bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Kỳ thật họa đường bá hổ điểm thu hương thời điểm hắn liền ý thức được, hắn mạn gạ cũng không thể hoàn mỹ tái hiện ra nguyên tắc toàn bộ tinh túy, bởi vì mạn gạ là không có âm thanh. Nếu như độc giả tại nhìn thấy đặc biệt tình tiết lúc có thể vang lên đặc biệt BGM, vậy tuyệt đối có thể tướng mạn gạ sức cuốn hút cất cao mấy cái cấp độ. Liên tỉ như ẻn chỗ bít, bên trong có mấy thủ tê dại nhánh chuẩn chuyên môn viết lên BGM. Trong đó khiến Đỗ Tử Viên ấn tượng khắc sâu nhất chính là Thềm Ops. Chương 284, đánh đàn. Thềm Ops SSS là một bài khúc dương cầm, dựa vào đàn vi ô lông, mở đầu mang theo bi thương nồng đậm, giống như tại tự thuật vận mệnh bất công. Nhưng khi đàn vi ô lông gia nhập về sau, làn điệu một chút liền thay đổi, trở nên sục sôi cao vút, đây là tại phản kháng vận mệnh biểu đạt trong lòng không cam lòng. Cuối cùng, lại dần dần trở về thư giãn, đây là sinh mệnh sau cùng bình thản, đại biểu cho an tĩnh kết thúc. AB phối nhạc tốt ca rất nhiều, nhưng lực trùng kích như SSS cái này bao lớn thật ít có. Tức chính là không có nhìn qua cố sự này, đều có thể sẽ bị bài hát này cho kéo theo cảm xúc. Chỉ bất quá, không có đàn vi ô lông A. Đỗ Tử Viên cũng nghe qua thuần cương cầm bản SSS, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ là phải kém không ít. Hệ thống fan hâm mộ cửa hàng tạp vật cột bên trong hoàn toàn chính xác có thể mua được đàn vi ô lông, nhưng coi như mua được Đỗ Tử Viên cũng sẽ không dùng. Không giống cương cầm. Bởi vì từ phải nổ đẻ tin nảy sẩn thế giới rút chúng cương cầm về sau, Đỗ Tử Viên tự động liền biết cao cấp cương cầm kỹ xảo. Hệ thống liền là cái này một điểm tốt, rút ra võ kỹ trực tiếp cũng là người ta lĩnh ngộ được đại thành, rút ra đạo cụ cũng có thể để cho người ta trong nháy mắt học được sử dụng. Bằng không quạt ba tiêu loại này đồ vật Đỗ Tử Viên cũng sẽ không tới tay liền có thể dùng đến như vậy hài lòng như ý. Bằng không trực tiếp liền dùng piano đàn tính toán. Hiệu quả kém chút thiếu chút nữa, dù sao cũng so không có tốt. Đỗ Tử Viên dự định thử một chút. Hắn xuống giường, đi vào giữa sân. Tiểu Kim lúc này chính ngồi xổm ở bồn hoa bên cạnh, nhìn xem từng cái đom đóm tại hoa gian bay múa. Đỗ Tử Viên thấy được nàng kia trừng trừng ánh mắt liền biết gia hỏa này trong đầu đang suy nghĩ gì. Trực tiếp đi đi qua, bóp lấy nàng phần gãy thịt liền đem nàng cho kéo lên.
A, chủ nhân, ngươi làm gì?
Cầm lấy đi, chớ ăn cái kia. Đỗ Tử Viên lấp hai cái bánh đậu bao đến trên tay nàng. Đỗ Tử Viên hết thể rút được 8 con, chính hắn ăn 1 con, 5 con muốn bắt đi cho Lâm Ngọc Tần nghiên cứu, còn có 2 con hắn lấy ra chính là cho Tiểu Kim.
Cái này cái gì?
Tiểu Kim một ngụm liền cắn rơi mất một nửa, lập tức trên mặt lập tức lộ ra vẻ hạnh phúc, hảo hảo ăn nha.
A mô a mô.
Thích liền tốt. Đỗ Tử Viên cưng chiều địa vô vô đầu của nàng, đi đem Tần Tần tìm đến.
Nha.
Tiểu Kim sau khi đi, Đỗ Tử Viên tại viện tử chính giữa thả ra bộ kia tam giác cương cầm. Hắn ngồi vào trước dương cầm, hai tay đặt ở trên phím đàn. Đây là hắn thứ nhất lần làm như thế, nhưng cảm giác nhưng thật giống như đã gậy vài chục năm đồng dạng, trong đầu kia thủ thềm óp SSS tiếng vọng, 10 ngón tay của hắn một cách tự nhiên đè xuống. Thương cảm giai điệu vang lên. Tại trong sân quanh quẩn, Tiểu Kim tại phòng bếp tìm được Lâm Ngọc Tần, cùng nàng cùng nhau trên đường trở về đụng phải Nhạn Vân Tùng tử tỉ muội.
Các ngươi tìm đến chủ nhân sao?
Đúng vậy a. Tiểu Kim tỉ hạt thông gật gật đầu, hắn có rảnh không?
Hẳn là có đi, hắn đều nằm trên giường đã nửa ngày.
Thế là 4 người cùng nhau hướng Đỗ Tử Viên chỗ viện lạc đi đến, nhưng là còn không có vào cửa các nàng liền nghe đến kêu bi thương tiếng đàn dương cầm. Lúc này đúng lúc là Đỗ Tử Viên đàn xong một lần, lần thứ 2 bắt đầu. Lần thứ nhất hắn chỉ là làm quen một chút khóa vị, lần thứ 2 bắt đầu hắn liền đạn đến càng thêm thuần thục.
Đây là cái gì nhạc khí?
Chanh.
Không giống a.
Hạt thông đã ngừng lại bước chân, mấy người khác cũng không có đi vào, đều là đứng tại ngoài cửa viện, nghe khúc đàn tiếp tục diễn đấu.
Một khúc xong, cái khác 3 người còn tốt, đối âm nhạc mẫn cảm nhất Hạt thông lại phát hiện khỏe mắt của mình đã có chút tầm ước.
Thật sự là một bài cảm nhân nhạc khúc, chưa hề chưa từng nghe qua, là ai đang diễn đấu đâu.
Còn có, đây rốt cuộc là cái gì nhạc khí đâu.
Nghĩ đến nơi này, nàng không kịp chờ đợi đẩy cửa đi vào.
Đỗ Tử Viên đang định diễn tấu lần thứ 3. Cửa sân bỗng nhiên bị mở ra khiến cho động tác của hắn ngừng lại.
A, làm sao ngươi tới à nha?
Hắn nhìn xem Hạt Thông, cảm thấy rất ngoài ý muốn.
Lúc này nàng không phải hẳn là đang chuẩn bị dự thi tác phẩm không? Mà lại Hạt Thông trận tiếp theo đối thủ thế nhưng là Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng, Đỗ Tử Viên lập trường là không thể nào giúp nàng, trước đó vài ngày vì tránh hiểm nghi nàng đều chưa từng tới bên này.
Xem ra hôm nay là có đặc biệt lý do.
Đỗ Tử Viên trong lòng nghi ngờ, Hạt Thông thì là hết sức kinh ngạc.
Lão đại, nguyên lai ngươi sẽ còn tấu nhạc.
Trước người ngươi đây là cái gì a?
À, cái này à, một loại kiểu mới nhạc khí, ta quản nó gọi cương cầm. Đỗ Tử Viên tiện tay ấn mấy lần phím đàn, ngươi nhìn, thanh âm cùng tiếng đàn không kém bao nhiêu đâu.
Vẫn là có rất lớn khác biệt, bất quá thanh âm là rất êm tai.
Hạt Thông lắc đầu, nàng đối âm nhạc rất mẫn cảm, một chút xíu khác biệt tại nàng thai chung sẽ bị phóng đại.
Chủ nhân ngươi vừa rồi đạn chính là cái gì a?
Tiểu Kim cũng chạy tới tò mò sờ lên cương cầm. Vừa lúc bắt đầu nghe rất khó chịu, nhưng đã đến ở giữa liền để ta trong cơ thể nguyên lực đều bắt đầu sôi trào.
Một bài tùy hứng mà làm từ khúc thôi.
Đỗ Tử Viên trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói.
SSS trung đoạn là đối vận mệnh chống lại, tràn đầy nghịch cảnh cầu sinh cảm xúc, Tiểu Kim hiện tại chính ở vào sinh kiếp cảnh, sẽ cùng chi sinh ra cộng mình cũng thuộc về bình thường.
Tiếp tục bắn ra một lần, tại đạn một lần nha, có được hay không?
Tiểu Kim ương tìm đường.
Tốt đa.
Đỗ Tử Viên lúc đầu cũng là dự định tiếp tục đạn.
Với bắt đầu hắn đạn đến còn không phải rất thuận tay, hai lần xuống tới, hắn đã có chút tìm tới cái này thủ khúc cảm giác.
Thế là Đỗ Tử Viên lại gảy một lần, 4 cá nhân tất cả đều tại lắng nghe.
Ngươi cái này muốn bắt đi tham gia 7 phong tế, ta đoán chừng chí ít cũng có thể tiến 8 cường.
Hạt Thông lại là cảm khái lại là may mắn, nàng phát hiện không chỉ là tiểu thuyết, ngay cả âm nhạc phương diện mình khả năng đều không nhất định có thể thắng được Đỗ Tử Viên.
Chỉ bất quá. Tổng cảm giác kém một chút cái gì.
Đỗ Tử Viên sững sờ, thầm nghĩ không hổ là ca cơ, cái này đều có thể phát giác được.
Thế là hắn gật gật đầu, là kém một điểm, ở giữa đoạn này vốn phải là thêm một loại nhạc cụ dây cùng một chỗ hợp tấu, nhưng là ta chỉ có một cá nhân, cũng tìm không thấy thích hợp nhạc khí.
Nhạc khí lời nói, ta nơi này ngược lại là có một loại.
Hạt Thông vô vô mình dưới ngực long tử, cái sau lập tức hiểu ý, chạy ra viện tử.
Tựa hồ là trở về lấy đồ vật.
Ồ. Đỗ Tử Viên lập tức mong đợi, nếu có thể tìm tới một loại bản thổ nhạc khí có thể thay thế đàn violon, kia thật là quá tốt rồi.
Bất quá ngươi làm sao lại đột nhiên bắt đầu đánh đàn?
Hạt Thông hỏi, ngươi mạn gã lại vẽ xong rồi.
Đúng a?
Thật sự là phụ ngươi, đối thủ thế nhưng là Thất Tinh Lạc người hay, ngươi liền không có một điểm khẩn trương cảm giác.
Có cái gì tốt khẩn trương? Đỗ Tử Viên tự tin cười một tiếng, ta liền không có thua cho hắn qua.
Cũng thế. Hạt Thông nghe xong, giống như là cái này a một chuyện. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, giống như hẳn là Khẩn Trương là Lương Vũ Tinh mới đúng, mình cái này đại ca đơn giản liền là cái quái vật yêu nghiệt. Thừa dịp Long Tử đi lấy nhạc khí công phu, Đỗ Tử Viên tướng bánh đậu bao giao cho Lâm Ngọc Tần, ngươi nếm thử, mùi vị kia phải rất khá, có không có giá trị tham khảo. Chương 285, bất diệt. Lâm Ngọc Tần cầm một cái nếm nếm, sau đó nhẹ gật đầu, dùng tài liệu ngược lại là đơn giản, liền là thủ pháp có chút không tầm thường, ta thử một chút đi. Vậy là tốt rồi. Đỗ Tử Viên gật gật đầu, xem ra về sau có lộc ăn. Qua không đầy một lát, Nhạn Vân Long Tử bưng lấy một kiện nhạc khí chạy tới. Đỗ Tử Viên xem xét, phát hiện cái này đồ vật hình dạng có chút giống tỳ bà, lại có chút giống nhị hồ, cụ thể lại có chút khác biệt. Đây là phía Bắc dân tộc Du Mục một loại nhạc khí, gọi đàn tam huyền đàn. Hạt Thông giới thiệu nói. Dân tộc Du Mục. Đỗ Tử Viên nghe được từ ngữ này, đột nhiên linh quang lóe lên, đúng rồi, cái này đồ vật không phải liền là đàn đầu ngựa a. Đỗ Tử Viên ở trong mơ chỉ là một cái hoa vợ, đối nhạc khí phương diện này hiểu tương đối ít, cũng liền một lần muốn vẽ nhạc khí nhân cách hóa đồ thời điểm điều tra một điểm tài liệu tương quan. Tộc Mông Cổ đàn đầu ngựa nói đến kết cấu cùng đàn vi ô lông thật đúng là rất giống, mà trước mắt cái này Long Tử trong tay nhạc khí mặc dù không phải đàn đầu ngựa, nhưng cũng giống nhau ý hệt. Đồng dạng là cộng minh dương cùng dây đàn kết hợp, chỉ bất quá đàn vi ô lông là tứ huyền, đàn đầu ngựa là hai huyền, mà cái này thì có đàn tam huyền. Đỗ Tử Viên tâm động, thế là đối Hạt Thông nói, ngươi sẽ dùng cái này đàn tam huyền đàn A. Đương nhiên, bằng không ta làm sao lại mang theo trên người. Hạt Thông kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên. Kia nếu không chúng ta hợp tấu một khúc. Được A nói thật Hạt Thông cũng rất tâm động, nàng vươn tay, nhạc phổ lấy ra đi. Ê Đỗ Tử Viên lúng túng, không có. A. Hạt Thông khó có thể tin mà nhìn xem hắn, ngươi đang đùa ta đâu. Ta không đều nói nha, là tùy tính đàn tấu đồ vật, nơi nào sẽ có bàn bạc. Đỗ Tử Viên đành phải mù kiếm cớ. Hạt Thông nghe hắn lời này, trên mặt giật mình càng sâu, thật là ngươi vừa mới sáng tác. Ta còn cho là ngươi vừa mới đang khoác lác đâu. Ai khoác lác? Nói thế nào ta cũng là ca của ngươi đi, ngươi đây là đại bất kính ngươi biết đi. Đỗ Tử Viên kéo tới đằng sau, đã ngay cả mình đều tin chuyện hoang đường của mình. Đại bất kính cái quỷ a, ngươi đầu này cá ướp muối khó được lật cả người chẳng lẽ cũng không phải là cá ướp muối rồi. Ngươi nếu là muốn ta tôn kính ngươi, vậy liền làm điểm để nhân tôn kính sự tình a. Hạt Thông không chút nào tiếc rẻ độc của mình lưỡi, đã không có yên lòng, vậy ngươi liền hiện viết chứ sao. Đỗ Tử Viên bĩu môi, ta chính là viết ra cũng là cương cầm phổ, ngươi lại xem không hiểu. Cái khác nhạc phổ ngươi cũng sẽ không viết. Đúng vậy a. Thật là một cái quái nhân, khó trách dùng nhạc khí cũng kỳ kỳ quái quái. Hạt Thông bất đắc dĩ nói, ta cũng là phụ ngươi, vậy dạng này đi, ngươi tiếp tục bắn ra một lần, ta tại bên cạnh nghe. Nghe liền có thể phổ ra. Đỗ Tử Viên kinh ngạc nhìn xem nàng. Thật sự là hắn nghe nói qua có một ít âm nhạc thiên tài có được tuyệt đối âm cảm giác cái gì năng lực, nhưng là chỉ nghe tiếng đàn dương cầm âm liền có thể phổ ra dương cầm phổ vẫn là để hắn cảm thấy rất lợi hại. Ngươi đạn lấy chính là. Hạt Thông cũng không nhiều lời cái gì. Thế là Đỗ Tử Viên liền bắt đầu gảy, lần thứ ba thời điểm, hắn đã không sai biệt lắm đem chọn thủ khúc viên đạn quen, rất nhiều chi tiết nhỏ cũng xử lý đến tương đối tốt. Ba lần diễn tấu, hắn tăng lên là bao nhiêu hình thức, chính hắn đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ ba đàn xong, Hạt Thông không nói một lời, chỉ là dựng lên đàn tam huyền đàn cầm lấy đàn cung bắt đầu kéo lên. Đàn tam huyền đàn không phải đàn vi ô lông, không phải đặt ở trên bờ vai, mà là đặt ở trên đùi, hình thức càng tiếp cận với nhị hồ. Theo Đỗ Tử Viên hiểu rõ, đàn đầu ngựa thanh âm muốn so đàn vi ô lông phong khoáng thô kệch rất nhiều, nhưng là cái này đàn tam huyền đàn tựa hồ vừa lúc nằm ở giữa hai bên. Cùng Đỗ Tử Viên trong đầu hối đoái ra tài liệu nguyên khúc so sánh, thanh âm hoàn toàn chính xác muốn không bị cản trở một chút, nhưng lại không về phần quá mức, phối hợp vốn là sục sôi nhạc khúc ngược lại có một phen đặc biệt vận vị. Hạt Thông tại âm nhạc bên trên thiên phú hoàn toàn chính xác không phải thổi. Chỉ là nghe qua một lần mà thôi, nàng diễn tấu ra đồ vật đã cùng tài liệu có 6-7 phần tương tự. Thế nào? Nàng diễn tấu xong một lần, lập tức hướng Đỗ Tử Viên dò hỏi. Cũng không tệ lắm, liền là có mấy cái địa phương Đỗ Tử Viên tướng mình cảm thấy khác biệt địa phương cho nàng nói ra, nàng lập tức liền có thể cải tiến. Cứ như vậy, hai huynh muội một mực làm đại nửa đêm, thẳng đến lúc rạng sáng mới đến hai bên đều hài lòng đáp án. Thế là, hai người bắt đầu cùng nhau diễn tấu lên cái này thủ. Đương tiếng đàn dương cầm tướng hết thảy đưa vào tuyệt vọng thời điểm, đàn tam huyền đàn thanh âm đột khởi, phảng phất muốn tướng hết thảy đè nén không khí xé mở, ngay tiếp theo tiếng đàn dương cầm cũng nhanh hơn. Đương hết thảy ngừng, tiếng đàn dương cầm lại trở về thư giãn, nhưng là cái này lúc cũng rốt cuộc không có tuyệt vọng, có chỉ là đối vận mệnh thoải mái. Từ khúc không dài, 2 phút cũng chưa tới,
nhưng là ẩn chứa trong đó tình cảm lại là thực sự. Đương hai người diễn tấu xong, một bên nghe mấy người cũng nhịn không được vỗ tay. Nhịn lại nửa đêm, năng nghe được dạng này từ khúc cũng coi là đáng giá. Đỗ Tử Viên đưa tay cùng Hạt Thông vỗ tay, năng hoàn thành cái này khúc nhạc, đối bọn hắn mà nói đều là rất có cảm giác thành tựu sự tình. Đúng rồi, quên hỏi ngươi, cái này từ khúc có danh tự sao? Hạt Thông hỏi. Đỗ Tử Viên suy nghĩ một chút, liền kêu to lên. Thêm óc SSS, dịch thẳng hẳn là sau khi chết thế giới chiến tuyến giọng chính, nhưng loại này danh tự hiển nhiên không có khả năng lấy ra trực tiếp dùng. Đỗ Tử Viên nghĩ nghĩ, cái này nếu là một bài kể ra vận mệnh bất công cũng tới chống lại nhạc khúc, vậy dứt khoát lấy sau khi chết ý chí sẽ không dập tắt chi ý, đem mệnh danh là. A, ngươi đặt tên phẩm vị vẫn là trước sau như một hỏng bét đâu. Không được nhà rãnh. Vậy cái này từ khúc ngươi định xử lý như thế nào? Hạt Thông lại hỏi. Nói thế nào cái này thủ cũng là nàng cùng Đỗ Tử Viên cộng đồng hoàn thành, theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng coi là nàng hài tử, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy tốt như vậy một bài từ khúc cứ như vậy đặt vào bị long đong. Đỗ Tử Viên mỉm cười, ngươi yên tâm, nó tự nhiên sẽ có mình sân khấu, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ để nó kinh diễm tứ phương. Vậy được đi, chính ngươi xử lý liền tốt. Hạt Thông cũng không nói thêm lời. Đúng rồi, Đỗ Tử Viên bỗng nhiên nói, ngươi làm sao có rảnh đến ta bên này? Hạt Thông nói, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, còn không phải cái kia lão nhị. Thế nào, hắn lại xảy ra chuyện gì? Nguyên lai là Đường Quân Hạo sự tình. Ngươi đoạn thời gian trước không phải vẽ lên à, tăng thêm trước ngươi già chủ ý để hắn giả trang thợ tỉa hoa lẫn vào hoàng cung truy cầu Kim Lan. Hiện tại Kim Lan nhìn kia mạn gạ về sau càng ngày càng hoài nghi hắn, hắn hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào, liền để ta tới tìm ngươi. Chính hắn làm sao không đến? Hắn sự tình thật nhiều, không thể phân thân. Ta cũng là bị cựu công chúa mời đi làm khách, cho nên mới có cơ hội cùng hắn chạm mặt. Chương 286, Nữ trang đại lão. Đúng a, Hạt Thông trên mặt lập tức lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười, cựu công chúa dáng người là thật không tệ, ôm cũng mềm mềm thơm thơm. Ta dựa vào. Ngươi vậy mà lợi dụng giới tính tiện lợi đi ăn người ta đậu hũ. Đỗ Tử Viên thầm nghĩ ra hỏa này nội tâm quả nhiên là cái nam. Đúng a, ước ao ghen tị ngươi cũng đem tiểu đinh đinh cắt đứt ta, Hạt Thông một mặt tự hào nói. Bất quá rất nhanh nàng lại thất lạc, ai, ăn nhiều như vậy đậu hũ thì có ích lợi gì đâu. Tiểu chít chít đều không có. Ngươi có thể dùng giác tiên sinh A, còn có giấy lủ kiểu dáng. Cút. Hạt Thông trực tiếp lườm hắn một chút, ngươi có đánh hay không tính bang lão nhị. Ta năng có thể nào giúp hắn. Ta cũng không phải tình cảm chuyên gia, Đỗ Tử Viên nói, bại lộ liền bại lộ thôi, cùng lắm thì trực tiếp tỏ tình chính là, nói không chừng người ta đáp ứng đâu. Tốt à, vậy ta cứ như vậy nói với hắn đi. Hạt Thông gật gật đầu. Hắn cũng là tử tâm nhãn, thực sự không được, lấy thân phận của hắn đi cùng cựu công chúa xách cái thân, chẳng lẽ người ta sẽ còn không nguyện ý đem một cái thị nữ gả cho hắn. Đúng thế đúng thế. Đỗ Tử Viên sâu chấp nhận. Nói xong việc này, Hạt Thông liền cùng Long Tử trở về. Về sau mấy ngày cũng không có việc gì, thẳng đến tiểu thuyết tranh tài vòng thứ tư chính thức bắt đầu. Cái này một ngày, trước hoàng cung trên quảng trường bu đầy người, tất cả mọi người rỗi cổ muốn xem tinh tưởng tình huống bên trong. Một vòng này ban giám khảo chính là trên trời thần tiên, cho nên cũng không cần thiết ghế giám khảo. Bốn cái tuyển thủ toàn đi tới trong sân rộng, sau đó trình lên tác phẩm của mình, tự nhiên sẽ có trên trời tiên nhân đến đây tìm đọc. Mà cái này một lần người chủ trì cũng không còn là lễ bộ thượng thư, mà là bảy phong quốc hoàng đế. Ngoại trừ những cái kia tu tiên tông môn, một quốc gia bên trong cũng chỉ có hoàng đế có được cầu thông thượng thiên tư cách. Còn chúng vây xem nhiều như vậy, chung không thiếu muốn thấy long nhan người. Đỗ Tử Viên là lần thứ hai gặp bảy phong quốc hoàng đế, lần trước là tại bảy phong tế vừa mới xây dựng thời điểm, không có cái này một lần gần như vậy. Người này so với Ngạo Lam quốc hoàng đế tới nói, khí tức trên thân mờ ảo hơn rất nhiều, cảm giác cùng Mục Thừa An có chút giống, nên là một cái hư không ngưng thần cảnh cao thủ. Hư cảnh, võ thánh không sai biệt lắm liền là thế gian vương triều vũ lực đỉnh phong, chỉ có giống Đồng Lai kiếm tông loại này quy mô thế lực lớn mới có thể sẽ xuất hiện kiếp cảnh cao thủ. Những tán tu kia hoặc là vương triều bên trong không phải sinh ra không được kiếp cảnh, chỉ là không có tương quan pháp môn, tại tiến vào kiếp cảnh về sau tuyệt đại bộ phận đều sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Liền ngay cả tiểu kim loại này ngũ trảo kim long đều kém chút chết tại tam thi thần kiếp thứ nhất cấp lên, liền có thể tưởng tượng người khác độ kiếp độ khó. Đây vẫn chỉ là tam thi thần kiếp, nếu là võ đạo âm dương thần kiếp kia liền càng không cần nói. Về phần trường sinh địa tiên, vậy cũng là phải đi qua thiên đỉnh cho phép mới có thể lưu tại hồn thiên tinh. Không phải người ta mới không có khả năng bỏ mặc loại này lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt toàn bộ hồn thiên tinh tồn tại một mực dừng lại tại mình hậu đại ở lại địa phương. Bảy phong quốc hoàng đế Hoắc Đình Uyên mặc dù tu vi cao thâm, nhưng lại không có tại năm người trước mặt tự cao tự đại ý tứ, ngược lại rất hòa thuận địa cùng 5 người từng cái trò chuyện. Ngoại trừ một chút cổ vũ, hắn còn biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, Đỗ Tử Viên nghe hắn ý tứ đại ước chừng muốn đào chân tường, để Đỗ Tử Viên đến Bảy Phong Quốc phát triển. Bảy Phong Quốc mở rộng con đường khẳng định so Ngạo Lam Quốc, Long Anh Quốc mạnh, tác giả nếu là gặp loại tình huống này, là rất có thể động tâm. Chỉ tiếc, Đỗ Tử Viên thế nhưng là cùng Nguyệt Thần Miếu hợp tác qua, ngoài ra còn có Tâm Ma Tông, cùng hai cái này so sánh, Bảy Phong Quốc con đường không coi là cái gì. Chu Bất Đồng thì là bởi vì Vũ Phi sự tình, bản thân trong lòng đối Ngạo Lam Quốc Hoàng đế liền rất áy náy, lúc này muốn hắn vứt bỏ quê quán chạy quốc gia khác phát triển hắn là khẳng định không nguyện ý, chớ nói chi là hắn cùng Vương Chi Thu cộng tác mới là một cái hoàn chỉnh tổ hợp, Vương Chi Thu không đồng ý, hắn đơn phương cũng không cách nào làm quyết định. Về phần Nhạn Vân Tùng Tử, nàng liên càng thêm không thể nào. Đỗ Tử Viên trước đó vài ngày mới biết, nguyên lai nàng là Long Anh Quốc dự định hạ một nhiệm kỳ hoàng đế, đây mới là nàng có thể cùng cựu công chúa đơn độc gặp mặt nguyên nhân thực sự. Long Anh Quốc hoàng đế chi vị cũng không phải là thế tập, mà là dân chúng lựa chọn sử dụng. Bọn hắn quốc gia nhân số lượng vốn là không nhiều, địa phương cũng không lớn, bỏ phiếu không tính phiền phức, nhân khí càng cao đến phiếu tự nhiên là càng nhiều. Thân là quốc dân nữ thần Hạt Thông tự nhiên mà vậy liền bị khâm định thành hạ một nhiệm kỳ hoàng đế. Bảy Phong Quốc hoàng đế tự nhiên cũng biết những này, cho nên Hạt Thông bên kia hắn ngược lại là không có nhiều lãng phí miệng lưỡi. Đương nhiên, thân là một cái hoàng đế, hắn cũng không về phần quá mức định nọt, đại khái tỏ thái độ cũng liền xong. Đến thời gian về sau, hoàng đế đi lên đã sớm dựng tốt tế đàn, niệm động pháp quyết cầu thông thượng thiên. Chỉ gặp một đạo thanh quang từ hắn trước mặt tế đàn dâng lên, xông thẳng tới chân trời, lập tức mây trên trời tầng tự động tản ra, một đạo càng thêm nồng đậm thanh quang hạ xuống, vừa vặn bao phủ lại toàn bộ tế đàn. Cùng lúc đó, thiên âm truyền đến, trình lên tác phẩm. Hoàng đế lấy ra một khối linh quang ngọc, bốn bộ tác phẩm sớm đã quét vào trong đó. Linh quang ngọc kinh thanh quang vừa chiếu, lập tức tự động mở ra, nội dung trong đó cũng bị trên trời thần tiên đọc đến. Đỗ Tử Viên lúc này thì là nhìn trên trời trầm tư. Hắn cẩn thận suy nghĩ kỹ một trận, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn nhớ tới tới này thanh âm là ai. Đây chẳng phải là ngày đó tại bàn đảo viên gặp thiên đế nhi tử Trương Thiên Quan A. Nguyên lai lần này xét duyệt thiên tiên lại là hắn. Đỗ Tử Viên chờ đến nhàm chán, liền nhìn cái khác ba người tác phẩm. Hạt Thông cho một ba tổ hợp đề mục là trà, nhưng không thể có nữ nhân. Nay bằng với là đoạn mất Chu Bất Đồng một tay, Đỗ Tử Viên rất hiếu kỳ hắn sẽ vẽ ra cái gì đồ vật tới. Kết quả mở ra xem, hắn khỏe miệng lập tức vểnh lên. Cái này Chu Bất Đồng thật là cái thiên tài. Hạt Thông chỉ nói là không cho phép họa nữ nhân, lại không có nói không năng họa đáng yêu nhân vật, cho nên Chu Bất Đồng liền cho nàng tới một cái họa nữ cứng rắn nói nam. Về phần linh cảm nha, Đỗ Tử Viên cảm thấy tám thành liền là từ Bùi Minh Ưng chỗ ấy tới, bởi vì hắn bộ này mạn gà nhân vật chính cùng Bùi Minh Ưng tối thiểu giống nhau đến 7 phần. Đỗ Tử Viên một bên cảm khái, một bên nhìn xuống. Cái này mạn gà cố sự ngược lại là đơn giản, giảng thuật là một cái thiếu niên tìm kiếm trong truyền thuyết có thể làm cho người trường sinh bất lão tiên trà cố sự. Nhân vật chính là nữ trang đại lão, đang tìm kiếm tiên trà trên đường đi qua một cái loại trà sơn trang, đang mượn ở trong lúc đó phát sinh một hệ liệt khôi hài sự tình. Cái này mạn gạ phong cách cùng tương đối gần giống như, tràn ngập các loại không rời đầu kiều đoạn. Nói ví dụ sơn trang chủ nhân hướng nhân vật chính cầu hôn, nhân vật chính nói rõ mình là thân nam nhi về sau, sơn trang chủ nhân lại ngửa mặt lên trời hò hét, vậy ta cũng thích ngươi. Kia hùng vĩ hình tượng đơn giản để cho người ta cười sặc sụa. Chương 287, Đại Chiêu. Một ba tổ hợp cái này một bộ trường sinh trà thật rất có ý tứ. Có lẽ là từ đường bá hổ điểm thu hương bên trong thu được linh cảm đi, cố sự này thật thật buồn cười, cười điểm dày đặc đến ngay cả thở khẩu khí đều làm không được. Đỗ Tử Viên có đôi khi thật rất bội phục Vương Chi Thu, vẹn vẹn cái này một lần bảy phong tế, hắn liền trưởng thành cực lớn một đoạn. Mà thúc đẩy hắn trưởng thành nhanh như vậy, khả năng liền là Đỗ Tử Viên mình. Một ba tổ hợp tác phẩm tại nhiều khi đều có Đỗ Tử Viên cái bóng, Chu Bất Đồng bắt trước hắn hòa phong. Vương Chi Thu thì là tại học tập hắn tự sự phong cách. Không nói thanh xuất Vu Lam, nhưng chí ít bọn hắn lần này tác phẩm chất lượng thật rất cao. Đỗ Tử Viên có hệ thống cái này kim thủ chỉ làm ý vào, mà bọn hắn thật là cái gì đều không có, tại cái này trên một điểm Đỗ Tử Viên là thật cảm giác tâm được bản thân không bằng bọn hắn. Làm như vậy phẩm nếu như cũng không chiếm được công đức liền khôi hài, Hạt Thông lần này khó khăn a. Đỗ Tử Viên tiếp lấy lại ấn mở Nhạn Vân Tùng Tử tác phẩm. Một ba tổ hợp cho nàng đề mục là gia đình. Cố sự tràng cảnh không thể vượt qua một tòa thành thị. Đôi này giỏi về hùng vĩ bố cục Hạt Thông tới nói đích thật là một loại hạn chế. Không chỉ có một, Đỗ Tử Viên phát hiện Hạt Thông lần này tác phẩm vậy mà cũng là khôi hài phong cách mạn gạ. Chỉ bất quá cùng một ba tổ hợp không rời đầu phong cách khác biệt, nàng bộ tác phẩm này là đi nhẹ hài kịch đường đi.
Mạn gạ tên là Vân Gia Việc Nhỏ, nhân vật chính vì một đôi họ Vân huynh đệ, đại ca gọi Vân Long, đệ đệ gọi Vân Phi. Hai huynh đệ trải qua nghèo khó sinh hoạt, nhưng lại lạc quan tích cực, coi như trong nhà đều đói, bầu không khí vẫn như cũ ấm áp. Chuyện xưa mở đầu liền là hai huynh đệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch, bầu không khí kiến tạo rất khẩn trương. Ngay tại mọi người suy đoán bọn hắn muốn làm gì thời điểm, chân tướng công bố, nguyên lai bọn hắn tại bắt chuột. Kết quả tay chân vụng về hai người huynh đệ bị chuột dừng lại trêu đùa, không những không có bắt lấy nó, còn bị nó ăn hết trong thùng gạo sau cùng kia một điểm mét. Bất quá cuối cùng chuột vui quá hóa buồn, không nhỏ tâm đụng phải ca ca vẽ ở góc tường giả hang chuột bên trên choáng đi qua. Hai huynh đệ vui mừng quá đỗi, bắt đầu đun nước hầm chuột, bởi vì dạng này nguyên một nồi nước đều có thể có vị thịt có thể no bụng. Hai huynh đệ vây quanh hỏa lô, chờ đợi lấy chuột thịt quen, một bên bắt đầu trò chuyện lên trời. Rõ ràng chỉ là tầng dưới chốt nhất dân chúng, nhưng là hai huynh đệ trong miệng lại tất cả đều là nói chuyện quốc gia đại sự. Một chút quốc gia này cùng quốc gia kia khai chiến, một chút cái kia môn phái có phải hay không phái nội ứng đến cái kia môn phái. Đỗ Tử Viên bình thường linh quang ngọc chơi đến nhiều, nhìn tin tức cũng nhiều, hắn phát hiện những chuyện này tựa hồ cũng là chân thật phát sinh qua. Nói cách khác, bộ này mạn gạ là tại châm chọc hiện thực. Phi thường nghiêm túc sự tình, trải qua hai huynh đệ miệng nói ra lại có một loại mười phần buồn cười cảm giác, bởi vì bọn hắn có mình đặc biệt thị giác. Hạt thông mặc dù bị hạn chế cố sự chẳng cảnh, nhưng nàng cái nhìn đại cục nhưng như cũ phát huy ra. Cái này mạn gạ chẳng những buồn cười, cũng tương tự năng làm cho người suy nghĩ sâu xa. Vô luận là mặt ngoài vẫn là bên trong đều làm được cực hạn. Đỗ Tử Viên xem hết về sau, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phán đoán cái này hai bộ mạn gạ đến cùng ai ưu ai kém. Trường sinh trà cũng không phải không có nội hàm, nó giảng thuật là một cái truy cầu trường sinh cố sự, nhưng là chuyện xưa kết cục lại là vạch trần ra trường sinh trà căn bản không tồn tại sự thật, rằng cứu có nghèo sinh mệnh mới có thể bộc phát ra vô hạn quang huy, đại đạo lý đồng dạng không kém. Mà Vân Gia Việc Nhỏ thì là để hắn nhớ tới một bộ hắn phi thường thích đồng thời dự định tại cắt cạp tỏ xạ cụ dạ hoàn tất sau bắt đầu vẽ tác phẩm, Nam Gia Ba Tỷ Muội. Nhạn Vân Tùng Tử đang kể chuyện cũ phương diện công lực cũng là tuyệt không kém hơn Vương Chi Thu. Thật muốn nói tác phẩm chất lượng, thật không có biện pháp phân cao thấp, nhiều lắm là liền là cá nhân phẩm vị khác biệt, bất quá công đức cũng không phải đơn thuần coi như phẩm chất lượng, đối độc giả kích thích cũng rất trọng yếu, liền là không biết cái này hai bộ tác phẩm một bộ nào càng thêm năng kích thích thần tiên. Đỗ Tử Viên không nghĩ tới lần này hai bộ tác phẩm chất lượng vậy mà cao như vậy, nhìn tựa như là vì tấn cấp mà thả ra một mực kìm nén đại chiêu. Đã các nàng bên này đã dạng này, kia càng khủng bố hơn Thất Tinh Lạc Nguyệt sẽ như thế nào? Đỗ Tử Viên cuối cùng mở ra Lương Vũ Tinh tác phẩm. Hắn cho ra đề mục là nữ nhân, nhất định phải có chuyện nam nữ miêu tả, đôi này ra mặt như vậy mỏng Lương Vũ Tinh tới nói tuyệt đối là một lần tận lực làm khó. Lương Vũ Tinh tác phẩm hắn cũng nhìn qua không ít, trong đó đại bộ phận đều là không gái chủ. Cái này khiến hắn thấy rất khó chịu. Nhân vật chính không tìm bạn lữ hắn không phản đối, nhưng là cả quyển sách tất cả nhân vật phản diện, phối hợp diễn, người qua đường tất cả đều là nam, loại này cũng quá buồn nôn, cảm giác tựa như là một cái gây thế giới, âm dương nghiêm trọng mất cân bằng. Xạ Kỳ Rèn Cổ Củ Hen cũng là bách hợp khắp, nhưng có một cái cần trúc kinh thái lang liền để toàn bộ cố sự dễ chịu rất nhiều. Viết, họa mạn gạ tựa như là tại sáng tạo một cái thế giới, nếu như thế giới này dị dạng, kia cho người cảm giác tự nhiên cũng sẽ không tốt. Cho nên Đỗ Tử Viên cố ý muốn hắn viết hắn không nguyện ý viết đồ vật, cái này để Đỗ Tử Viên rất sung sướng. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Lương Vũ Tinh chẳng những viết, hơn nữa còn viết phi thường đồng. Lương Vũ Tinh cái này một lần cố sự là giảng thuật một cái từ nữ nhân cầm quyền gia tộc, đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy một cái bí mật, mà nam nhân vật chính làm gia tộc này người ở rể, tại nhiều mặt cản tay phía dưới dần dần vạch trần bí mật này cố sự. Trong đó, chuyện nam nữ miêu tả bị hắn thiết lập là tế tự cần thiết một loại nghi thức, không những không dâm huế, ngược lại lộ ra thần bí mà trang trọng. Trên đời này song tu công pháp thiên thiên vạn, tế tự thủ đoạn cũng nhiều vô số kể, dựa vào âm dương kết hợp phương thức cũng phù hợp đại đạo, cho nên hắn dạng này thiết lập một điểm không hài hòa cảm giác đều không có. Dù sao bên cạnh hắn giống lăng huyết đao cao thủ như vậy cũng không ít, phương diện này kiến thức khẳng định không thiếu. Đỗ Tử Viên một hơi xem hết Lương Vũ Tinh bộ này đế nữ tế. Đây là lần này vòng bán kết bên trong duy nhất một bộ vật dẫn tác phẩm, trong lúc đó mặc dù cũng có tầm 10 chương tranh minh họa, nhưng cùng mạn gạ so sánh vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Bởi vì là văn tự, cho nên chuyện xưa nội dung so với mạn gạ đến muốn thêm không ít, dạng này vừa vặn để Lương Vũ Tinh có đầy đủ phát huy không gian. Lên, nhận, chuyển, hợp, mai phục bút, chế tạo lo lắng, tạo nên bầu không khí, vạch trần chân tướng, một mạch mà thành. Phần cuối thậm chí còn có một lần đại đảo ngược. Xem hết về sau, Đỗ Tử Viên không thể không thừa nhận đây quả thật là một bộ thần tác.
trên địa cầu tác phẩm cũng là người viết, không tồn tại toàn bộ hồn thiên tinh đều so không lên địa cầu tình huống. Đỗ Tử Viên mọi việc đều thuận lợi càng lớn trình độ bên trên ở chỗ sáng tạo cái mới, tư duy hình thức mới lạ, mạn gạ hình thức mới lạ, để hắn chiếm được tiên cơ. Nếu như chân chính đứng tại cùng một hàng bắt đầu, hồn thiên tinh tác giả chưa hẳn không thể cùng hắn sánh vai. Liên tỷ như cái này một lần, Đỗ Tử Viên đã cảm thấy đế nữ tế thật không thể so với trong ngộng một chút thần tắc kém. Thất tinh lạc nguyệt thanh danh kêu bao lớn tuyệt đối là có lý do, cái này một điểm tại Đỗ Tử Viên chân chính cùng hắn đối mặt về sau trải nghiệm đến càng thêm rõ ràng. Chương 288, thứ 5 vòng. Gia hỏa này thật là có nhân vật chính khuôn mẫu A, một bắt đầu thanh danh văng rội, sau đó trên nửa đường đột nhiên bị người siêu Việt gây nên chất vấn, cuối cùng lại đột nhiên buộc phát chứng minh mình, Đỗ Tử Viên nghĩ đi nghĩ lại đem mình làm cho tức cười, chỉ tiếc, lần này gặp ta. Quả thật, Lương Vũ Tinh lần này tác phẩm là rất xuất sắc, thậm chí Đỗ Tử Viên cảm thấy Trường Sinh Trà cùng Vân Gia việc nhỏ đều có chỗ không bằng. Nhưng là cái này lần Đỗ Tử Viên lấy ra cũng không phải đơn giản mặt hàng á ẹn chô bít, là chân chính quan có thần làm nên tên tác phẩm, húng chi Đỗ Tử Viên còn ngoài định mức tăng thêm một cái đại sát chiêu. Cỏ. Ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Hạt Thông La thất thanh ra. Ngay bình thường nàng vì cam đoan mình ca cơ hình tượng, là tuyệt đối sẽ không bạo nói tủ, nhưng là cái này lần nàng thật sự là nhịn không được. Nàng không khỏi nhìn về phía Đỗ Tử Viên, kia ánh mắt rõ ràng là đang nói, ngươi cái này cũng quá hèn hạ. Không khác. Chỉ vì nàng tại nhìn thấy thiên thần nhịp tim nhất cảm nhân bộ phận lúc, kia thủ nàng cùng Đỗ Tử Viên hợp tấu bất diệt vậy mà hợp thời vang lên, một nháy mắt đưa nàng cảm xúc thôi động đến tối đỉnh phong. Dù là cái này thủ khúc là chính nàng tự mình diễn tấu, cũng vẫn là nhịn không được chảy ra nước mắt. Nàng như thế, một bên khác Chu Bất Đồng cùng Lương Vũ Tinh liền càng thêm. Tình cảm phong phú Lương Vũ Tinh đã sớm khóc đến cùng cái cắt bút giống như, liền ngay cả nhất quán tình cảm mở nhạt Vương Chi Thu con mắt đều có chút đỏ lên. Đỗ Tử Viên cười hắc hắc. Cái này mấy ngày hắn chuyên môn đi cơ quan thành chi nhánh hỏi thăm tương quan kỹ thuật. Tại mạn gạ lật đến nào đó một tờ lúc tự động vang lên âm nhạc cũng không phải là vấn đề nan giải gì, chỉ bất quá đem lật giấy công năng cùng phát ra công năng trùng điệp thôi, mặc dù không nhất định có thể cùng mỗi cá nhân đọc tốc độ hoàn mỹ phù hợp, nhưng hiệu quả lại đầy đủ. Không phải sao, cái khác bốn cái tuyển thủ tất cả đều trúng chiêu. Sơn Phong lão sư Lương Vũ Tinh một bên lau nước mắt, một bên kiên định hướng Đỗ Tử Viên nói, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Hắn tính tình mặc dù nhìn như mềm yếu, nhưng trên thực tế ngoài mềm trong cứng, dù là bị đánh lạc thần đàn cũng không có một tơ một hào nhục trí, ngược lại bị Đỗ Tử Viên khơi dậy vô tận chiến ý. Ta chờ. Đỗ Tử Viên gật gật đầu. Đối phương đích thật là một cái xuất sắc tác giả, đáng giá tôn kính. Thời gian cũng không lâu lắm, trên trời bỗng nhiên truyền đến một trận vang vọng thiên điệu tiếng Trung, Trương Thiên Quan thanh âm cũng ngay sau đó vang lên. Bốn bộ tác phẩm đã duyệt, đều là tác phẩm xuất sắc, nhưng phải công đức. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời trong nháy mắt hạ xuống năm đạo kim quang, trực tiếp bao phủ đứng tại tế đàn bên trên năm người. Hoa! Cái kia chính là công đức sao? Hữu hình công đức. Đây thật là khó gặp kỳ cảnh. 5 năm trước bảy phong tế cũng có cảnh này, nhưng kim quang lại muốn nhạt được nhiều, quả nhiên lần này đều là quái vật. Người vây xem một mảnh xôn xao, Đỗ Tử Viên thì là đạt được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được điểm công đức 1.000 điểm. Mẹ nó! Làm sao nhiều như vậy? Hắn dự liệu được thiên thần nhịp tim có thể thu hoạch được đại lượng công đức, nhưng là hắn thật không nghĩ tới thế mà lại như vậy khoa trương. Coi như AB là thần tác, cũng không về phần chênh lệch kia bao lớn A. Quyền Du mới 780 điểm công đức, thiên ma nhiều một chút cũng liền 830, AB chỉ có 13 nói còn bị hắn cắt giảm một chút, trên thực tế chỉ có 10 thoại nội dung, cứ như vậy lại có thể đạt được 1.000 điểm công đức, chẳng lẽ lại là đâm chung cái nào thần tiên nước mắt điểm, cười điểm hoặc là nói manh điểm. Dù sao công đức bình phán tiêu chuẩn đều là Đỗ Tử Viên mình phỏng đoán, chân chính là như thế nào hắn cũng không biết. Người ta cho nhiều ít hắn chỉ có thể tiếp lấy. Bất quá không nói gì, 1.000 điểm công đức doanh thu đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, điểm công đức lập tức liền báo tô đến 62-10 điểm, khoảng cách nhiệm vụ yêu cầu 8.000 điểm cũng chỉ kém 2.000 không tới. Tu Vi còn muốn đạt tới ngự không cảnh, cái này hơi rắc rối rồi. Ngay tại Đỗ Tử Viên tư duy bay ra đi thời điểm, Trương Thiên Quan thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thiên đế có lệnh, lần này các ngươi 5 cái đều rất đáng gờm, dứt khoát cùng một chỗ tham gia phong vương tranh đấu được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Không chỉ là bách tính, liền ngay cả tế đàn bên trên 7 phong quốc hoàng đế cùng Lương Vũ Tinh đều một mặt chấn kinh. 7 phong tế tuy nói tấu lên trên, nhưng chú ý trận đấu này đều là tam đẳng thiên tiên, ngẫu nhiên năng có một cái nhị đẳng thiên tiên ra mặt đã rất khoa trương, chẳng ai ngờ rằng lần này vậy mà đưa tới thiên đế chú ý mà lại thiên đế vậy mà hạ lệnh 5 người cùng nhau tranh đấu phong vương, hiển nhiên là đối bọn hắn đều rất xem trọng.
năng bị thiên đế coi trọng, lần này, năm người giá trị bản thân lập tức liền tăng vọt. Duy nhất có thể bảo trì bình tĩnh đại khái liền là Đỗ Tử Viên, hắn mặc dù chưa từng gặp qua thiên đế, nhưng thiên đế dụ lệnh cũng không phải thứ nhất lần gặp, nghe cái này không đáng tin cậy khẩu khí liền biết là phong cách của hắn. Cũng chỉ có loại kia gia hỏa mới có thể ý nghĩ hao huyền địa nghĩ ra năm cá nhân cùng một chỗ tấn cấp vòng thứ 5 chủ ý ngu ngốc. Đỗ Tử Viên trên người công đức kim quang rõ ràng là năm người ở trong dày đặc nhất, chí ít cũng so Lương Vũ tinh đồng, nhưng thiên đế lại không có đào thải cái sau, có thể thấy được tác phẩm của hắn cũng đã tốt đến để thần tiên đều không bỏ được từ bỏ tình trạng. Dù sao lần này chỉ là một lần đầu đề sáng tác, cũng không thể hiện ra một cái tác giả toàn bộ thực lực, nhưng năng tại trên trời thần tiên xem ra, đổi một cái đề mục Lương Vũ tinh còn chưa nhất định liền sẽ bại bởi Đỗ Tử Viên. Thật sự là nhức cả trứng. Đã thiên đế đều như thế hạ lệnh, đương nhiên sẽ không có ai đi phản đối. Dân chúng còn tại bởi vì nghe được thiên đế dụ lệnh mà kích động, bảy phong quốc hoàng đế đã tuyên bố bốn người cùng nhau tấn cấp, đồng thời một vòng cuối cùng tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Một vòng cuối cùng ban giám khảo vẫn là thần tiên, bất quá cùng cái này một lần khác biệt, là chân chính sẽ có 5 cái thần tiên hạ phàm đến làm ban giám khảo. Trên quảng trường đám người chỉ cảm thấy bỗng nhiên một trận tiên phong thổi tới, thổi đến nhân thần thanh khí thoải mái. Cùng lúc đó, trên trời vang lên đủ loại kiểu dáng nhạc khí thanh âm, xen lẫn thành duyên dáng nhạc khúc, phảng phất tại nên đón khách quý. Năm đạo mông lung thân ảnh tại trên bầu trời ngưng tụ, bọn hắn quanh thân tiên quang vần quanh, để cho người ta nhìn mơ hồ bọn hắn chân thực diện mạo. Nhưng là Đỗ Tử Viên liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó 2 cái. Một cái bụng rõ ràng so người khác một vòng to, 8 thành liền là tài thần, mà đổi thành bên ngoài từng cái đầu đặc biệt nhỏ, nếu không có gì ngoài ý muốn liền là Lý Thanh Liên. Ngoài ra còn có cái kia đứng tại trung ương nhất thân ảnh cũng làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc, liền là lập tức không thể nhớ tới. Xem ra cái này 3 cái sớm hạ phàm thần tiên tất cả đều bị kéo trắng đinh, Thanh Liên nói Thái Thượng Tinh Quân trở về, như vậy trên trời còn lại 3 cái thần tiên bên trong là không phải có một cái Thái Thượng Tinh Quân người thay thế đâu. Thanh Liên cũng không nói là ai, không biết là cái nào đường thần tiên. Thiên tiên hiện thân, không ít phổ thông bách tính tất cả đều quỳ sát lễ bái. Đỗ Tử Viên bọn hắn ngược lại không có làm như thế, dù sao có công đức mang theo, kiến thần tiên cũng không cần quỳ xuống. 5 cái thần tiên rõ ràng lấy chính giữa cái kia vi tôn, hiện thân về sau quét 5 cái tuyển thủ một chút, sau đó nói, một vòng cuối cùng đề mục là. Chương 289, họa cao tới. Một vòng cuối cùng đề mục là. Giữa này thần tiên nói đến chỗ này lại là ngừng lại. Mới không phải tác giả đoạn chương nha. Ừm. Đỗ Tử Viên mấy người đều ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, nghi hoặc nàng vì sao không nói tiếp. Còn lại 4 đạo tiên ảnh cũng đều quay đầu nhìn về phía nàng, cũng giống như không biết nguyên do. Ai cũng không biết, lúc này vị này đại tiên suy nghĩ cái gì. Ai nha hỏng bét, đề mục là cái gì tới. Ta đem quên đi, lại nói bọn hắn đến cùng có không cùng ta nói qua những này a? Khi thời gian cô lấy thất thần, không có chú ý nghe nha, lần này nhưng làm sao bây giờ. Bọn hắn làm gì đều như vậy nhìn ta, đừng nhìn a. Nhìn ta cũng nghĩ không ra được, ôi, bất kể rồi. Tùy tiện nói mỏ một cái đi. Nguyệt thần trong lúc bối rối bỗng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa trên đường cái chính khiêng một cái hòm gỗ lớn cự linh quang rối, liền tiện tay nhất chỉ, nói, đề mục chính là cái kia. Ha! Tất cả mọi người, bao quát cái khác 4 cái thần tiên đều thất kinh. Lại là cự linh quang rối. Ai cũng không ngờ tới nàng thế mà lại nói như vậy. Các thần tiên nghĩ là, không đúng. Đã nói xong đề mục giống như không là cái này cái A. Bất quá Nguyệt Thần làm việc tự có ý nghĩa sâu xa, nàng nói cái kia liền cái kia đi. Các phàm nhân nghĩ là, cái này muốn làm sao viết? Cự linh con rối không phải dùng để khiêng bao sao? Có cái gì tốt viết? Chỉ có Đỗ Tử Viên 2 mắt tỏa sáng, thế mà là cái này cái đề mục, đây là để cho ta họa cao tới tiết tấu A. Tốt, 1 tháng về sau, các ngươi 5 người nhưng chỗ này nộp tác phẩm, đến lúc đó chúng ta tự sẽ bình phán ưu khuyết. Dứt lời. 5 vị thần tiên tương kế rời đi. Vây xem dân chúng đều là kích động không thôi, đây chính là tận mắt kiến thần tiên, như thế cơ hội cũng liền bảy phong tế loại này buổi lễ long trọng mới có. Loại chuyện này, đều là về sau xuất ra đi cùng người khác thổi ép vô liếng. Bất quá được quan tâm nhất tự nhiên vẫn là tôn này ngẫu nhiên đi ngang qua cự linh con rối, lúc này đã có không ít người vây quanh nó, mở ra cường thế vây xem hình thức, gan lớn thậm chí còn đưa tay đi sờ lên. Nguyên bản ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền người cũng mở ra cửa khoang đi ra, hắn đứng tại cự linh con rối trước ngực hướng trên mặt đất hô to, uy, các ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Đừng chậm trễ ta đưa xì dầu. Trễ muốn chụp tiền công. Cái gì tiền công không tiền công? Ngươi tiểu tử đi đại vận hiểu được không? Đúng a đúng a. Đây chính là bị trên trời thần tiên chọn chúng. Ngươi đi cùng ngươi lão bản nói,
hắn khẳng định sẽ cho ngươi chướng tiền công.
Này! Đều như vậy còn nhớ thương cái gì đưa xì dầu a? Ra ngoài cho người khác diễn thuyết đều có thể kiếm nhiều tiền.
Người vây xem ngươi một lời ta một câu, nói đến người điều khiển đầu đều choáng.
Cái này cự linh con rối phá hủy vũ khí về sau mặc dù lực phá hoại như cũ không nhỏ, nhưng ở Bảy Phong Thành nó chỉ là bị dùng để làm cán việc tốn sức, mọi người ngày bình thường thường thấy cũng liền không để ý đến nó đáng sợ.
Tiểu liền kia người điều khiển đều không có nghĩ qua phải dùng nó đến gạt mở đám người.
Hạt Thông hướng bên kia nhìn một hồi, sau đó đối Đỗ Tử Viên nói, thế nào? Có linh cảm không?
Ừm, ngươi đừng nói, thật là có.
Đỗ Tử Viên ăn ngay nói thật gật gật đầu.
Chu Bất Đồng làm lấy động tác quá mức hoảng sợ nói, hoa,
khủng bố như vậy sao?
Lúc này mới vừa mới cho ra đề mục, ngươi linh cảm liền đến à nha?
Cái này cũng quá nhanh, liền.
Veo một cái.
Lương Vũ Tinh cũng thận trọng nhìn về phía Đỗ Tử Viên, Sơn Phong lão sư quả nhiên lợi hại, bất quá ta cũng không thể thua à, Phong Vương nhất định là của ta.
Lão đại, lần này cũng đừng trách ta ra tay độc các nhà.
Hạt Thông cũng là như thế nói.
Đỗ Tử Viên bật cười, các ngươi cứ tới, thua ta đương nhiên nhận, bất quá các ngươi cần phải cho thêm chút sức, không phải đến lúc đó bị ta đè xuống đất ma sát cũng không tốt nhìn.
Ngươi liền đợi đến nhìn đi.
Hạt Thông ưỡn ngực, tự tin nói.
Mấy người còn lại cũng đều chiến ý mười phần, xem ra bọn hắn đều là tướng Đỗ Tử Viên coi là cường địch.
Vừa rồi bọn hắn cũng nhìn qua Đỗ Tử Viên vẽ thiên thần nhịp tim, bình tĩnh mà xem xét, lần này bốn bộ tác phẩm mặc dù đều rất không tệ, nhưng tốt nhất có lẽ còn là Đỗ Tử Viên cái này một bộ.
Nếu như lần này là một vòng cuối cùng, bọn hắn đều đã thua.
Bất quá thiên đế tính tình cổ quái, thế mà để bọn hắn năm cái cùng một chỗ tiến vào một vòng cuối cùng.
Nay bằng với lại cho bọn hắn một cơ hội. Bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý lại thua một lần, lần này tất nhiên muốn càng thêm liều mạng.
Nếu như nói vòng thứ tư tác phẩm đã là bọn hắn 100% thực lực, kia vòng thứ năm bọn hắn liền muốn ép khô chính mình toàn bộ tiềm lực, bộc phát ra 200% thực lực mới được.
Vô luận là Nhạn Vân Tùng Tử vẫn là Vương Chi Thu hoặc là Lương Vũ Tinh, đều không phải là như vậy dễ dàng bị ngăn trở đánh bại người.
Ở đây duy nhất hoảng muốn chết đại khái cũng chỉ có Chu Bất Đồng đi, hắn là thật sợ.
Đỗ Tử Viên viết cố sự đều là căn cứ vào trong ngộng tác phẩm hai lần sáng tác, nhưng là vẽ tranh lại toàn bằng mình thực lực.
Đây là hắn tự tin nhất địa phương, cho nên họa bên trong thường thường lộ ra một cố duy ngã độc tôn kiên quyết, Chu Bất Đồng thân là họa sĩ, có thể nhất xem hiểu những này, cho nên áp lực của hắn cũng là lớn nhất.
Hắn từ xuất đạo lên liền là bắt chước Đỗ Tử Viên họa phong lập nghiệp, Đỗ Tử Viên liền phảng phất một tòa đại sơn đồng dạng ngăn tại trước mặt hắn, tại cái này một phương diện hắn thật không có lòng tin chiến thắng Đỗ Tử Viên. Thậm chí còn tại không yên lòng có thể hay không liên lụy mình cộng tác, cái này khiến hắn rất xoắn xuýt.
Vương Chi Thu tựa hồ nhìn ra cái này một điểm, đi đi qua vô vô bờ vai của hắn, nói, lần này chúng ta muốn cùng một chỗ đánh bại Sơn Phong lão sư.
A, Chu Bất Đồng nhìn lên cái kia kiên định ánh mắt, tựa hồ cũng đã nhận được một chút cổ vũ, thế là dùng sức nhẹ gật đầu, ừm.
Cùng một chỗ đánh bại hắn.
Thần tiên đã rời đi, Bảy Phong Quốc Hoàng đế nói mấy câu về sau liền tuyên cáo nghi thức kết thúc.
Đám người lần sau tề tụ nơi đây, chính là một tháng về sau quyết chiến thời điểm.
Đỗ Tử Viên lúc rời đi nhìn một chút nguy nga hoàng cung đại cửa, nghĩ thầm, chúng ta lần này cũng coi như cùng quyết chiến tử cấm chi đỉnh không sai biệt lắm a.
Hắn cùng Lâm Ngọc Tần, Tiểu Kim cùng nhau trở lại biệt quán, tại cửa sân lại là gặp hai cái ngoài ý muốn người.
A, là các ngươi a.
Đỗ Tử Viên kinh ngạc nhìn xem Ôn gia tỷ muội, không nghĩ tới các nàng hai người thế mà lại tại nơi này.
Đỗ tiên sinh, các ngươi trở về nha.
Ôn Thúy Lung đi một cái vạn phúc lễ.
Muội muội nàng thì là ôm quyền hành lễ, đoán chừng cũng là biết mình đi vạn phúc sẽ cay con mắt.
Tới tìm ta có việc.
Đỗ Tử Viên nói, đi vào nói đi, đứng ở ngoài cửa cũng không phải chuyện gì.
Không cần Ôn Thúy Lung lắc đầu, chúng ta lần này tới cũng không có thập bao lớn sự tình, chỉ là mời tiên sinh đến tham quan ngày mai tổ chức Bảy Phong tế đấu võ vòng bán kết.
Xem so tài.
Đỗ Tử Viên cảm thấy không hiểu đấu.
Hắn cùng Ôn Thúy Lung cũng không phải rất quen. Nàng làm sao lại nghĩ đến tìm mình xem so tài?
Bất quá hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy kỳ thật đi xem một chút cũng không sao. Hắn vốn là đối Bảy Phong tế những công trình khác có chút cảm thấy hứng thú, nhân tiện nói, tốt lắm, không có vấn đề, lúc nào bắt đầu?
Kia thật là quá tốt rồi.
Ôn Thúy Lung cười nói.
Nói nàng lấy ra mấy chương vé vào cửa đưa cho Đỗ Tử Viên, đây là ngày mai ra trận bằng chứng, tiên thiên tổ bắt đầu thời gian là buổi sáng 10 điểm.
Chương 290, cắn được đầu lưỡi.
Ôn gia tỷ muội đưa xong phiếu liền đi, Đỗ Tử Viên nhìn xem trong tay 8 tấm phiếu, hướng sau lưng hai nữ hỏi, các ngươi có muốn cùng đi hay không?
Lâm Ngọc Tần nhẹ gật đầu, Tiểu Kim thì là lắc đầu, thái kê lẫn nhau mổ có gì đáng xem, ta thăm dò được Thành Đông giống như có một nhà cửa hàng bánh bao thịt bánh bao ăn thật ngon, liền là chỉ ở buổi sáng mở cửa, buổi sáng ngày mai dự định đi xem một chút.
Tốt ta, tùy ngươi.
Đỗ Tử Viên cho Lâm Ngọc Tần một chiếc phiếu, sau đó nhìn trong tay bảy tấm, tất cả đều là hàng trước chỗ ngồi, cứ như vậy lãng phí cũng rất đáng tiếc. Đỗ Tử Viên cũng sẽ không đi làm hoàng lưu thứ chuyện thất đức này, dứt khoát định tìm mấy cá nhân đưa.
Ngươi nói còn lại 6 tấm phiếu ta đưa ai tốt?
Đỗ Tử Viên hướng Lâm Ngọc Tần hỏi, Lộ Nhi cùng Niết Tuyết gần nhất đều đang bận rộn, Hạt Thông bên kia khẳng định mình có phiếu, sau đó còn có ai?
Ngươi nhị đệ đâu?
Lâm Ngọc Tần hỏi.
Hắn bây giờ còn đang hoàng cung đâu, có trời mới biết bao lâu có rảnh.
Kia Bùi Biên Tập đâu?
Sách, cái kia gặp sắc quên bạn ra hỏa Đỗ Tử Viên mặc dù nói như vậy, nhưng cũng lấy ra đưa tin bài,
uy,
uy.
Sơn Phong lão sư, tìm ta có chuyện gì không?
Ngày mai 7 phong tế đấu võ tranh tài vòng bán kết, ta nơi này có tiên thiên tổ vé vào cửa ngươi muốn hay không?
Hàng trước nha.
Đỗ Tử Viên nói thẳng.
Hắn cũng sẽ không kéo cái gì không có chuyện thì không thể tìm ngươi.
Tiên thiên tổ.
Được a.
Có thể vào tiên thiên vòng bán kết đều là thiên tài bên trong thiên tài, nói là 14 quốc ngự không phía dưới mạnh nhất 4 người cũng không đủ. Ta nghe nói bọn hắn thậm chí có thể tại ngự không thiên cảnh cường giả trước mặt giữ được tính mạng, lần này năng có cơ hội gần khoảng cách nhìn xem cũng không tệ.
Bùi Minh Ương vui vẻ đáp ứng.
Cuối cùng Đỗ Tử Viên cho Bùi Minh Ương 3 tấm, hắn một trường, Lão Ngũ một trường, sau đó Vân Mạn công chúa vậy mà cũng dự định vụng trộm chạy ra ngoài.
Một chút đi 3 tấm, Đỗ Tử Viên liền suy nghĩ còn lại 3 tấm muốn cho người nào.
Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng vừa về đến đi chuẩn bị ngay tác phẩm, bọn hắn nhưng không có Đỗ Tử Viên nhẹ nhàng như vậy.
Đỗ Tử Viên cũng không tốt quấy rầy bọn hắn, mấu chốt hắn tại Bảy Phong Thành cũng không có mấy người quen, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên đưa cho ai.
Chẳng lẽ lại cho Đoan Mục Hạnh?
Nàng là khách quý, cũng không cần phiếu a.
Đỗ Tử Viên nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên hai mắt tỏa sáng,
đúng a?
Có thể cho A Nguyệt.
Hắn nhớ tới trước đó vài ngày mới quen đại mỹ nữ A Nguyệt, ngày đó rời đi thời điểm hắn nói muốn đi tìm nàng chơi, kết quả đến hiện tại cũng không có lại đi tìm nàng. Lần này ngược lại là có thể mời nàng cùng đi xem tranh tài.
Ngươi xem chúng ta mời A Nguyệt cùng Hồng Tuyến cùng đi xem tranh tài thế nào?
Đỗ Tử Viên đối Lâm Ngọc Tần nói.
Cái sau sờ lên trên cổ tay dây đỏ, nhẹ gật đầu.
Vậy chúng ta hiện tại liền đi.
Không được, ta lên men mì vắt, đang định làm bánh đậu bao.
Lâm Ngọc Tần cự tuyệt nói.
Vậy được rồi.
Đỗ Tử Viên gật gật đầu, một cá nhân đi cũng là đồng dạng.
Tiểu Kim nghe xong Lâm Ngọc Tần muốn làm bánh đậu bao, tự nhiên cũng là không chịu cùng Đỗ Tử Viên cùng một chỗ đi.
Thế là Đỗ Tử Viên đơn độc ngồi xe ngựa đi tới Nguyệt Thần trụ sở.
Nguyệt Thần chỗ ở chỗ chính là tại Bảy Phong Thành quý nhất khu nhà ở, bình thường chỉ có cao giai quan viên, hoàng thân quốc thích loại hình có thân phận địa vị chi người mới có tư cách ở lại.
Đỗ Tử Viên cho thấy thân phận về sau, đóng giữ vệ binh ngược lại là không có ngăn đón hắn.
Cái này một đoạn thời gian, Sơn Phong đại danh thế nhưng là vang vọng toàn bộ Bảy Phong quốc, nhất là Bảy Phong trong thành. Đỗ Tử Viên fan hâm mộ không biết có bao nhiêu.
Bộ dáng của hắn cũng bị rất nhiều người biết.
Đỗ Tử Viên đi vào Nguyệt Thần trụ sở, Hồng Tuyến đã chờ ở cửa hắn.
A, ngươi làm sao biết ta muốn tới?
Hồng Tuyến cười nói, đã sớm nghe thấy thanh âm của ngươi.
Thật sao?
Đỗ Tử Viên nửa tin nửa ngờ.
Mau vào, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi.
Hồng Tuyến lôi kéo Đỗ Tử Viên tay, vội vã địa đi vào.
Đến hậu viện, Đỗ Tử Viên phát hiện nguyên lai hôm nay khách nhân không chỉ chính mình một cái.
Mà cái kia thêm ra tới khách nhân mình vậy mà cũng nhận biết.
Hắn một nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh, lập tức vui vẻ chạy đi qua, ha ha, ngươi làm sao lại tại nơi này.
Cái sau nhìn thấy hắn, cũng là vui vẻ chạy tới, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy tới nửa không trung.
Ta tới tìm ngươi chơi a,
bụng.
Đỗ Tử Viên thuận thế tiếp nhận nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng đưa nàng nâng cao cao, ngoài miệng vẫn không quên đính chính miệng của nàng lầm, không phải bụng, là Đỗ Tử Viên.
Sẽ như vậy gọi hắn. Tự nhiên là chỉ có Lý Thanh Liên.
Đỗ Tử Viên chống đỡ dưới nách của nàng, tại nguyên chỗ chuyển mấy cái vòng mới dừng lại.
Sau đó nhìn một chút một bên Nguyệt Thần, lại nhìn một chút trong tay mình manh vật, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao lại tại nơi này đâu.
Chẳng lẽ?
Nhìn kỹ, Đỗ Tử Viên bỗng nhiên phát hiện, mình vừa rồi cảm thấy nhìn quen mắt thần tiên thân ảnh không phải là cùng Nguyệt Thần như lúc giống nhau sao?